Chương 143 luyện khí đại tông sư, chương 143 luyện khí đại tông sư nhìn Kiệt Tắc trước mắt, Diệp Phàm lộ ra vẻ mặt mãn nguyện. Ngay cả hắn cũng không ngờ rằng lại thành công chỉ trong một lần, số nguyên liệu còn lại thậm chí có thể luyện chế thêm một hoặc hai kiện pháp bảo nữa. Đây là một đôi tất lụa bó sát màu đen điển hình, phẩm chất lại bất ngờ đạt đến cấp trung phẩm pháp bảo, sở hữu khả năng phòng ngự cực kỳ xuất sắc, tự mang trận pháp hộ thân, trong cùng cấp hiếm có ai có thể phá bỡ. Diệp Phàm nhìn số nguyên liệu còn lại, suy nghĩ một chút rồi lại tiếp tục luyện chế, chuẩn bị chế tạo một đôi giày cao gót đi kèm, nhưng kết quả lại càng ngoài dự liệu. Thành công thượng phẩm pháp bảo. Lần này ngay cả Diệp Phàm cũng không giữ nổi vẻ bình tĩnh, lần đầu tiên luyện chế đã thành công tạo ra thượng phẩm pháp bảo, nếu tin tức này truyền ra ngoài, không biết có bao nhiêu đại tông sư luyện khí sẽ khóc lóc van xin bái hắn làm thầy. Loại pháp bảo khác nhau, độ khó luyện chế cũng khác nhau. Loại vũ khí như phi kiếm, chiến đao thường là dễ nhất, về mặt phòng ngự thì khiên, giáp là đơn giản nhất, đến loại nội giáp thì độ khó sẽ tăng lên rất nhiều. Trong cùng điều kiện, mặc nội giáp tương đương với có thêm một kiện pháp bảo, trong đấu pháp tự nhiên chiếm ưu thế tuyệt đối. Tất lụa, giày cao gót loại pháp bảo dị hình này càng như vậy, độ khó luyện chế cao hơn pháp bảo thông thường không ít. Thế nhưng Diệp Phàm lại thành công hai kiện chỉ trong một lần, thậm chí còn có một kiện đạt đến thượng phẩm, đủ thấy thiên truy niết bàn pháp biến thái đến mức nào. Đợi ta đột phá kết đăng cảnh, nói không chừng có thể thử luyện chế cực phẩm pháp bảo rồi. Luyện chế pháp khí pháp bảo tuy không có yêu cầu cứng nhắc về tu vi, nhưng vì quá trình luyện chế tiêu hao linh lực lớn, giữa chừng lại không thể dừng lại nghỉ ngơi. Vì vậy, các tông sư luyện khí thường có tu vi kết đăng cảnh, nếu không căn bản không thể chịu nổi sự tiêu hao này. Đây là một đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen đế đỏ, không chỉ sở hữu kết giới phòng ngự của thượng phẩm pháp bảo, mà còn khắc ấn ba môn thần thông. Lần lượt là thần phong thuật tăng tốc độ, man nhu quyết tăng cường sức mạnh, uy giáp công tăng cường phòng ngự. Một đôi giày cao gót mà có nhiều thần thông như vậy, đủ để người mặc chiếm ưu thế tuyệt đối trong đấu pháp. Thấy hai kiện pháp bảo ra đời, Diệp Phàm suy đi nghĩ lại, dứt khoát dốc hết vốn liếng, tự bỏ tiền túi ra gom một phần nguyên liệu, luyện chế ra pháp y đi kèm, kết quả lại một lần nữa khiến hắn vô cùng kinh hỉ. Thành công thượng phẩm phòng ngự pháp bảo tên cứ gọi là Quảng tụ lưu tiên quần đi. Cùng là thượng phẩm pháp bảo, Quảng tụ lưu tiên quần cũng khắc ba môn thần thông, lần lượt là hấp thụ phản thương, trị liệu thuật, linh lực chữa tổn, công hiệu hơi giống bản nâng cấp của âm dương pháp y đi. Một bộ ba món này ra lò, nữ tu nào mà không mê mẩn, Diệp Phàm dường như đã nhìn thấy vô số người tranh giành đấu giá. Nếu không phải vì muốn mở rộng thị trường ở trung ương đại lục, Diệp Phàm đã muốn giữ lại cho mình rồi. Khi tiền trưởng quỹ nhìn thấy ba món đồ này cũng giật mình, hoàn hồn lại thì nhảy cao hơn ba thước, chỉ muốn ôm Diệp Phàm hôn mấy cái. Diệp công tử quả nhiên là phúc tinh của bách bảo các ta, có hai món đồ này, lo gì không mở được thị trường. Chuyện kinh doanh Diệp Phàm không hiểu, nhưng nghĩ tiền trưởng quỹ ít nhiều cũng phải chuẩn bị một thời gian, thật tốt xào nấu ba món đồ này, mình chỉ cần chờ chia tiền là được. Khó khăn lắm mới xử lý xong những chuyện này, Diệp Phàm cứ tưởng có thể yên tĩnh một thời gian, nhưng không ngờ phiền phức lại đến nhanh như vậy. Nam Hoang Sa Mạc sắp mở ra, Huyền Thiên Kiếm Tông tái hiện thế. Thì ra kể từ khi Lữ Hiên và những người khác rời đi, hai mắt của cựu đại tông môn đã luôn theo dõi. Đám người kia tuy sớm đã phát giác nhưng lại không làm gì được, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Thấy bọn họ bắt đầu tiến về Nam Hoang Sa Mạc, các trưởng môn biết ngày Huyền Thiên Kiếm Tông tái hiện thế cũng không còn xa. Mọi người nghĩ đến những lợi ích ẩn chứa bên trong, ai nấy đều có chút không ngồi yên được, lập tức điểm binh phát động. Cựu đại tông môn dựa vào ưu thế địa đầu xà, phái ra không ít tu sĩ kết đăng cảnh, muốn bất bắt thêm chút lợi lộc. Hợp Hoan Tông điểm binh phát động, Diệp Phàm, vị đạo tử này, tự nhiên là người đi đầu, còn lại tuyển chọn một số đệ tử tinh nhuệ bao gồm Mộ Dung Uyển, Tu Đàm. Ngay cả Tâu Ngưng Tuyết cũng xuất quan sớm, Diệp Phàm cứ tưởng nàng sẽ một hơi đột phá kết đan cảnh cửu trọng, nhưng xem ra vẫn còn kém một chút. Một đoàn người hùng hậu tiến về Nam Hoang Sa Mạc, trên đường cũng gặp phải vài tông môn khác trong cựu đại tông môn. Tuy nhiên lần này các bên đều là quan hệ cạnh tranh, trên đường cũng không có quá nhiều giao lưu. Sau hai ngày bay lượn, mọi người đến vùng sa mạc nằm ở cực nam này, nơi mắt nhìn thấy toàn là cát vàng ngập trời. Nếu có sinh vật sống nào mạo hiểm xông vào, trong chớp mắt sẽ bị vô số hạt cát xẻo thành ngàn mảnh. Diệp Phàm từ xa đã nhìn thấy nhóm Lữ Hiên, hai bên bốn mắt đối diện, mắt đám người kia đều tóe lửa, nhưng lại không thể làm gì được. Tên khốn này cũng đến rồi. Vệ quân mắt đỏ ngầu nghĩ. Một trận chiến ở Hợp Hoa Tông, Diệp Phàm đã đánh cho đám người này suýt chút nữa đạo tâm tan vỡ, nếu không phải còn một niệm cuối cùng chống đỡ, không ít người đã tẩu hỏa nhập ma. Hai bên đều biết mục đích của nhau, hiện tại Huyền Thiên Kiếm Tông còn chưa xuất thế, cũng không đội ra tay. Diệp Phàm từ xa nhìn đám người kia, nhưng trong lòng luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Sao vậy? Nhìn vẻ mặt ngươi lạ quá. Mộ Dung Nguyễn đột nhiên chen vào hỏi. Không đúng lắm, đám người này có vẻ quá ngoan ngoãn. Những người này tuy là thiên tiêu của Trung ương Đại Lục, chiến lược phi phàm, nhưng sau trận chiến Hợp Hoa Tông, lẽ ra phải hiểu rằng chỉ riêng Diệp Phàm đã có thực lực đánh bại bọn họ, chứ đừng nói đến những cường giả kết đan cảnh này. Hiện tại cường giả của cựu đại tông môn đều đã đến, nếu thật sự có bảo bối gì trong Huyền Thiên Kiếm Tông, thì dựa vào bọn họ có tư cách gì mà tranh giành? Đám người này rõ ràng biết kết quả này, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh hơn bao giờ hết, điều này thực sự có chút đáng ngờ. Trừ phi bọn họ chắc chắn có thể giành được lợi ích, như vậy cựu đại tông môn sẽ không có lý do ra tay, nếu không chỉ gây ra sự bất mãn của các thế lực phía sau những người này. Ú Đàm suy nghĩ một chút rồi nói. Các tông môn lớn khác hiển nhiên cũng nhìn ra vấn đề này, nhưng nhất thời lại không tìm ra manh mối, chỉ có thể tĩnh tâm chờ đợi diễn biến tiếp theo. Chỉ khoảng một canh giờ sau, trận bão cát đã ngàn năm không ngừng nghỉ này, lại dần có dấu hiệu suy yếu. Theo đà này, nhiều nhất nửa canh giờ nữa là có thể thông hành bình thường. Ngay khi mọi người không kìm được muốn thử sức, từ chân trời xa xăm bỗng nhiên bắn tới mười mấy bóng người, tốc độ của bọn họ cực nhanh tựa như du long lướt qua bầu trời, thậm chí vượt qua một phần tu sĩ kết đăng cảnh. Đội ngũ đột nhiên xuất hiện này đã khiến cựu đại tông môn cảnh giác, không biết thế lực nào lại nhảy ra vào lúc này để tranh ngang. Chỉ có những người đến từ trung ương đại lục lộ vẻ hưng phấn, ai nấy đều như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Là đại sư Minh. Đại sư Minh bọn họ cuối cùng cũng đến rồi. Ha ha ha. Kẻ họ Diệp kia người chết chắc rồi. Sư Minh bọn họ mới là thiên kiêu thật sự của trung ương đại lục, xếp hạng top 10 trên tiềm long bảng, mỗi người đều có chiến lược sánh ngang kết đăng cảnh. Tiềm long bảng top 10. Sánh ngang kết đăng cảnh. Chương 144 tiềm long bảng đệ nhất chương 144 tiềm long bảng đệ nhất Diệp Phàm nhìn bóng người đang cấp tốc bay tới trên bầu trời, không khỏi lộ ra vẻ hứng thú, có chút muốn xem vị thiên kiêu chân chính này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Tốc độ của đoàn người này cực nhanh, khi mọi người còn đang nghị luận thì họ đã đến bên ngoài sa mạc Nam Hoang. Nam Tu dẫn đầu tuy nhìn có vẻ ngoài 20 tuổi, nhưng khí tức toàn thân nội liễm, tu vi sâu không lường được, hiển nhiên là một cường giả trúc cơ cảnh đại viên mãn. Người này chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào kết đăng cảnh, tư chất này thậm chí còn mạnh hơn Tông Ngưng Tuyết năm đó rất nhiều, không hổ là thiên kiêu đứng đầu trong bảng tiềm long. Nếu chỉ có một mình hắn thì thôi đi, nhưng tu vi của cả đoàn người này lại đều đạt đến trúc cơ cảnh đại viên mãn, thực lực vượt xa Lữ Hiên và những người khác. Một đám cao tầng của Cựu Đại Tông môn thấy vậy, sắc mặt lập tức có chút không tự nhiên. Tu sĩ của Trung ương Đại Lục thật sự là quái vật. Mọi người không khỏi cảm thán. Thấy viện binh của mình đã đến, Lữ Hiên, Vệ Quân và những người khác lập tức cứng rắn hơn rất nhiều, vội vàng tiến lên đón. Chúng ta bái kiến Dạ Phong sư minh. Chúng ta bái kiến Dạ Phong sư minh. Chúng ta bái kiến Dạ Phong sư minh. Là người dẫn đầu thế hệ trẻ của Trung ương Đại Lục, thiên kiêu đứng đầu bảng tiềm long. Bất kỳ tu sĩ đồng bối nào thấy hắn đều phải tôn xưng một tiếng sư minh. Đoàn người phía sau Dạ Phong tuy cũng phi phàm, nhưng so với hắn thì kém hơn một chút. Mọi người nhao nhao tiến lên định ngọn, nhưng biểu cảm của Dạ Phong lại có chút không vui. Hắn liếc nhìn Cựu Đại Tông môn gần đó, chất vấn mọi người rốt cuộc là chuyện gì, tại sao cuộc thí luyện này lại có nhiều người ngoài như vậy. Cái này Lữ Hiên và những người khác nghe vậy sắc mặt lập tức khó coi, nhất thời nghẹn lời không dám nói ra sự thật. Nói, rốt cuộc là chuyện gì? Dạ Phong lạnh lùng nói. Sự việc đã đến nước này, mọi người chỉ có thể cứng rắn mở miệng, kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Đương nhiên trong phiên bản của bọn họ không thể thiếu việc tô vẽ cho bản thân, nói thẳng là đến để luật bản, hoàn toàn không nhắc đến những hành vi ngông cuồng hống hách kia. Mọi chuyện đại khái là như vậy, chúng ta nhất thời sơ suất đã thua hắn, tin tức về cuộc thí luyện cũng đã bị lộ, chưa đợi Lữ Hiên nói xong câu này, Dạ Phong hư không vỗ một trường vào mặt hắn, đánh cho Lữ Hiên mắt nổ đồng đóm, máu tươi không ngừng chảy ra từ khóe miệng. Một lũ phế vật vô dụng, một đám thổ dân cũng không đối phó được, ngay cả cơ mật thí luyện cũng để lộ. Lữ Hiên tuy trong lòng ngất ức, bị mang xối xả, nhưng đối mặt với Dạ Phong lại không dám nói một lời cứng rắn. Những tiên kiêu khác bại dưới tay Diệp Phàm cũng đều mang vẻ mặt khó coi, túi đầu không dám nói một lời. Sớm biết đã không nên để các ngươi đến trước, thật sự làm mất mặt trung ương đại lục của ta. Võ Vân Thiển, người đứng thứ ba trong bảng tiềm long, chậm rãi mở miệng. Bây giờ nói những chuyện này đã quá muộn rồi, có những tên này nhúng tay vào, e rằng tiếp theo sẽ có chút phiền phức. Lý Bách Dương, người đứng thứ tư trong bảng tiềm long, cũng không khỏi nói. Lao Lý hôm nay làm sao vậy, lớn tiếng khen ngợi người khác mà lại tự diệt uy phong của mình, ngươi sẽ không phải cũng sợ rồi chứ? Người vừa mở miệng là Vũ Văn Vô Kỵ, người đứng thứ năm trong bảng tiềm long. Người này xuất thân từ danh môn Lôi Phạt Tông của Trung ương Đại Lục, là đệ tử đóng cửa được tông chủ yêu thương nhất, tính khí trong số những người này cũng là nóng nảy nhất. Vũ Văn Vô Kỵ vừa nói vừa muốn tìm Diệp Phàm độc thủ, muốn lĩnh giáo xem vị thiên kiêu quét ngang bảng tiềm long này có bản lĩnh gì, nhưng hắn vừa định ra tay thì đã bị Dạ Phong ngăn lại. Đủ rồi, hiện tại thí luyện mới là quan trọng nhất, có ân oán gì đợi sau khi kết thúc rồi nói cũng không muộn. Dạ Phong vừa nói vừa nhìn về phía Diệp Phàm, hai người cách không đối mắt, vô hình trung dường như bùng phát ra những tia lửa kịch liệt. Nếu là người khác nói những lời này, Vũ Văn Vô Kỵ e rằng đã ra tay rồi, nhưng Dạ Phong mở miệng hắn chỉ hừ lạnh một tiếng rồi dừng bước. Giọng nói của bọn họ tuy không lớn, nhưng nhiều tu sĩ kết đan cảnh của Cựu Đại Tông môn đều ở đây, động tĩnh nhỏ này đương nhiên nghe rất rõ ràng. Ánh mắt mọi người nhìn Dạ Phong đều có chút thay đổi, thầm tính toán xem vị đứng đầu bảng tiềm long này rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng. Trong lúc mọi người nói chuyện, gió cắt dần dần yếu đi, rất nhanh đã đạt đến mức tu sĩ kết đan cảnh có thể mạnh mẽ xông vào. Để chiếm được tiên cơ, các cường giả của Cựu Đại Tông môn nhao nhao xông vào sa mạc, định đi trước Dạ Phong và những người khác để tiến vào Huyền Tiên Kiếm Tông. Mọi người vốn còn có chút vui mừng thầm, chỉ cần giành được lợi ích trước, thế lực phía sau Dạ Phong sẽ không có lý do để phát tác. Nhưng ai ngờ bọn họ lại không hề có chút hoảng loạn nào, ngược lại còn có vẻ hả hê. Bên trong e rằng có điều kỳ lạ, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Phàm truyền âm cho Tông Ngưng Tuyết, nàng gật đầu rồi đi theo vào. Mọi người lại chờ khoảng nửa canh giờ, gió cắt che trời lấp đất cuối cùng cũng không còn uy lực như trước, Diệp Phàm và những người khác đều xông vào ngay lập tức. Sa mạc Nam Hoang rộng lớn vô bờ, diện tích mênh mông không 10 vạn dặm cũng sắp xỉ. Ban đầu muốn tìm kiếm di tích tông môn trong phạm vi lớn như vậy không hề dễ dàng, nhưng Cựu Đại Tông môn lần này đến rất nhiều người, mấy chục tu sĩ kết đan cảnh răng lưới rộng rãi rất nhanh đã tìm thấy đến, nhưng kết quả lại nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Diệp Phàm và những người khác dùng pháp khí liên lạc, rất nhanh đã đuổi kịp đội tiên phong. Còn Dạ Phong và những người khác thì không nhanh không chậm đi theo phía sau, vẻ nhàn nhã đó như thể đang tản bộ vậy. Khi Diệp Phàm và những người khác đuổi đến, thấy mấy chục tu sĩ kết đan cảnh của Cựu Đại Tông môn đang ngây người trước những đống đổ nát hoang tàn. Trước mặt mọi người là một pháp trận có tạo hình cổ kính, trông có vẻ là một trận truyền tống đã có từ lâu đời. Chuyện gì vậy? Diệp Phàm truyền âm hỏi Tông Ngưng Tuyết, chỉ nghe nàng khẽ thở dài. Chúng ta đã mắc bẫy rồi, di tích Huyền Thiên Kiếm Tông này tu sĩ kết đan cảnh căn bản không thể vào được. Diệp Phàm nhìn trận truyền tống trước mặt, lại nhìn Dạ Phong và những người khác đang theo sát phía sau, lập tức hiểu ra điều gì đó. Mắc kế rồi. Ban đầu tất cả mọi người đều cho rằng là bọn họ đã quên mình, buột miệng nói ra thông tin thí luyện, nhưng bây giờ nghĩ lại thì đúng là mình quá ngây thơ. Người có thể được gọi là thiên tiêu, thực lực và tâm tính đều không thể thiếu, làm sao có thể phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy? Đám người này ngay từ đầu đã sắp đặt sẵn, cố ý để lộ tin tức về cuộc thí luyện, để cựu đại tông môn làm khổ công vô ích. Nếu không chỉ dựa vào 30 tu sĩ trúc cơ cảnh của bọn họ, muốn tìm thấy di tích Huyền Thiên Kiếm Tông trong sa mạc rộng lớn này, không khác gì mò kim đáy bể. Bọn họ thậm chí đã sớm biết trận truyền tống này chỉ có thể cho phép tu sĩ trúc cơ cảnh thông qua, cho nên căn bản không lo lắng sẽ bị cựu đại tông môn giành mất. Theo quy tắc ngầm của giới tu tiên, chỉ cần bọn họ giành được đồ vật trước, cựu đại tông môn có bao nhiêu gan cũng không dám ra tay nữa, nếu không sẽ phải chịu đựng cơn thịnh nộ của thế lực phía sau bọn họ. Người ta nói quan lớn hơn một cấp là đẻ chết người, giữa các tông môn tu sĩ lại càng như vậy, cựu đại tông môn chịu thiệt thậm chí có thể nuốt đắng vào bụng. Dạ Phong và những người khác thản nhiên tiến lên, đám lữ hiên phía sau lại mang vẻ mặt cười gian, dáng vẻ đại thù được báo đó ít nhiều có chút đắc ý của kẻ tiểu nhân. Chương 145 kiểm tra trận pháp, chương 145 kiểm tra trận pháp, đồ nhà quê đúng là đồ nhà quê, một bộ dạng chưa từng thấy sự đời bao giờ. Lữ Hiên vẻ mặt đắc ý, cho đến khi thấy Dạ Phong liếc mình một cái, hắn mới sợ hãi không dám tiếp tục đắc ý, chư vị tiền bối không cần lãng phí thời gian nữa, đây không phải là truyền tống trận gì cả, mà là khảo hạch thí luyện do Huyền Thiên Kiếm Tông để lại. Dạ Phong thản nhiên nói, thí luyện khảo hạch. Nguyên lai Dạ Phong và những người khác đã sớm biết tất cả, trong mấy ngàn năm qua, trung ương đại lục không ít lần phái người đến tham gia thí luyện của Huyền Thiên Kiếm Tông, đoạn lịch sử này thậm chí còn vượt xa thời gian sáng lập của Cựu Đại Tông môn. Huyền Thiên Kiếm Tông đã diệt vong trong nội loạn từ vạn năm trước, nhưng có lẽ vì không cam tâm tông môn cứ thế diệt vong, họ đã để lại những khảo hạch thí luyện này vào thời khắc cuối cùng. Chỉ cần vượt qua bài kiểm tra của Huyền Thiên Kiếm Tông, liền có tư cách học tập thần thông công pháp hoặc truyền thừa pháp bảo của họ. Dựa trên kết quả các lần khảo hạch trước, những thần thông phần thưởng này từ hoàng giai đến địa giai tầng tầng lớp lớp, tốt nhất thậm chí còn xuất hiện địa giai cực phẩm. Về phương diện pháp bảo thường thì càng có đủ loại, trong truyền thuyết thậm chí từng có linh bảo xuất hiện, nhưng vì niên đại quá xa xưa, ngay cả Dạ Phong cũng không dám khẳng định. Hắn lúc này mở miệng tưởng chừng là hào phóng, nhưng thực chất lại là sát nhân chu tâm. Đợi một chút là truyền thừa mấy ngàn năm, cựu đại tông môn cũng chỉ có thể nhìn theo mà không thể sánh kịp, luận nội tình chênh lệch giữa hai bên vẫn còn quá lớn. Lời đã nói đến nước này, các tu sĩ kết đan cảnh của cựu đại tông môn chỉ có thể ngoan ngoãn lui xuống, đặt hy vọng vào đám đệ tử trúc cơ cảnh của mình, nhưng họ nhìn quanh một vòng thì sắc mặt lại càng khó coi hơn. Trừ Hợp Hoan tông ra, các thiên kiêu của các phái đều bị Lữ Hiên và những người khác làm hại một lượt, hiện tại hầu như tất cả đều đang dưỡng thương nghỉ ngơi. Những đệ tử mang đến hôm nay tuy tư chất không tệ, nhưng cùng lắm chỉ có thể coi là thiên kiêu tuyến 2 có tu vi trúc cơ cảnh nhị tam trọng đã là tốt lắm rồi, lấy gì mà so với những bái thai trên tiềm long bảng này. Mọi người thấy vậy đều lộ ra vẻ bừng tỉnh, lúc này mới hiểu ra sự khiêu khích tưởng chừng lô mãng của Lữ Hiên và những người khác thực chất ẩn chứa thâm ý, họ mượn danh nghĩa luận bàn để đả kích các thiên kiêu của các phái, chính là để ngăn chặn những người này phá rối trong lúc thí luyện, để cho người của trung ương đại lục có thể độc chiếm những phần thưởng này. Tất cả thông tin đều được sâu chối lại, cửu đại tông môn lần này bị chơi xỏ như khỉ, nhưng họ lại không thể làm gì được. Một số đệ tử vẫn không cam lòng, muốn thử bước vào trận pháp thí luyện nhưng kết quả lại không có phản ứng. Hừ, đừng phí công vô ích nữa, đây không phải là truyền tống trận gì cả, mà là trận pháp kiểm tra sàng lọc tư chất đệ tử, nếu ngay cả cửa ải này cũng không qua được, chi bằng sớm về nhà đi. Dạ Phong vừa dứt lời, sắc mặt của đệ tử Dược Vương Cốc kia lập tức biến thành gan heo, chỉ có thể xám xịt bay về đội của mình. Sau hắn, đệ tử Lưu Ly Tông, Vạn Thú Tông, Thanh Vân Môn thậm chí Quỳnh Hoa phái và Thiên Lôi tự đều lần lượt phái đệ tử ra, nhưng kết quả lại không như ý, trừ đệ tử của Quỳnh Hoa phái và Thiên Lôi tự miễn cưỡng làm trận pháp phát ra ánh sáng xanh lam yếu ớt, những người còn lại đứng lên đều không có chút phản ứng nào. Cho đến khi Mộ Dung Nguyện và Ú Đàm hai người bước lên thì mới có sự thay đổi rõ rệt, lại phát ra ánh sáng tím cao một trượng. Đây là đã thông qua. Hai nữ có chút kinh ngạc nói. Dạ Phong và những người khác khẽ khựng lại, nhưng chớp mắt liền khôi phục bình thường, thậm chí có thể đạt đến màu tím, xem ra Tây Nam đại lục cũng không phải toàn là phế vật. Dạ Phong có chút khinh thường lắc đầu, ánh mắt ra hiệu tùy tiện một người bước ra, khoảnh khắc bước vào trận pháp, dị biến đột nhiên xảy ra. Trận pháp vốn dĩ tối tăm không ánh sáng dường như đã được tiêm chất kích thích, lại trực tiếp phát ra ánh sáng tím cao mấy trượng, so với hai nữ Mộ Dung Nguyện quả thật mạnh hơn rất nhiều. Thấy chưa, khảo hạch đệ tử của Huyền Thiên Kiếm Tông chia thành 4 đẳng cấp, trắng, xanh lam, tím, vàng, độ cao của cổ sáng cũng đại diện cho tư chất cao thấp. Các người có thể miễn cưỡng đạt đến đẳng cấp thứ 3 màu tím cũng coi như không tệ rồi, đáng để tự hào một thời gian đấy. Trận pháp kiểm tra do Huyền Thiên Kiếm Tông thiết lập vô cùng thần kỳ, thậm chí có thể nói là khắc nghiệt, nó dựa vào tuổi tác và tu vi của người kiểm tra để tính toán tư chất, thậm chí cả tình huống đã dùng đan dược cũng được tính vào. Cho dù ngươi có vô tận tài nguyên, 10 tuổi đã dựa vào việc dùng đan dược đột phá đến trúc cơ cảnh, trước mặt trận pháp kiểm tra vẫn không thể thông qua. Đệ tử Cựu Đại Tông môn hầu như đều đã thử một lần, nhưng ngoài Mộ Dung Nguyện và Ú Đàm có thể phát ra một trượng ánh sáng tím, thành tích tốt nhất của những người còn lại cũng chỉ là phát ra một chút cột sáng màu xanh lục. So sánh với bên trung ương đại lục, tùy tiện một người bước ra đều là mấy trượng ánh sáng tím, sự chênh lệch giữa hai bên quả thật quá rõ ràng. Nếu thiên tiêu của phái ta không bị thương, chắc chắn cũng có thể phát ra ánh sáng tím. Mọi người không cam lòng nghĩ. Lữ Hiên và những người khác bước lên lần lượt phát ra mấy trượng ánh sáng tím, họ vẻ mặt khiêu khích nhìn Diệp Phàm, ý tứ đã quá rõ ràng. Đừng thấy họ tuy đã bại dưới tay Diệp Phàm, nhưng trong lòng lại không mấy phục. Mọi người cho rằng Diệp Phàm chắc chắn đã dùng qua thiên tài địa bảo hoặc linh đan rượu dược gì đó mới có được sức mạnh như vậy, nếu không làm sao có thể thắng được những thiên tiêu của trung ương đại lục bọn họ. Họ mong Diệp Phàm sẽ lộ nguyên hình trong trận pháp kiểm tra, để lòng tự tôn bị thất bại của họ có thể dễ chịu hơn một chút. Nhưng Diệp Phàm đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của những người này, cố nén ý cười không động thân. Thấy Diệp Phàm dường như sợ hãi Dạ Phong, Võ Vân Thiện, Vũ Văn Vô Kỵ những tiên kiêu top 10 tiềm long bảng trong lòng ít nhiều có chút khinh bỉ, cho rằng Diệp Phàm có chút nói quá sự thật rồi. "Đừng lãng phí thời gian nữa, để ta làm nóng sân khấu cho mọi người đi." Cổ Linh Tử, xếp hạng thứ 10 tiềm long bảng bước lên, khoảnh khắc bước vào trận pháp lại bộc phát ra mấy trượng kim quang, khiến mọi người xôn xao. Mấy trượng kim quang tư chất đẳng cấp thứ nhất. Có Cổ Linh Tử mở màn, 10 thiên kiêu đứng đầu tiềm long bảng lần lượt bước vào trận pháp, kết quả không ngoài dự đoán hầu như đều đạt đến độ cao mấy trượng kim quang. Xếp hạng thứ 2 tiềm long bảng là một nữ tu, tuy khăn che mặt không nhìn rõ dung mạo, nhưng thân hình lồi lõm cũng đủ khiến người ta liên tưởng. Nữ tử này bước vào trận pháp trong khoảnh khắc, lại phát ra kim quang cao 20 trượng, cao gấp đôi Võ Vấn Thiện xếp hạng thứ 3 tiềm long bảng, khiến không ít người hô to không thể tin nổi. Xem ra tu vi của Hàn Nguyệt tiên tử lại tiến bộ rồi, cách kết đan cảnh chắc không còn xa nữa. Dạ Phong nghiêm túc nói. Dạ Phong sư minh khách khí rồi, so với ngươi còn kém xa lắm. Hàn Nguyệt tiên tử nói một câu khách sáo rồi không nói nữa, nhưng điều này căn bản không thể ngăn cản ánh mắt nóng bỏng của Dạ Phong, người mù cũng có thể nhìn ra mối quan hệ giữa hai người là gì. Dạ Phong hoàn hồn lại liếc Diệp Phàm một cái, sau đó cũng bước vào trận pháp, kết quả lại càng nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Trận pháp vốn đang vận hành yên bình dường như bị kích thích gì đó, sau một lúc run rẩy ngắn ngủi lại dâng lên một cột sáng vàng kim cao tới 30 trượng, nhìn từ xa như thể thẳng tới tận trời. Mặc dù mọi người trong lòng đã sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn bị cảnh tượng này làm cho chấn động, hoàn hồn lại lộ ra vẻ mặt cười khổ. Tiềm Long bảng thứ nhất quả nhiên danh xứng với thực. Nhưng ngay khi mọi người đều cho rằng Dạ Phong chắc chắn sẽ giành được vị trí đầu bảng, Diệp Phàm vẫn luôn im lặng đống nhiên mở miệng. "Không bằng ta cũng đến góp vui một chút." Chương 146.000 trượng hào quang, chương 146.000 trượng hào quang, Diệp Phàm vừa thốt ra lời đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, nhưng lần này ngay cả Thanh Minh Tử và những người khác cũng có chút không chắc chắn. Dù sao, thực lực là thực lực, tiềm lực là tiềm lực. Mặc dù tư chất của Diệp Phàm cũng kinh người, nhưng có Dạ Phong và những thiên kiêu bảng tiềm long kia làm tấm gương sáng, nhất thời mọi người cũng có chút chột dạ. "Ha, ta còn tưởng ngươi không dám ra mặt chứ." Dạ Phong vừa mở miệng, đám thiên kiêu phía sau hắn càng liên tục trầm trọng, nói thẳng rằng chỉ với cảnh giới dựa vào đan dược mà Diệp Phàm có được, liệu có thể phát ra ánh sáng tím hay không còn chưa chắc. Diệp Phàm dường như không nghe thấy lời trầm trọng của mọi người, ung dung bước vào trận pháp kiểm tra. Thế nhưng, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, trận pháp kiểm tra lại không hề phản ứng, đừng nói là ánh sáng tím, ánh sáng xanh, ngay cả một chút ánh sáng trắng cũng không có. Cái này lần này ngay cả Diệp Phàm cũng ngẩn người, thầm nghi ngờ trận pháp này có phải bị hỏng rồi không, làm sao có thể không có chút phản ứng nào. Tất cả mọi người của Cửu Đại tông môn đều ngớ người, từng người trợn tròn mắt không dám tin. Những kẻ phía sau Dạ Phong càng ôm bụng cười lớn, liên tục châm chọc Diệp Phàm đúng là một phế vật, trận pháp kiểm tra vậy mà không có chút phản ứng nào. "Hừ, lãng phí thời gian, tưởng công ta còn tưởng cuối cùng cũng có một đối thủ ra trò rồi." Dạ Phong lắc đầu, lộ ra vẻ mặt khinh thường. Nhưng hắn vừa định nói gì đó, Hàn Nguyệt tiên tử ở bên cạnh lại đột nhiên lên tiếng. "Không đúng, có phản ứng rồi, có phản ứng gì?" Dạ Phong còn chưa nói dứt lời, trận pháp kiểm tra vốn đang yên tĩnh đột nhiên rung chuyển dữ dội, kéo theo cả tòa di tích như thể động đất vậy. Trong ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, một đạo kim quang trăm trượng thẳng tắp xông lên trời cao. Nhìn cảnh tượng đột ngột xảy ra trước mắt, sa mạc ồn ào dường như lập tức chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc. Các tu sĩ Cựu Đại tông môn, các thiên tiêu của Trung ương đại lục, từng người một đều há hốc mồm nhìn cổ sáng trăm trượng, dường như không dám tin những gì vừa xảy ra. Trăm trượng kim quang sao có thể như vậy? Nụ cười tự tin của Dạ Phong biến mất, thay vào đó là sự không cam lòng và phẫn nộ, thậm chí còn có cả sự ghen tị nồng đậm. Hắn thân là đạo tử của Tạo Hóa môn, thế lực đứng đầu Trung ương đại lục, từ nhỏ đã một đường thăng tiến, nghiền ép các thiên kiêu đồng trang lứa cho đến hiện tại, đúng là kịch bản của nam chính. Thế nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, ở nơi hoang vu như Tây Nam đại lục này, mình lại bị một tu sĩ bản địa nghiền ép, đây là điều Dạ Phong không thể nào chấp nhận được. Hắn vừa định nói gì đó để lấy lại thể diện, cô sáng vàng thông thiên triệt địa kia vậy mà đã biến mất, tan biến nhanh hơn nhiều so với những người kiểm tra khác. Chuyện gì vậy, chẳng lẽ thật sự là trận pháp có vấn đề? Diệp Phàm cũng một mặt im lặng không biết trận pháp này rốt cuộc có chuyện gì, vừa đến lượt mình là lại xảy ra vấn đề. Dạ Phong thấy vậy hơi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ quả nhiên là trận pháp có vấn đề rồi. "Hừ, ta đã nói rồi, một tên thổ dân Tây Nam nho nhỏ, làm sao có thể có tư chất như vậy?" Dạ Phong không hề phát hiện, lòng bàn tay hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, rõ ràng là bị cảnh tượng vừa rồi kích thích không nhẹ. Thanh Minh Tử và những người khác cũng thiết đối, thầm mắng trận pháp này cũng bị chập mạch rồi, đây không phải là khiến người ta vui mừng hờ một trận sao? Nhưng đúng lúc Dạ Phong chuẩn bị châm chọc vài câu, trận pháp vừa tắt lại lần nữa vận chuyển, một đạo hà quang ngàn trượng không báo trước mà bùng lên từ mặt đất. Bảy sắc hà quang đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím giao thoa phủ kín bầu trời, nhìn từ xa như thần quang côn luân trăm năm có gặp, cảnh tượng huyễn mộng này đã hoàn toàn đánh tan tam quan của mọi người. Bảy sắc hà quang cái này sao có thể như vậy? Các thiên kiêu trung ương đại lục nhìn hà quang ngàn trượng trước mắt, từng người một đều như tượng gỗ tượng đất, hoàn toàn không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Bọn họ điên cuồng hồi tưởng lại thông tin trong đầu, nhưng xem xét tất cả ghi chép cũng chưa từng nghe nói đến bảy sắc hà quang nào. Chẳng phải nói chỉ có bốn đẳng cấp tư chất trắng, xanh, tím, vàng sao? Trận pháp kiểm tra này lại mở thêm một cấp bậc mới cho Diệp Phàm sao? Trận pháp kiểm tra của Huyền Thiên Kiếm Tông tuy kỳ diệu, nhưng rõ ràng cũng không thể nhìn ra sự tồn tại của hệ thống. Trong logic kiểm tra của nó, Diệp Phàm chưa đầy 20 tuổi, chỉ dùng vài viên đan dược cấp thấp, nhưng tu vi lại đạt đến trúc cơ cảnh đại viên mãn. Tư chất nghịch thiên như vậy đã vượt xa khả năng lý giải của nó, điều này mới dẫn đến hai lần đơ máy khởi động lại rồi xuất hiện hà quang ngàn trượng. Mặc dù sớm đoán được sẽ có kết quả tương tự, nhưng Hà Quang ngàn trượng vẫn có chút quá khoa trương rồi. Nhìn mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc, Diệp Phàm cũng hiếm khi cảm thấy có chút ngại ngùng. Khụ khụ, may mắn thôi, không cần quá để ý. May mắn. Lữ Hiên và những người khác nghe vậy suýt chút nữa tức đến hộc máu, ngươi cái này mà gọi là may mắn, vậy chúng ta tính là gì? Một con chó ven đường sao? Sắc mặt Dạ Phong càng khó coi hơn, hắn không dám tin Đường Đường là đệ nhất bảng tiềm long như mình, vậy mà lại trở thành bia đỡ đạn cho một tên thổ dân Tây Nam. Thanh Minh Tử và những người khác sau khi ngây người thì bật cười thành tiếng, lương dường như cũng thẳng hơn rất nhiều, nhao nhao khen ngợi Diệp Phàm vẫn khiêm tốn như vậy, khiến các thiên tiêu trung ương đại lục tức đến suýt hộc máu. Khiêm tốn? Hắn cái này cũng gọi là khiêm tốn sao? Dạ Phong tốn rất nhiều sức lực mới kiềm chế được lửa giận, nhìn Diệp Phàm một cái đầy thâm ý, dường như đang nói rằng bây giờ vui mừng vẫn còn quá sớm một chút. Đừng ngây người nữa, chuẩn bị cho vòng khảo hạch thứ hai. Lời nói của Dạ Phong khiến mọi người giật mình tỉnh lại, bọn họ lúc này mới miễn cưỡng hoàn hồn. Mặc dù trên miệng vẫn còn bất phục, nhưng ánh mắt nhìn Diệp Phàm đã thêm vài phần kính sợ, không dám coi hắn là thổ dân Tây Nam nữa. Tất cả các tu sĩ vượt qua khảo hạch, sau lưng đều sẽ xuất hiện một ấn ký đặc biệt, tương đương với thành tích của vòng khảo hạch đầu tiên. Đợi đến khi tất cả các vòng khảo hạch kết thúc, đại trận thí luyện sẽ căn cứ vào tổng thành tích của thí luyện giả, phán đoán xem có đủ tư cách kế thừa thần thông công pháp hay không và phẩm cấp như thế nào. Sau lần kiểm tra đầu tiên, ngoài Diệp Phàm, Mộ Dung Uyển, U Đằng Gia, cửu đại tông môn mỗi nhà chỉ có vài đệ tử thông qua, khiến không ít người thở dài thở thượng, trong ánh mắt tràn đầy sự hâm mộ, ghen tị và hận thù. Trong đó, hâm mộ và ghen tị là dành cho Hợp Hoan Tông vì đã xuất hiện quái vật như Diệp Phàm, còn hận thù là vì đám tiên tiêu trung ương đại lục kia. Nếu không phải bọn họ đã tính kế trước, đánh trọng thương rất nhiều tiên tiêu đạo tử các phái, thì tuyệt đối sẽ không chỉ có mấy người này thông qua. Nhưng sự việc đã đến nước này, nói những điều đó cũng vô dụng rồi, bọn họ chỉ mong những đệ tử này có thể tạo ra kỳ tích, dù có thể đạt được một hai môn công pháp truyền thừa cũng được. Sau vòng thí luyện đầu tiên, trong sa mạc vốn trống trải vô tận đột nhiên xuất hiện những bậc thang trời không nhìn thấy điểm cuối, nhìn bằng mắt thường như con đường đăng tiên thẳng tới trời xanh vậy. Đây lại là khảo hạch gì? Nếu nói vòng khảo hạch đầu tiên là kiểm tra tiềm lực, thì vòng thứ hai chính là so tài về ý chí và tu vi. Tất cả các thí luyện giả đều phải từng bước một đi lên bậc thang trời, vượt quá 300 tầng là đạt tiêu chuẩn, sau đó mỗi 100 tầng sẽ nâng cao thành tích một lần. Mặc dù trong truyền thuyết bậc thang trời có tổng cộng 1000 tầng, nhưng sự thật có phải vậy hay không thì không ai biết được. Bậc thang trời vừa hiện thân, Dạ Phong liền là người đầu tiên xông lên. Xem ra sự kích thích vừa rồi quá nghiêm trọng, khiến hắn ít nhiều có chút không bình tĩnh, dường như muốn giành lấy vị trí dẫn đầu để gỡ gạc lại một ván. Chương 147 đăng thiên giai, chương 147 đăng thiên giai. Dạ Bằng, tôi đã hiểu rõ yêu cầu và sẽ tiến hành dịch văn bản của ngài sang tiếng Việt với văn phòng tu tiên cổ trang, sử dụng Hán Việt cho địa danh, vật phẩm và giữ nguyên tên riêng theo quy định. Dưới đây là bản dịch. Dạ Phong nhất mã đương tiên leo lên thiên giai, những người từ trung ương đại lục tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu, ào ào đuổi theo. Đệ tử cựu phái thấy vậy cũng không còn dừng lại, Diệp Phàm chào hỏi mọi người xong cũng chuẩn bị xuất phát. Cẩn thận chút, đừng cố sức. Tâu Ngưng Tuyết nhịn không được dặn dò một câu, Diệp Phàm gật đầu biểu thị đã biết, sau đó cùng Mộ Dung Nguyện và U Đàm cùng nhau leo lên thiên giai. Thế nhưng ba người vừa bước lên một bước, sắc mặt lập tức có chút thay đổi. Thiên giai này nhìn qua bình thường vô kỳ, không khác gì những bậc đá thông thường. Thế nhưng khi bước lên, liền có một luồng uy áp vô hình giáng xuống, mỗi khi leo lên một bậc, áp lực lại tăng thêm một phần. Hai người đi theo sau ta, ta giúp các ngươi chia sẻ một phần áp lực. Lần này hai nữ không từ chối, ba người cùng nhau tiến lên cao hơn. 100 tầng thiên giai đầu tiên đối với ba người mà nói hình như vô ích, cho dù Diệp Phàm gánh chịu phần lớn áp lực cũng không cảm thấy gì. Tình huống này kéo dài cho đến khoảng 200 tầng, ba người vốn ở cuối cùng của đội ngũ đã lần lượt đuổi kịp các đệ tử của các phái khác. Từ sắc mặt tái nhợt của họ mà xem, rất nhiều người hiển nhiên đều đã là cường nội chi mạn, cùng hết tên. So với đó, Dạ Phong ở nhóm đầu tiên đã leo lên 300 tầng, các thiên kiêu trong top 10 bảng tiềm long theo sát phía sau. Các tu sĩ khác của Trung ương Đại Lục cũng ở khoảng 250 tầng, bỏ xa đệ tử cửu phái. Một đệ tử của phái Kình Thiên Kiếm hai chân dường như mất đi chi giác, nửa nằm trên thiên giai thở hổn hển, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng và phẫn nộ. Tư chất của hắn trong phái Kình Thiên Kiếm cũng thuộc hàng thượng đẳng, cơ bản chỉ đứng sau những đạo tử như Dịch Thủy Hàn, có thể nói là một thiên tiêu danh xứng với thực. Thế nhưng cho đến khi gặp phải những kẻ từ Trung ương Đại Lục này, hắn mới biết thế giới này rốt cuộc lớn đến mức nào. Tất cả những gì hắn tự hào đều bị những người này dễ dàng giẫm nát, tôn nghiêm càng bị họ trà đạp lặp đi lặp lại, lửa giận trong lòng đã đạt đến đỉnh điểm, nhưng lại bất lực không làm gì được. Ngay vừa rồi, họ lại một lần nữa bị những thiên kiêu trung ương đại lục kia chế giễu, sỉ nhục rằng họ thậm chí còn không có tư cách leo lên 300 tầng. Mọi người có ý muốn phản bác, nhưng cơ thể đã sớm đạt đến cực hạn. Không cam lòng, khuất đủ, phẫn nộ các loại cảm xúc đan xen vào nhau, khiến những hán tử vốn kiên cường như sắt thép này không nhịn được mà nước mắt ràn rụa. Thế nhưng ngay khi hắn không nhịn được muốn từ bỏ, áp lực vô hình khắp nơi lại gần như biến mất. Đây là còn đi được không? Cùng đi. Diệp Phàm không quay đầu lại nói. Đệ tử phái Kình Thiên Kiếm hơi sững sờ, lập tức hiểu ra là Diệp Phàm đã giúp hắn chặn lại phần lớn áp lực, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Diệp Phàm sư minh, ta giữ chút sức đi, 300 tầng còn rất xa. Đệ tử này gật đầu, đôi chân như đổ chỉ lại một lần nữa bước đi. Cảnh tượng này được những người trên thiên giai nhìn thấy rõ ràng, khác với cảm xúc ngũ vị tạp trần của các trưởng môn phái, Dạ Phong và những người khác đều cười nhạo Diệp Phàm tự lượng sức mình. Leo thiên giai vốn đã không dễ dàng, giúp người khác chống đỡ áp lực lại càng giống như mang nặng mà đi, hai chân bị buộc những bao cát nặng trịch. Hành vi này của Diệp Phàm trong mắt họ càng giống như mua danh chỗ tiếng, lần này hắn liệu có thể leo lên 300 tầng hay không đã trở thành một tần số. Thế nhưng Diệp Phàm lại làm ngơ trước những lời chế giễu đó, bảo vệ tất cả các đệ tử cựu phái mà hắn gặp trên đường phía sau mình, một mình đánh vác tôn nghiêm của Tây Nam đại lục. Thằng nhóc này lại muốn ra vẻ thanh minh tử tuy miệng mắng, nhưng trong lòng lại là một cảm xúc khác. Các trưởng môn phái khác cũng im lặng không nói, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Bất chi bất giác, phía sau Diệp Phàm đã tụ tập hơn 20 người, tất cả đệ tử cựu phái đều đi theo phía sau hắn. Điều này khiến áp lực của Diệp Phàm cũng vượt xa tưởng tượng của người ngoài, mỗi bước chân hắn bước ra, toàn thân xương cốt đều run rẩy. Cảnh tượng này các đệ tử cựu phái nhìn thấy rõ ràng từ phía sau, một số người mắt trũng sâu đã sớm nước mắt lưng tròng. Nếu không phải không muốn phụ lòng Diệp Phàm, họ đã sớm từ bỏ thử thách rồi. Diệp Phàm cứ thế một đường leo lên 270 tầng thiên giai, chỉ còn một bước nữa là đến Bạch Đạt chuẩn. Thấy Diệp Phàm dường như đã đến giới hạn, Mộ Dung Nguyện và U Đàm đều giải trừ sự che chở, cùng giúp Diệp Phàm chia sẻ áp lực phía sau. Hai người biết ngay ngươi sẽ làm cần mà, mau chóng hồi phục thể lực đi, ngươi tiếp theo còn phải đi rất xa. Hi hi, đừng nghĩ một mình làm anh hùng, tỷ tỷ cũng đến giúp ngươi. Có Mộ Dung Nguyện và U Đàm chia sẻ, sắc mặt Diệp Phàm rõ ràng tốt hơn nhiều, đoàn người tiếp tục tiến về 300 tầng. Thế nhưng hành vi này trong mắt Dạ Phong và những người khác lại là tự tìm đường chết, trong ánh mắt tràn đầy ý chế giễu. Với tư chất và tu vi của hắn, nếu một lòng xung lên, ít nhất có thể leo lên 4-500 bậc, nhưng bây giờ xem ra liệu có đạt chuẩn hay không cũng là một tần số. Quả nhiên chỉ có lũ kiến hôi mới tụ tập lại với nhau, loại người này khó thành đại sự. Dạ Phong lạnh lùng nói. Những người trung ương đại lục này hiển nhiên rất tán đồng lời nói của Dạ Phong, duy chỉ có Hàn Nguyệt luôn im lặng đột nhiên mở miệng. Kiến hôi tuy yếu ớt, nhưng từ xưa đến nay có ai có thể tiêu diệt chúng tận gốc không? Cái này một câu nói của Hàn Nguyệt tiên tử khiến sắc mặt Dạ Phong có chút khó coi, trong lòng lại có cảm giác chua chát. Không ngờ Hàn Nguyệt tiên tử lại có kiến giải này, dường như rất xem trọng Diệp Phàm này. Dạ Phong nói một cách không mặn không nhạt, chỉ là nói sự thật mà thôi. Hàn Nguyệt tiên tử nói xong không nói thêm lời nào, vùi đầu tiếp tục leo. Trong lúc mọi người nói chuyện, Diệp Phàm và đoàn người cũng cuối cùng đã đến 300 tầng, thành công đạt đến vạch đạt chuẩn, giữ lại tư cách tiến vào vòng khảo hạch tiếp theo. Diệp Phàm vừa leo lên 300 tầng, trọng lượng như Thái Sơn áp đỉnh bỗng nhiên biến mất, Mộ Dung Nguyện và U Đàm hai nữ cũng vậy. Không đợi ba người kịp phản ứng, các đệ tử cựu phái gần như đồng thời mở miệng. Diệp Phàm sư huynh, các ngươi mau chóng hồi phục sức mạnh, tiếp theo xem các ngươi rồi. Tranh thủ lúc chúng ta còn sức lực, các ngươi có thể đi được bao xa thì đi, đừng lãng phí dù chỉ một tia linh lực. Các đệ tử cựu phái tuy ai nấy sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, nhưng lại chủ động giúp Diệp Phàm ba người gánh vác áp lực, tranh thủ thời gian để họ khôi phục trạng thái đỉnh phong. Hơn 20 người cố gắng tiến lên, cùng nhau giúp Diệp Phàm chống đỡ áp lực. Cảnh tượng này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, sắc mặt Dạ Phong cũng vì thế mà càng thêm khó coi. Hừ, rác rưởi chất đống lại vẫn là rác rưởi, vọng tưởng dùng loại tiểu xảo này để lật ngược tình thế, thật khiến người ta bật cười. Trên 300 tầng, mỗi bước đi áp lực đều vượt xa trước đây, dù hơn 20 người liên thủ cũng vẫn khó mà chống đỡ được bao lâu, gần như cứ 5 bậc thang lại có một người bị tụt lại, áp lực trên người Diệp Phàm đồng thời tăng thêm một phần. Ban đầu Lữ Hiên và những người khác vẫn còn cười nhạo Diệp Phàm và đồng bọn tự lượng sức mình, nhưng cùng với việc khoảng cách giữa hai bên được rút ngắn, thậm chí bị vượt qua, nụ cười trên mặt họ cũng biến mất. Khi leo lên 370 tầng, trong Cửu Đại tông môn chỉ còn lại 3 người Diệp Phàm, Mộ Dung Nguyện, U Đàm, hai nữ tiếp tục giúp hắn chia sẻ áp lực, để Diệp Phàm hồi phục đến trạng thái tốt nhất. Còn về những thiên kiêu trung ương đại lục kia đã sớm bị Diệp Phàm bỏ lại phía sau, điều này khiến vẻ mặt của họ còn khó coi hơn cả ăn phải phân. Chương 148 cách xa một bước, chương 148 cách xa một bước, Diệp Phàm dưới sự giúp đỡ của đệ tử cựu phái đã vượt lên dẫn trước mọi người, khiến Lữ Hiên cùng những kẻ khác mặt mày xanh mét. Khi lên đến hơn 300 tầng, ngay cả bọn họ cũng bước đi loạng choạng, mỗi tầng đều tiêu hao rất nhiều thể lực, chỉ cần sơ suất một chút là có thể bị loại khỏi cuộc chơi. Thế nhưng trạng thái của Diệp Phàm lại gần như không khác gì lúc ở tầng đầu tiên, sự đảo ngược tình thế đến quá nhanh, đám người này căn bản không thể chấp nhận được. Vệ Minh, hay là ngươi giúp ta chia sẻ một phần áp lực, sau khi thành công ta nhất định sẽ báo đáp. Lữ Hiên mặt dày mở lời, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt khinh bỉ của Vệ Quân. Mọi người đều biết 400 tầng là một ngưỡng cửa, một khi leo lên được thì đánh giá sẽ cao hơn rất nhiều, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội bứt phá cuối cùng này. Ngược lại, ba người Diệp Phàm đã thành công leo lên 400 tầng, Mộ Dung Nguyện và U Đàm cũng đã cạn kiệt khí lực cuối cùng. Ha, cuối cùng cũng tốt hơn mức đạt yêu cầu một chút rồi, tiếp theo giao cho ngươi đó. Ngươi còn sức mà nói đùa sao, chi bằng leo thêm vài tầng nữa đi. Mộ Dung Nguyện nhẹ giọng nói. Thôi đi, bây giờ ta ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích được, cứ thành thật xem thì thôi. Bóng dáng Mộ Dung Nguyện và U Đàm nhanh chóng biến mất, một khi bị trận pháp phát hiện từ bỏ, sẽ tự động được truyền tống đến lối vào. Lúc này, trên 400 tầng, ngoài Diệp Phàm ra, chỉ còn lại những thiên kiêu xếp hạng top 10 trên bảng Tiềm Long. Người đi ở vị trí cao nhất tự nhiên là Dạ Phong, dẫn trước xa xôi với 470 tầng. Hàn Nguyệt tiên tử xếp thứ 2 đã đạt đến 450 tầng, hai người chênh lệch không quá lớn. Những người còn lại thì phân bố từ 430 tầng đến 450 tầng, tạo thành 3 đội hình phân cấp rõ ràng. Đến độ cao này, ngay cả những thiên kiêu top 10 bảng Tiềm Long cũng cảm thấy vô cùng khó khăn, mỗi khi lên một tầng đều phải tiêu hao lượng lớn thể lực. Ngược lại, Diệp Phàm lại tinh thần phấn chấn, với trạng thái đỉnh phong bắt đầu đuổi theo. 401, 402, 403. Bóng dáng Diệp Phàm vậy mà lại nhảy vọt trên bậc thang, chưa được mấy bước đã đuổi kịp thiên kiêu của đội hình thứ 3. Điều này khiến sắc mặt của bọn họ khó coi đến cực điểm nhưng lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Phàm đi càng lúc càng xa. Chỉ trong khoảng thời gian một chén trà, Diệp Phàm đã hoàn toàn vượt qua đội hình thứ 3, rất nhanh đã đuổi kịp Hàn Nguyệt Tiên tử xếp thứ 2. Hai người lướt qua nhau khi đang đánh giá đối phương. Hàn Nguyệt Tiên tử dùng khăn đoan che mặt, tuy không nhìn rõ dung mạo thế nào, nhưng vóc dáng này thật sự rất tuyệt, gần như ngang ngửa với Tô Ngưng Tuyết, quả thực khiến người ta không nỡ rời mắt. Che mặt lại, hoặc là tuyệt sắc hoặc là cực xấu. Diệp Phàm thầm nghĩ. Hàn Nguyệt tiên tử thì lộ ra ánh mắt có chút tò mò, hiển nhiên vẫn chưa thoát khỏi sự chấn động của nghìn trượng hạ quang. Tư chất của ngươi rất tốt, giả sử có thời gian, nói không chừng có thể tham gia đại hội thăng tiên. Hàn Nguyệt tiên tử đột nhiên nói. Đại hội thăng tiên? Đại hội thăng tiên gì? Diệp Phàm vẻ mặt kinh ngạc nói. Nếu ngươi tiếp tục trưởng thành, cuối cùng sẽ có ngày biết được, bây giờ nói những điều này vẫn còn quá sớm. Hàn Nguyệt tiên tử nói xong không nói nữa, một lòng dốc sức xông lên 500 tầng. Thần thần bí bí. Diệp Phàm lẩm bẩm vài câu cũng đuổi theo, tất cả những điều này đều được Dạ Phong vừa mới đặt chân lên 500 tầng nhìn thấy, trong lòng không khỏi có chút ghen tị. Hắn và Hàn Nguyệt tiên tử quen biết nhiều năm, ngấm ngầm vẫn luôn theo đuổi, nhưng lại luôn bị đối phương từ chối, thậm chí còn chưa nói được mấy câu. Thế nhưng Diệp Phàm và nàng ta mới gặp nhau 2 lần đã trò chuyện thân thiết, điều này khiến Dạ Phong có chút không thể chấp nhận được. Hừ, đợi ta thắng ngươi, Hàn Nguyệt sẽ hiểu, ai mới là lựa chọn tốt nhất. Dạ Phong nghĩ đến đây liền cắm đầu tiến lên. Diệp Phàm thì vào thời khắc cuối cùng đã vượt qua Hàn Nguyệt, với ưu thế mong manh dẫn trước leo lên 500 tầng, trước mắt chỉ còn lại một mình Dạ Phong mà thôi. Hàn Nguyệt tiên tử sau khi leo lên 500 tầng cũng dừng bước, chuẩn bị kết thúc vòng thí luyện này. Không cố gắng thêm chút nữa sao? Với tu vi của ngươi đáng lẽ có thể leo thêm vài tầng nữa chứ? Diệp Phàm vô thức hỏi. Không cần lãng phí thể lực, đánh giá giữa 500 tầng và 599 tầng đều giống nhau. Hàn Nguyệt tiên tử nói xong thân hình liền biến mất, việc từ bỏ này thật sự rất tiêu xái. Vậy thì chỉ còn lại ngươi thôi. Đạt đến 500 tầng, áp lực mỗi bước lại tăng vọt, ngay cả kẻ mạnh như Diệp Phàm cũng không thể xông thẳng, chỉ có thể từng bước một đi xuống. Không biết từ lúc nào, Dạ Phong đã đến 550 tầng, vốn tưởng rằng đã bỏ xa Diệp Phàm, hoặc là hắn đã bỏ cuộc rồi. Thế nhưng khi Dạ Phong quay đầu lại, biểu cảm trên gương mặt tuấn tú của hắn lập tức trở nên khó coi đến cực điểm. "Chào, lại gặp nhau rồi." Diệp Phàm mỉm cười chào hỏi, giữa hai người chỉ cách nhau 5 bậc thang, dường như chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới. "Ngươi sao lại?" Dạ Phong tuy trông có vẻ thoải mái, nhưng thực chất cũng đã là nọ mạnh hết đà rồi, thấy Diệp Phàm vậy mà lại đột kịp. Tâm thần hắn bùng lòng suýt chút nữa thì ngã quỵ trên bậc thang. "Công phu hạ bản của ngươi không tốt, đạo lữ sau này của ngươi e rằng sẽ gặp họa đó." Diệp Phàm không khỏi trêu chọc nói. Dạ Phong hiểu ra không dám chần chừ, cắn răng tiếp tục đi lên. Hai người ngươi đuổi ta chạy, lúc trước lúc sau, nhất thời dường như rơi vào trạng thái giằng co. 600 tầng tuy đã ở ngay trước mắt, nhưng cả hai dường như đều đã gần đạt đến giới hạn. Dạ Phong dù thế nào cũng không thể chấp nhận mình lại thua Diệp Phàm một lần nữa, hắn sử dụng bí pháp để đổi lấy sức mạnh tăng cường, một lần nữa kéo giãn khoảng cách với Diệp Phàm. Đây chính là sự chênh lệch giữa nội tình tông môn. Dạ Phong cười lạnh nói, Diệp Phàm không nói gì, chỉ lặng lẽ vận chuyển Kim Cương Bất Hoại Thể thần công, từng đạo phù văn kỳ dị lưu chuyển khắp toàn thân, rất nhanh đã gánh vác phần lớn áp lực, vậy mà lại dần dần đuổi kịp Dạ Phong. Đáng tiếc hảo cảnh không dài, đạt đến 580 tầng, áp lực mỗi bước gần như tăng gấp đôi, mạnh như Kim Cương Bất Hoại Thể thần công cũng có chút không chịu nổi. Da thịt quanh người Diệp Phàm vậy mà xuất hiện từng vết nứt, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Dạ Phong lúc này cũng không dễ chịu gì, cho dù dùng bí pháp cũng có chút không chịu nổi. Hắn mỗi khi bước một bước, khớp xương toàn thân đều run rẩy, dường như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Thế nhưng điều khiến Dạ Phong không thể chấp nhận nhất chính là Diệp Phàm bệnh mà lại đuổi kịp, lúc này giữa hai người chỉ còn cách nhau một bậc thang, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bị vượt qua. Quỷ ám thằng nhóc này không đợi Dạ Phong nói thêm gì, Diệp Phàm một bước vượt qua tiếp tục tiến lên, giành trước hắn thành công leo lên 600 tầng. Cảnh tượng đột ngột này khiến Dạ Phong suýt chút nữa thổ huyết, phải tốn rất nhiều sức lực mới kiềm chế được hướng động này, theo sát Diệp Phàm cũng đặt chân lên tầng 600, nhưng cũng đã cạn kiệt khí lực cuối cùng. Tuy chỉ cách một bước, nhưng Dạ Phong lại không muốn chấp nhận hiện thực. "Ngươi đừng quá đắc ý, ngươi chỉ nhanh hơn ta một bước mà thôi, một bước này ta rất nhanh sẽ đuổi kịp." Dạ Phong lạnh lùng nói. "Một bước xa. Xin lỗi, ta mới chỉ bắt đầu mà thôi. Ngươi nói gì gì cơ?" Không đợi Dạ Phong hoàn hồn, thân hình Diệp Phàm vậy mà hóa thành một tia chớp, với tốc độ vượt xa tưởng tượng của mọi người xông lên 700 tầng. Chương 149 đăng đỉnh, chương 149 đăng đỉnh, Diệp Phàm thi triển Lôi Động Cửu Thiên, thân hình hóa thành tia chớp lao thẳng đến tầng 700. Cảnh tượng đột ngột này khiến toàn trường kinh ngạc, Dạ Phong càng trợn mắt muốn nứt ra, hoàn toàn không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Đến lúc này hắn vậy mà vẫn còn dư lực. Dạ Phong kinh hãi nghĩ, Diệp Phàm dựa vào uy lực của Lôi Động Cửu Thiên, một hơi xông thẳng lên tầng 700, tốc độ tuy nhanh đến kinh người, nhưng áp lực cũng vượt xa sức tưởng tượng của người ngoài. Nếu không phải đặc tính lấy thân hóa lôi, hắn đã sớm bị áp lực từ bốn phương tám hướng nghiền nát thành mảnh vụn rồi. 620 tầng, 640 tầng, 666 tầng, 700 tầng. Diệp Phàm một hơi xông lên tầng 700, nhưng hắn không hề có ý định dừng lại, lại tiếp tục lao thẳng đến tầng 800. Kim Giáp Tiên Y, Kim Cương Bất Hoại Thể thần công toàn lực khai hỏa, thân hình Diệp Phàm tựa như lôi đình vàng rực xông thẳng lên trời. 720 tầng, 740 tầng, 760 tầng, 800 tầng, Diệp Phàm vẫn không có ý định dừng lại. Dạ Phong thấy vậy không khỏi giận dữ công tâm, thân hình lung lay suýt chút nữa rơi khỏi tiền đài, sau đó thân hình biến mất, hiển nhiên đã bị phán định xông quan thất bại. Đạt đến 800 tầng, Diệp Phàm chỉ cảm thấy trên người mình như có một ngọn núi lớn, dù hóa thân thành lôi đỉnh cũng không thể hoàn toàn chống lại lực lượng này. Ánh sáng của Kim Giáp Tiên Y thì trở nên vô cùng ảm đạm, da thịt toàn thân nứt toác từng tấc, máu tươi đã sớm thấm đẫm trường bào, cả người trông như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Diệp Phàm cố nén cơn đau thấu xương xông lên tầng 900, nhưng đúng lúc mọi người cho rằng đã kết thúc, hắn vậy mà hóa thành thần long trăm trượng, một bay xông thẳng lên trời. Thần Long Thiếu Thiên Quyết. Diệp Phàm dốc hết hơi tàn bay về phía cuối thiên giai, chúng nhân tại trường chứng kiến cảnh tượng này như bị hóa đá, từng người trợn tròn mắt không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Những tiên kiêu của trung ương đại lục này lục lọi khắp ký ức trong đầu, cũng không nhớ từng có ai xông lên được tầng 900, chứ đừng nói đến việc cố gắng xông phá 1000 tầng. Nhưng sự tồn tại của Diệp Phàm lại phá vỡ lẽ thường, lấy thân hóa rồng, ngao du vũ trụ, kiên cường chống lại sức mạnh kinh thiên mà hoàn thành cú nước rút cuối cùng. Lần này ngay cả Hàn Nguyệt tiên tử vốn dĩ luôn đạm mạc cũng ngây người, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ chấn động, hiển nhiên không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Ngày khai mở Thăng Tiên đại hội, chính là lúc người này danh dương thiên hạ. Hàn Nguyệt tiên tử thầm nghĩ, trong ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, Diệp Phàm đã thành công xông lên đỉnh thiên giai ngàn tầng. Khoảnh khắc đến đích, áp lực vô hình khắp nơi đột nhiên biến mất. Diệp Phàm vốn đã là cung tên hết đà cũng không trụ nổi nữa, đổ sụp xuống bậc thang thở hổn hển, nhìn bầu trời xanh biếc xa xăm, không khỏi cảm khái một tiếng. Phong cảnh trên cao này thật sự rất đẹp. Diệp Phàm vốn định từ bỏ ở tầng 600, nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng cũng nổi lên ý chí hiếu thắng, muốn xem rốt cuộc mình có thể đi đến bước nào, không ngờ dưới sự nhiệt huyết dâng trào lại xông đến tận cùng. Nhìn phong cảnh chưa từng có trước mắt, Diệp Phàm đột nhiên hiểu tại sao nhiều người lại phá đầu muốn lên cao, hóa ra cảnh sắc trên cao quả thật khác biệt. Ngay sau đó, một lực lượng vô hình chui vào cơ thể Diệp Phàm, không chỉ chữa lành tất cả vết thương của hắn, mà ngay cả linh lực đã tiêu hao cạn kiệt cũng được phục hồi. Cùng lúc đó, tất cả các tu sĩ đủ tiêu chuẩn trong vòng khảo hạch thứ 2 đều xuất hiện tình huống tương tự. Xem ra là trận pháp thí luyện đã phát huy tác dụng, muốn họ ở trạng thái tốt nhất để tiến hành vòng thí luyện thứ 3, cũng là vòng cuối cùng. Dưới sự giúp đỡ của Diệp Phàm, các đệ tử của Cựu Đại Tông môn đều đạt điểm chuẩn, giữ lại tư cách tham gia vòng thí luyện cuối cùng. Không ngoài dự đoán, họ ít nhiều sẽ nhận được một số phần thưởng, Diệp Phàm cũng vô hình trung kiếm được một món nhân tình to lớn. Chẳng mấy chốc thiên giai ngàn tầng biến mất, Diệp Phàm được chuyển tống trở lại trước trận pháp thí luyện. U Đàm mặc kệ nhiều chuyện như vậy, dưới con mắt của mọi người, nàng nhào vào lòng Diệp Phàm, oán trách hắn lại làm vậy. Mộ Dung Nguyệt tuy không nói nhiều, nhưng sự vui mừng trong mắt đã tràn ra ngoài. Ba người công khai rắc cầu lương, khiến không ít người chua chát đến mức rằng cũng muốn dụng. Đặc biệt là những thiên tiêu của trung ương đại lục, từng người như cả tím bị xương già đánh, gà chọi thua trận. Họ vốn nghĩ có thể lấy lại thể diện trong vòng khảo hạch thứ 2, ai ngờ lại mất mặt hơn. Trường môn, sư tôn, ta đã trở về, may mắn không phụ sứ mệnh. Diệp Phàm chắp tay hành lễ nói. Thanh Minh Tử hài lòng gật đầu, cười đến mức mắt cũng sắp không thấy nữa. Ngược lại, trong đôi mắt đẹp của Tông Ngưng Tuyết lại có chút phức tạp, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Các trưởng môn các phái càng thi nhau tiến lên, cảm ơn Diệp Phàm đã ra tay bảo vệ đệ tử các nhà, nếu không họ chắc chắn sẽ không đạt được điểm chuẩn. Chư vị trưởng môn quá lời rồi, Cửu Đại Tông môn Tây Nam ta đồng khí liên trì, vốn dĩ nên cùng tiến cùng lùi mới phải. Hơn nữa, nếu không có sự hộ trì giúp đỡ của các vị sư minh sư đệ, Diệp Phàm cũng chưa chắc đã đi đến cuối cùng. Lời nói của Diệp Phàm đã cho các đại tông môn đủ thể diện, các vị trưởng môn trong lòng hiểu rõ, những khúc mắc trước đây đối với hắn cũng hoàn toàn biến mất. Nhìn Diệp Phàm dáng vẻ được chúng tinh phục nguyện này, bên Dạ Phong lại suýt chút nữa tức đến hộc máu. Hắn không thể tin nổi một tên thổ dân Tây Nam nho nhỏ lại xông đến tận cùng ngàn tầng, càng không thể tin nổi mình hai lần bị Diệp Phàm coi làm bàn đạp, sắc mặt đừng nói là khó coi đến mức nào. Nếu không phải còn có một trận thí luyện cuối cùng để lấy lại thể diện, Dạ Phong e rằng đã xám xịt chạy về trung ương đại lục rồi. Nếu nói vòng đầu tiên so tài là tư chất, vòng thứ hai là nghị lực và tu vi, thì vòng thứ ba chính là sức chiến đấu đơn giản dễ hiểu nhất. Trận pháp thí luyện sẽ sắp xếp mấy chục người đủ tiêu chuẩn tiến hành đối chiến sinh tử, sau mỗi vòng tỷ thí đều sẽ chọn lại đối thủ, theo hình thức đấu loại trực tiếp để quyết định người chiến thắng cuối cùng. Đương nhiên, cho dù ngươi thua trong trận tỷ thí đầu tiên cũng không sao, bởi vì trận pháp thí luyện sẽ căn cứ vào tổng thành tích 3 vòng để đánh giá, cũng coi như cho những tu sĩ thực lực yếu hơn một cơ hội. Giây tiếp theo, Diệp Phàm và những người khác liền được chuyển tống đến một trường thí luyện mới, nhìn quanh trông giống hệt một võ trường khổng lồ. Cùng lúc đó, tất cả những người thí luyện đều xuất hiện ở các võ trường khác nhau, trước mặt họ chính là đối thủ của vòng đầu tiên, nhưng khi Diệp Phàm nhìn rõ thì lại có chút dở khóc dở cười. Diệp Phàm sư minh, sao lại là huynh? Đệ tử Thanh Vân môn trước mặt suýt chút nữa khóc thành tiếng, làm sao cũng không ngờ mình lại xui xẻo đến vậy, vậy mà vòng đầu tiên đã gặp phải Diệp Phàm. Nếu gặp phải những tên gia hỏa của trung ương đại lục kia, hắn dù biết không địch lại cũng sẽ liều mạng chiến đấu một trận, nhưng đối mặt với Diệp Phàm lại không hề muốn động thủ chút nào. Ta nhận thua rồi, Diệp Phàm sư minh nhất định phải đoạt được vị trí đầu bảng, cho những tên gia hỏa của trung ương đại lục kia biết sự lợi hại của Cựu Đại Tông môn chúng ta. Diệp Phàm gật đầu biểu thị mình sẽ cố gắng hết sức, hắn không tốn một binh một lính đã giành được chiến thắng trong trận tỷ thí đầu tiên, chờ đợi đối thủ của vòng tiếp theo xuất hiện. Diệp Phàm tuy dễ dàng thắng lợi, nhưng Mộ Dung Nguyệt và U Đàm lại không có vận may tốt như vậy. Đối thủ được phân cho cả hai đều là những tiên kiêu của trung ương đại lục, mặc dù đã là đối thủ có thực lực yếu nhất, nhưng vẫn khiến họ rơi vào khổ chiến, ai thắng ai thua vẫn là một tần số. Chương 150 bắt cường chi chiến chương 150 bắt cường chi chiến thực lực của hai người này chỉ kém Lữ Hiên chút ít, Mộ Dung Nguyệt và U Đàm nhanh chóng rơi vào khổ chiến. May mắn thay, hai nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn tu luyện các loại thần thông mà Diệp Phàm truyền thụ, thêm vào đó có pháp bảo tương trợ, thực lực đã sớm khác xưa. Sau một thời gian ngắn giằng co, các nàng lại một lần nữa chiếm được thượng phong. Cảnh tượng này nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, không đợi mọi người kịp phản ứng, hai nàng đã gọn gàng dứt khoát giành chiến thắng. Các thiên tiêu của trung ương đại lục thấy tình hình này, sắc mặt ai nấy đều khó coi hơn. Tây Nam đại lục đã xuất hiện một quái vật như Diệp Phàm thì cũng đành chịu, nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm hai người nữa. Mặc dù các nàng không biến thái như Diệp Phàm, nhưng điều này vẫn kích thích lòng tự tôn của những thiên tiêu tự xưng này. Những trận tỉ thí sau này ai gặp phải các nàng, đừng quên chăm sóc thật tốt. Mọi người không thể làm gì được Diệp Phàm, đành chút giận lên hai nàng. Nhưng hai vòng tỉ thí tiếp theo, Mộ Dung Nguyệt và U Đàm đều có vận khí rất tốt, đối thủ gặp phải đều là đệ tử của Cựu Đại Tông môn. Các nàng không tốn chút sức lực nào đã dễ dàng giành chiến thắng, rất nhẹ nhàng tiến vào vòng tứ kết. Diệp Phàm tuy gặp phải hai thiên tiêu xếp thứ 10 và thứ 7 trên bảng tiềm long, nhưng với thực lực của hắn đã dễ dàng giành chiến thắng, điều này khiến sắc mặt của những kẻ kia càng thêm khó coi. Còn về các đệ tử của cựu phái khác đã hoàn toàn gục ngã trước vòng tứ kết, bây giờ chỉ có thể đợi tất cả các trận tỉ thí kết thúc rồi mới tiến hành đánh giá. Tuy sớm đã biết sẽ có kết quả này, nhưng thần sắc của các trưởng môn vẫn có chút thất vọng, chỉ có thể chúc mừng Thanh Minh Tử phúc trạch sâu dày, trăm năm sau các tông môn lớn đều phải dựa vào Hợp Hoan Tông. Thanh Minh Tử tuy ngoài miệng khách khí, nhưng trong lòng đã sớm nở hoa. Thế nhưng hắn vừa định nói gì đó, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút không tự nhiên. Các trận tỉ thí sau vòng tứ kết không còn diễn ra đồng thời, để lại đủ thời gian cho mọi người quan chiến, nhưng hai bên của trận tỉ thí đầu tiên đã gây ra một trận xôn xao. Đối thủ của Mộ Dung Nguyệt lại là nàng, Hàn Nguyệt Tiên Tử, xếp thứ 2 trên bảng Tiềm Long. Hai bóng dáng thức tha đứng đối diện nhau, không biết tự lúc nào đã tạo thành một cảnh tượng đẹp mắt. Ngươi nói Uyển Nhi có thể thắng không? U Đàm không khỏi có chút lo lắng nói. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng chênh lệch thực lực giữa Mộ Dung Nguyệt và Hàn Nguyệt Tiên Tử rất rõ ràng. Nàng muốn giành chiến thắng gần như không có khả năng, không ngoài ý muốn thì tứ kết chính là giới hạn của Mộ Dung Nguyệt rồi. Nhận thua đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Hàn Nguyệt Tiên Tử chậm rãi mở miệng nói. Đấu rồi mới biết. Mộ Dung Nguyệt không nói một lời thừa thãi. Huyền Xương kiếm trong tay linh quang đại thịnh, nhiệt độ của diễn võ trưởng trong nháy mắt giảm xuống dưới 0 độ. Hàn Nguyệt Tiên Tử cũng không có ý định giữ lại chút sức lực nào, một bước đặt ra, khí tức quanh thân trong nháy mắt bạo tăng đến cực hạn. Uy áp độc đáo của trúc cơ cảnh đại viên mãn khiến người ta rợn tóc gáy, mạnh như Mộ Dung Nguyện cũng không thể không dốc toàn lực chống cự. Trúc cơ cảnh đại viên mãn còn được gọi là giả đan cảnh, chỉ khi đại cơ được mài giũa hoàn mỹ thành đan mới có tư cách bước vào cảnh giới này, thực lực vượt xa tu sĩ đồng cảnh, trong đó những người xuất chúng thậm chí có thể chống lại tu sĩ kết đan cảnh 1-2 chiêu. Thần kiếm ngự lôi quyết, phần tiên hoàng diễm dẫn. Hai nàng giao thủ không có quá nhiều kỹ xảo hoa lệ, chỉ có sự va chạm sức mạnh cực hạn nhất. Mặc dù Mộ Dung Nguyện đã học được không ít thần thông mà Diệp Phàm truyền thụ, nhưng nàng dù sao cũng không có hệ thống gia trì, trong khoảng thời gian ngắn như vậy chỉ có thể học được một chút gia lông, muốn dựa vào điều này để đánh bại Hàn Nguyệt Tiên Tử gần như không có khả năng. Sau một hồi tỉ thí, thân hình Mộ Dung Nguyện bay ngược ra xa trăm mét. May mắn nàng có âm dương pháp y liễu hộ thể, nếu không chắc chắn sẽ phải chịu chút thương tổn. Đa tạ đã nương tay. Mộ Dung Nguyện không phải người không biết tốt xấu, nàng nhìn ra Hàn Nguyệt Tiên Tử đã thu lực, nếu không mình chắc chắn sẽ thảm hại hơn nhiều. Không cần đa tạ, chỉ là tỉ thí mà thôi, đâu phải là sinh tử tương tranh. Hàn Nguyệt Tiên Tử đạm nhiên nói. Hai nàng tuy đều là kiểu người lạnh lùng ít nói như băng sơn, nhưng so với Mộ Dung Nguyệt ngoài lạnh trong nóng, vị Hàn Nguyệt Tiên Tử này giống hệt một khối băng đặc, dường như trên thế gian này không có gì có thể khiến nàng lay động. Mộ Dung Nguyệt không ngoại ý muốn dừng bước ở tứ kết, U Đàm tiếp theo lên sàn cũng gặp phải đối thủ khó nhằn, thậm chí có thể nói là khắc tinh của nàng. Võ Vấn Tiền xếp thứ 3 trên bảng tiềm long xuất thân từ Phật môn đại phái Phục Long Tự, một thân Phật pháp nội ngoại kiêm tu, huyền mỹ thuật mà U Đàm tự hào gần như không có tác dụng trước mặt hắn. Sau vài chiêu thăm dò, nàng chỉ có thể vội vàng nhận thua, nếu không chắc chắn sẽ phải chịu chút thương tổn. Cùng với việc hai nàng bị loại, Diệp Phàm liền trở thành độc đinh duy nhất của Tây Nam Đại Lục, hiển nhiên đã trở thành hy vọng cuối cùng của tất cả mọi người. Đối thủ của Diệp Phàm ở vòng tứ kết là Lý Bách Dương, xếp thứ 4 trên bảng Tiềm Long. Người này xuất thân từ Thanh Huyền Đạo, được xưng là phụ lục, trận pháp, kiếm đạo không gì không tinh thông. Cùng tu vi trúc cơ cảnh đại viên mãn, ai nhìn cũng thấy đây là một đối thủ khó chơi. Thử thách tiến hành đến bây giờ, không còn ai dám coi thường Diệp Phàm. Lý Bách Dương vừa khai trận đã tung hết thủ đoạn, hoàn toàn không muốn cho Diệp Phàm cơ hội thở dốc. Các loại phù lục mạnh mẽ như mưa bay ra, lực lượng thủy hỏa phong lôi khuấy động phong vân, như thủy triều cuồn cuộn tràn ngập trời đất lao về phía Diệp Phàm, thậm chí ẩn ẩn có chút bóng dáng của tứ tượng đạo kiếm. Chưa hết đâu, Huyền Minh băng phong trận, Tam Thiên lôi đình trận, còn có Cửu Diệu kiếm vực này nữa. Lý Bách Dương một hơi thi triển nhiều tuyệt kỹ sát chiêu, xem ra là chuẩn bị một hơi đánh bại Diệp Phàm. Không tệ, tiếc là muốn đánh bại ta thì vẫn chưa đủ. Diệp Phàm vẻ mặt ung dung, thi triển Mãn Thiên quyết che chắn khí tức, tất cả các đòn tấn công trong nháy mắt mất đi chuẩn xác. Lý Bách Dương ngẩn người sau đó chỉ có thể cưỡng ép khống chế các đòn tấn công chuyển hướng, nhưng Diệp Phàm thi triển lôi động cựu thiên liên tiếp để lại hàng chục phân thân hoàn mỹ. Lý Bách Dương căn bản không thể phân biệt thật giả, chỉ có thể cố gắng phá hủy tất cả chúng. Nhưng chân thân của Diệp Phàm đã nhân cơ hội tránh đi, hóa thành lôi đỉnh xuất hiện trước mặt Lý Bách Dương. Quá chậm rồi. Diệp Phàm tung ra vài quyền tượng trưng mềm yếu, nhưng đồng thời lại đánh tám đạo ám kình vào cơ thể Lý Bách Dương. Bát Hoang Lục Hợp Quyền. Sức mạnh kinh khủng gấp 48 lần nổ tung trong cơ thể Lý Bách Dương, chỉ một đòn đã suýt xé nát ngũ tạng lục phủ của hắn, thân hình bay ngược như mũi tên rời cung lao thẳng vào bức tường xa xa. Cùng với một tiếng nổ vang lên, Lý Bách Dương cả người bị đánh lún vào trong vách đá. Nếu không phải Diệp Phàm nâng tay, mạng của hắn nhiều khả năng sẽ giao lại ở đây. Mặc dù trước khi khai chiến, phần lớn mọi người đều tin tưởng Diệp Phàm có thể thắng, nhưng lại không ngờ hắn có thể thắng gọn gàng đến vậy. Thiên Tiêu xếp thứ 4 trên bảng Tiềm Long, trước mặt Diệp Phàm vậy mà không chống đỡ nổi 10 chiêu, khoảng cách này một lần nữa nghiền nát chút tự tin ít ỏi của những thiên tiêu kia. Cho dù Dạ Phong ra tay, e rằng cũng không thắng gọn gàng đến vậy chứ. Mọi người nghĩ đến đây không khỏi nuốt nước bọt, sau đó vô thức nhìn về phía Dạ Phong, hành vi này khiến hắn vô cùng khó chịu. Không biết có phải cảm thấy náo nhiệt còn chưa đủ lớn hay không, trận tỉ thí đầu tiên của vòng tứ cường chính là Diệp Phàm và Dạ Phong. Chương 151 bán kết chi chiến chương 151 bán kết chi chiến Diệp Phàm cũng không ngờ rằng ở vòng tứ cường lại đụng độ Dạ Phong, xem ra đối thủ cuối cùng của mình chính là Hàn Nguyệt Tiên Tử kia rồi. Nhìn thấy sự chú ý của Diệp Phàm lại không đặt trên người mình, Dạ Phong không nhịn được muốn phun lửa trong mắt. Ngươi rốt cuộc muốn coi thường ta đến bao giờ? Dạ Phong đã sớm nén một bụng lửa giận, vừa hay mượn vòng tứ cường này để làm một sự đoạt tuyệt. Hai thân ảnh gần như đồng thời xuất hiện trên diễn võ trường, Dạ Phong không nói một lời thừa thãi, ra chiêu trước muốn giáng cho Diệp Phàm một đòn sấm sét. Ai ngờ hắn vừa mới bày ra tư thế, bàn tay của Diệp Phàm đã tới rồi. Quá chậm. Thân hình Diệp Phàm như sấm sét tập đến, kim long tí tản ra uy áp khủng bố, tích lực một quyền băng thiên liệt địa, hung hăng đánh trúng ngực Dạ Phong. Quyền này vậy mà đánh nát hộ thể pháp bảo y phục quanh người Dạ Phong, cả người hắn như một viên đạn pháo ra khỏi nòng, hung hăng đâm vào bức tường của diễn võ trường. Sau một đòn, hội trường tử luyện ồn ào lập tức chìm vào tĩnh lặng, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, hận không thể tự tát mình một cái, muốn xem có phải đang mơ hay không. Hắn vậy mà một quyền đánh bay Dạ Phong sư mình. Võ Vấn Tiền lắp bắp nói. Sau một loạt các cuộc thử luyện, những tiên tiêu bảng tiềm long này tuy miệng không nói, nhưng trong lòng cũng không thể không thừa nhận thực lực của Diệp Phàm vượt xa dự đoán, thầm nghĩ cho dù Dạ Phong ra tay cũng chưa chắc đã thắng. Nhưng họ nằm mơ cũng không ngờ rằng, trận đấu này lại là một cuộc nghiền ép đơn phương. Diệp Phàm chỉ dùng một quyền đã đánh bại Dạ Phong, ngay cả một kết đan cảnh chân chính cũng chưa chắc đã làm được. Không, Dạ Phong vẫn chưa thua. Hàn Nguyệt Tiên tử đột nhiên nhận ra điều gì đó, giây tiếp theo Dạ Phong vậy mà từ trong đống đổ nát vùng vây bay ra. Nhưng mọi người vừa định gieo họ, đã bị thân ảnh chật vật của Dạ Phong làm cho kinh ngạc. Dạ Phong trước kia dù là dung mạo, vóc dáng, khí chất đều được coi là soái ca hợp nhất, nhưng lúc này hắn lại chật vật đến cực điểm. Toàn thân Dạ Phong quần áo rách rưới, trường bào sánh ngang với trung phẩm pháp bảo, giờ đây chỉ còn lại vài mảnh vải che thân. Trên ngực còn bị đánh một vết quyền ấn sâu hoắm, ngũ tạng lục phủ chấn động không ngừng, nội thương nghiêm trọng khiến hắn không nhịn được mà phun ra một ngụm máu lớn, vội vàng nhét vài viên đan dược mới ổn định được thương thế. Hê hê, đây chính là thiên kiêu đứng đầu bảng tiềm long, thử luyện tỷ thí vậy mà còn dùng đan dược, thật khiến người ta bật cười. U Đàm nắm lấy cơ hội châm chọc ngay trước mặt, sắc mặt Dạ Phong lúc xanh lúc đỏ, suýt chút nữa lại tức đến đổ máu. Võ Vân Tiễn và những người khác muốn phản bác cũng không biết mở lời thế nào, há miệng rồi lại ngậm miệng do dự nửa ngày cũng không lên tiếng, chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy. Lúc này Dạ Phong như một con manh thú giận dữ, một loạt kích thích khiến hắn gần như phát điên. Hôm nay nếu không giết Diệp Phàm để củng cố đạo tâm, sau này rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Diệp Phàm ta nhất định phải cho ngươi chết. Xem kiếm. Dạ Phong vươn tay hư không nắm chặt, vậy mà tóm được một thanh hắc nhận màu ô kim, uy năng khủng bố tản ra từ thân đao vậy mà vượt xa cực phẩm pháp bảo, thậm chí khiến nhiều kết đan cảnh tu sĩ cũng cảm thấy da đầu tê dại. Đó là hạ phẩm linh bảo. Không đúng, không phải hạ phẩm linh bảo, nhưng chắc cũng không kém xa. Ta biết rồi. Đó là Vẫn Tinh đao của trưởng môn Tạo Hóa môn, nghe nói được chế tạo từ vẫn thạch ngoài trời, nguyên anh cảnh đại năng dùng tâm đầu huyết khai phong, phẩm chất trực tiếp sánh ngang hạ phẩm linh bảo. Không ai ngờ rằng vị trưởng môn Tạo Hóa môn kia, vậy mà lại ban cho Dạ Phong bảo bối như vậy, xem ra thắng bại của trận đấu này đã không còn hồi hộp nữa. Chết đi. Dạ Phong dốc toàn lực vung một kiếm, kiếm mang trăm trượng gào thét lao tới, vậy mà có uy thế xé rách hư không, nơi nó đi qua trời long đất lở, cả diễn võ trường đều vì thế mà run rẩy không ngừng. Uy lực của đòn này vượt xa kết đan cảnh thông thường, ngay cả trưởng môn của Cựu Đại tông môn cũng hơi kinh hãi. Ai ngờ Diệp Phàm căn bản không có ý định né tránh, vô số vảy rồng vàng nóng hiện ra quanh thân, long chảo đáng sợ khẽ vươn ra liền dễ dàng chặn đứng nhát đao chém trời xé đất này. Sao có thể như vậy? Đồng tử Dạ Phong như động đất, trơ mắt nhìn Diệp Phàm một tay bóp nát kiếm mang trăm trượng. Long hấp thủy. Thần Long Khiếu Thiên Quyết không phải chỉ có thể hóa thân thành rồng, đó chẳng qua là cách dùng thô thiện nhất của nó mà thôi. Các chiêu thức đi kèm như Long hấp thủy, Tê Thiên thủ, Trấn Ma ấn, vờ tùy tiện một chiêu dùng ra đều có thể dễ dàng nghiền ép Dạ Phong. Diệp Phàm tay phải hư không tóm lấy, lực hút khủng bố như hố đen, Dạ Phong thậm chí không thể chống cự một chút nào, thân thể không tự chủ bay về phía Diệp Phàm, lại bị hắn phản tay giáng thêm một quyền. Bùm! Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, Vẫn Tinh đao tuột khỏi tay, thân hình Dạ Phong xuyên qua bức tường diễn võ trường vậy mà bay xa mấy trăm trượng, thậm chí vượt xa không gian do trận pháp thử luyện huyễn hóa ra. Hắn lăn lộn trong biển cát, không biết bay thêm mấy trăm trượng nữa mới miễn cưỡng dừng lại. Không hổ là thiên kiêu đứng đầu bảng tiềm long, pháp bảo giữ mạng quả nhiên không ít. Thanh đao này thật sự không tệ, ta sẽ nhận lấy làm kỷ niệm. Diệp Phàm hai ngón tay khẽ búng vào thân đao, truyền ra một tiếng đao minh trong trẻo, xem ra hắn vô cùng hài lòng với chiến lợi phẩm này. Diệp Phàm hoạt động cánh tay tê dại, cảm thấy đòn vừa rồi ít nhất đã đánh nát 3-4 kiện pháp bảo hộ thân. Nếu không có những pháp bảo này bảo vệ, Dạ Phong đã sớm bị đánh thành bãi bùn rồi. Không, ta không tin ta làm sao có thể thua một tên thổ dân Tây Nam. Dạ Phong từ trong sa mạc vùng vẫy bỏ dậy, thần sắc điên cuồng như phát dại, dù thế nào cũng không dám tin những gì đã xảy ra. Đợi bảo đao của ta trả lại pháp bảo cho ta. Nhận ra Vẫn Tinh đao bị cướp, Dạ Phong suýt chút nữa đã không thở nổi. Đó là cực phẩm pháp bảo do trưởng môn đích thân ban tặng, uy lực sánh ngang hạ phẩm linh bảo, dù Tạo Hóa môn tài đại khí thô cũng không có mấy kiện. Ngoài thực lực cứng rắn, nó còn là biểu tượng của thân phận và vinh dự, người cầm kiếm này chính là đạo tử của Tạo Hóa môn. Nhưng giờ đây lại bị Diệp Phàm cướp đi, Dạ Phong dù thế nào cũng không thể chấp nhận, dưới cơn thịnh nộ đã đưa ra một quyết định kinh người. Họ Diệp kia, đây là ngươi ép ta. Hôm nay ta dù tự hủy đạo cơ cũng phải giết ngươi. Có bản lĩnh gì thì mau dùng ra đi, giọng lớn thì có ích gì? Diệp Phàm khẽ cười nói. Dạ Phong không nói thêm lời thừa thãi, khí thế quanh thân không ngừng tăng gọn, vậy mà rất nhanh đã vượt qua cực hạn trúc cơ cảnh, mọi người hiểu ra sau đó sắc mặt lập tức khó coi đến cực điểm. Dạ Phong điên rồi, hắn vậy mà muốn cưỡng ép đột phá kết đan cảnh. Hàn Nguyệt Tiên tử lắc đầu, vậy mà không tiếp tục chú ý đến trận đấu này nữa, bởi vì bất kể thắng thua thế nào, Dạ Phong đã hoàn toàn bại rồi. Với tư chất của hắn, đột phá kết đan cảnh chỉ là vấn đề thời gian, lâu thì một năm, ngắn thì vài tháng là có thể thuận lợi thành công. Nhưng hắn lại dưới cơn thịnh nộ cưỡng ép đột phá, tuy sớm có được sức mạnh cường đại, nhưng đồng thời cũng làm tổn thương đạo cơ tương lai, thành tựu sau này chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Kết đan cảnh và trúc cơ cảnh đại viên mãn nhìn như chỉ cách một đường, nhưng thực lực lại khác biệt một trời một vực. Dạ Phong hiện tại mạnh hơn trước gấp 10 lần, tự tin dù đối mặt với trưởng môn cựu phái cũng có sức đánh một trận, huống chi là Diệp Phàm. Đi chết đi. Chương 152 cuối cùng quán quân. Chương 152 cuối cùng quán quân. Sau khi đột phá kết đan cảnh, tu sĩ sẽ nắm giữ linh lực một cách vượt trội, việc đồng thời tế ra nhiều pháp bảo tấn công cũng trở nên dễ dàng. Để chắc chắn có thể đoạt mạng Diệp Phàm, Dạ Phong thậm chí còn dốc hết mọi át chủ bài, một hơi tế ra 7 kiện pháp bảo. Tuy phẩm giai không bằng Vẫn Tinh Đao, nhưng kém nhất cũng là trung phẩm pháp bảo, còn lại đều là thượng phẩm pháp bảo. Gia tài như vậy, ngay cả trưởng môn cựu phái cũng phải đỏ mắt. Chết đi. Phi kiếm, chiến đao, pháp ấn, trường thương 7 kiện pháp bảo che trời lấp đất tập tới, hoàn toàn phong tỏa mọi đường sống của Diệp Phàm. Uy lực của đòn tấn công này vượt xa tứ tượng đạo kiếm mà đạo huyền từng thi triển. Thế nhưng Diệp Phàm vẫn giữ vẻ mặt đạm nhiên, dường như căn bản không xem công kích của Dạ Phong ra gì. Tham thì thâm, pháp bảo này đôi khi không phải càng nhiều càng tốt. Dạ Phong cưỡng ép đột phá kết đan cảnh vốn đã căn cơ bất ổn, nay một hơi tế ra nhiều pháp bảo như vậy, căn bản không thể phát huy toàn lực. Đáng tiếc hắn đã bị cơn giận che mờ tâm trí, đâu còn để ý đến những điều này. Diệp Phàm cười một tiếng, thế ra đại ngũ hành trận kỳ, nhanh chóng kết thành ngũ hành vi khư trận quanh thân. Lực phong ngự cường đại vượt xa sức tưởng tượng của người ngoài. Trận pháp. Thử, xem ta đập nát mai rùa của ngươi. Dạ Phong lộ ra nụ cười dữ tợn, thúc giục uy lực của bảy kiện pháp bảo đến cực hạn, che trời lấp đất giáng xuống ngũ hành quy khư trận. Kèm theo từng trận tiếng nổ kinh hoàng vang lên, cả diễn võ trường rung chuyển không ngừng, linh bạo cường đại như vụ nổ hạt nhân, bụi đất bốc lên cao tới mấy trăm mét. Các vị trưởng môn đang quan chiến từ xa nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ cảm thấy tim mình như thắt lại, thầm tính toán nếu đổi lại là mình liệu có thể an toàn vô sự hay không. Trong đôi mắt đẹp của Tông Ngưng Tuyết tràn đầy lo lắng, nếu không phải còn một tia lý trí cuối cùng, nàng đã sớm tìm mọi cách xông vào cứu người rồi. Sau một đòn, Dạ Phong dường như bị rút cạn toàn bộ linh lực, bảy kiện pháp bảo lập tức mất liên lạc, lần lượt rơi xuống đất. Bản thân hắn thì thở hổn hển, mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc, hiển nhiên là đã tiêu hao sức lực quá độ. Mặc dù đã tự hủy thiên đồ, nhưng nhìn thấy Diệp Phàm tan thành cho bụi, Dạ Phong cuối cùng cũng đã phanh lại trên con đường tàu hỏa nhập ma. Hắn tính toán sau khi trở về tông môn, sẽ dùng một số thiên tài địa bảo để tu bổ nội đan, hòng giảm thiểu ảnh hưởng của việc kết đan sớm xuống mức thấp nhất. Thế nhưng chưa kịp nở nụ cười, cảnh tượng trước mắt Dạ Phong thay đổi nhanh chóng, sau khi khói bụi che trời tan đi, thân ảnh Diệp Phàm lại hoàn hảo vô sự xuất hiện trước mắt mọi người. Đừng nói là tan thành cho bụi, Diệp Phàm trông còn không có lấy một vết chảy xước. Một mặt trận kỳ đơn lẻ có thể không đáng kể, nhưng một khi bố trí thành trận, uy lực đủ để sánh ngang với linh bảo, ngay cả kim đan cảnh tu sĩ muốn phá giải cũng cần tốn một phen công sức, huống chi là Dạ Phong mới bước vào kết đan cảnh. Lần này ngay cả Hàn Nguyệt Tiên tử vốn luôn điềm tĩnh cũng có chút không giữ được bình tĩnh, không dám tin Diệp Phàm lại dễ dàng chặn được đòn tấn công này. Nàng tự nhận đã đánh giá Diệp Phàm khá cao rồi, nhưng bây giờ xem ra lại có chút sai lầm. Ngay đại hội thăng tiên, chính là lúc hắn vang danh thiên hạ. Sau đòn tấn công này, Dạ Phong không còn chút chiến lược nào, ngược lại Diệp Phàm lại như người không có chuyện gì, ai thắng ai thua đã quá rõ ràng. Họ Dạ kia thế nào, còn muốn tiếp tục đánh không? Diệp Phàm thiện ý nhắc nhở một câu, nhưng trong thai Dạ Phong lại là sự sỉ nhục trần trụi. Không chưa xong, dù có phải đốt cháy nội đan, ta cũng phải giết ngươi. Dạ Phong lần này đã hoàn toàn phát điên, gần như không khác gì tẩu hỏa nhập ma, lại định đốt cháy nội đan để đổi lấy sức mạnh. Hắn vốn đã cưỡng ép đột phá kết đan cảnh dẫn đến căn cơ bất ổn, nếu lại đốt cháy nội đan thì không nghi ngờ gì là vết thương chồng chất vết thương, tương đương với việc tự đoạn đường tu luyện. Cần gì phải thế? Diệp Phàm thở dài, hiển nhiên cũng không muốn mọi chuyện đến mức đó. Thân hình Diệp Phàm nhanh như chớp động, gần như với tốc độ thuấn di xuất hiện phía sau Dạ Phong. Hắn còn chưa kịp đốt cháy nội đan đã bị Diệp Phàm một đòn đánh ngất, cả người như bùn nhão mềm nhũn trên mặt đất. Cứu ngươi một mạng, lấy chút đồ vật cũng không quá đáng chứ? Diệp Phàm cười hì hì, thu hết bảy kiện pháp bảo rơi vãi trên đất. Đợt này xuống, dù thử luyện không được phần thưởng gì, thì những pháp bảo này cũng đủ khiến Diệp Phàm cười ra tiếng rồi. Trận đấu kết thúc, Dạ Phong hôn mê bất tỉnh được chuyển tống ra ngoài sân, những thiên kiêu của Trung ương Đại Lục lúc này mới hoàn hồn, vội vàng xuống lại cứu chữa. Sau một hồi kiểm tra, phát hiện hắn không nguy hiểm đến tính mạng, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn lại Diệp Phàm thì ánh mắt lại tràn đầy kinh hãi. Thiên kiêu đứng đầu bảng Tiềm Long, đạo tử của Tạo Hóa môn, thế lực đỉnh cao của Trung ương Đại Lục, cứ thế bị Diệp Phàm dễ dàng đánh bại. Toàn bộ quá trình thậm chí không thể gọi là một trận chiến, mà chỉ là sự nghiền ép đơn phương mà thôi. Đến lúc này, không ai dám nhắc lại bốn chữ thổ dân Tây Nam nữa. Trong lòng bọn họ, Diệp Phàm hiển nhiên đã trở thành một tồn tại mà mình không thể với tới. Lại để ngươi ra vai rồi. Tâu Ngưng Tuyết không nhịn được thầm mắng một tiếng, nhưng nụ cười trên khóe môi nàng căn bản không thể che giấu được. Mộ Dung Nguyệt và U Đàm cũng thở phào một hơi, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia kích động. Sau trận chiến hôm nay, tên tuổi của Diệp Phàm e rằng sẽ vang danh thiên hạ. Mọi người còn chưa hoàn hồn, trận bán kết thứ hai đã nhanh chóng kết thúc, người chiến thắng không nghi ngờ gì chính là Hàn Nguyệt Tiết Tử. Dù cùng là thiên kiêu nằm trong top 10 bảng Tiềm Long, nhưng khoảng cách giữa hai bên vẫn đáng kinh ngạc. Nàng gần như giống như Diệp Phàm đối đãi với Dạ Phong, dễ dàng nghiền ép đối thủ. Hai bên vào chung kết cuối cùng chính là Diệp Phàm và Hàn Nguyệt Tiên Tử. Đến lúc này, những thiên tiêu của Trung ương Đại Lục đã không còn mong Hàn Nguyệt Tiên Tử có thể thắng nữa, chỉ mong nàng có thể thua một cách đẹp mắt, cũng coi như giữ lại chút thể diện cho mọi người. Thế nhưng ngoài dự đoán của tất cả mọi người, trận chung kết còn chưa bắt đầu, Hàn Nguyệt Tiên Tử lại chủ động nhận thua. Ta bỏ quyền, trận đấu này ngươi thắng. Một câu nói nhẹ nhàng của Hàn Nguyệt Tiên Tử thốt ra, tất cả mọi người có mặt đều ngây người, nhưng nghĩ kỹ lại thì dường như cũng hợp tình hợp lý. Dù sao ngay cả Dạ Phong đứng đầu bảng Tiềm Long cũng đã thua, Hàn Nguyệt Tiên Tử bây giờ ra tay chẳng qua là tự rước lấy nhục mà thôi, chi bằng tiết kiệm chút sức lực sớm về nhà. Đến đây, ba vòng thử luyện đã kết thúc hoàn toàn, cuối cùng đã đến lúc trận pháp thử luyện đánh giá thành tích. Tất cả mọi người lại được truyền tống đến trước trận pháp thử luyện, lặng lẽ chờ đợi kết quả đánh giá cuối cùng. Không khí im lặng này khiến mọi người khó tránh khỏi có chút căng thẳng, ngay cả Diệp Phàm cũng mơ hồ có chút mong đợi. Không biết công pháp thần thông được thưởng có thể tu luyện được không, nếu không thì coi như mong đợi uổng công rồi. Diệp Phàm có chút bất lực nghĩ. Không biết qua bao lâu, trên trận pháp thử luyện đột nhiên hiện ra một hàng chữ. Chu Tông được thưởng một bộ công pháp thần thông hoàng giai thượng phẩm. Chu Tông, cái tên này quá xa lạ, tất cả mọi người có mặt dường như đều là lần đầu tiên nghe thấy, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, dường như đều đang tìm kiếm chủ nhân của cái tên này. Người phản ứng nhanh nhất vẫn là trưởng môn phái Kiếm Kình Thiên, Chu Tông này hóa ra là đệ tử của nhà ông ta. Sau một hồi đánh giá tổng hợp, Chu Tông chỉ nhận được thần thông hoàng giai thượng phẩm. Kết quả này khiến hắn vô cùng thất vọng, hiển nhiên chỉ có thể coi là giải khuyến khích mà thôi. Chương 153 thượng phẩm linh bảo, chương 153 thượng phẩm linh bảo. Sau Chu Tông, trên trận pháp thí luyện lại sáng lên ba cái tên, không ngoại lệ đều là đệ tử của cựu đại tông môn, phần thưởng cũng đều là công pháp thần thông hoàng giai hoặc pháp khí thông thường. Xem ra thứ tự đánh giá là từ thấp đến cao, đợi đến lượt Diệp Phàm còn phải mất một thời gian. Sau bốn người đó là phát công pháp thần thông huyền giai hoặc pháp khí thượng phẩm cực phẩm, những người nhận được không ngoại lệ đều là đệ tử của cựu đại tông môn, điều này khiến sắc mặt của các vị trưởng môn có chút khó coi. Mặc dù sớm đã biết có thể là kết quả này, nhưng khi thật sự đến mức này vẫn có chút không cam lòng. Cựu đại tông môn tuy không thể sánh bằng những thế lực đỉnh cao ở trung ương đại lục, nhưng công pháp huyền giai đối với họ mà nói vẫn có chút vô vị, chỉ có thể coi là một giải an ủi. Không ngờ loay hoay bấy lâu, kết quả cuối cùng vẫn không thay đổi. Đạo Huyền không kìm được thở dài, thầm nghĩ nếu các thiên kiêu của tông môn mình đều ở đây, tuyệt đối không thể chỉ nhận được phần thưởng như vậy. Các vị trưởng môn đa số đều có suy nghĩ này, trong lòng không khỏi càng thêm oán hận Lữ Hiên và những người khác. Nếu không phải đám người này ra tay quá nặng, họ ít nhất cũng có thể thu hoạch được vài bản công pháp thần thông địa giai. Nhưng bây giờ nói những điều đó đã vô dụng rồi, hiện tại họ càng tò mò Diệp Phàm có thể nhận được phần thưởng phẩm chất gì. Không lẽ là công pháp thần thông tiên giai? Mọi người nghĩ đến đây trong lòng không khỏi có chút chua xót, bởi vì đừng nói cửu đại tông môn, ngay cả những tông môn đỉnh cấp ở trung ương đại lục e rằng cũng chẳng có mấy bản công pháp tiên giai, nếu không Dạ Phong và những người khác cũng sẽ không bị Diệp Phàm đơn phương nghiền ép. Phần thưởng huyền giai đã phát xong, tiếp theo là đến phần thưởng địa giai. Không ngoài dự đoán, hầu hết đều là tên của những thiên kiêu ở trung ương đại lục, nếu không phải giữa đường xuất hiện Mộ Dung Uyển và Ưu Đàm, những phần thưởng này e rằng sẽ bị họ độc chiếm. Hàn Nguyệt Tiên Tử được thưởng một bộ công pháp thần thông địa giai cực phẩm. Dòng chữ này xuất hiện khiến mọi người xôn xao, đây là phần thưởng phẩm cấp cao nhất từ trước đến nay, gần như tạo ra một khoảng cách lớn với những người khác. Xem ra Diệp Phàm chắc chắn là thiên giai hạ phẩm thậm chí trung phẩm rồi. Thanh Minh Tử nghĩ đến đây, hô hấp gần như ngừng lại, dù sao Diệp Phàm có được thì cũng coi như Hợp Hoan Tông có được. Dù chỉ là lĩnh ngộ một chút gia lông cũng đủ để thực lực tông môn tăng gọn. Dạ Phong được thưởng một bộ công pháp thần thông tiên giai hạ phẩm. Phần thưởng xuất hiện ngay sau đó càng khiến mọi người nín thở, không ngờ dù bại trong trận tứ cường, trận pháp thí luyện vẫn đánh giá Dạ Phong cao như vậy, thậm chí còn vượt qua Hàn Nguyệt Tiên Tử. Dạ Phong cuối cùng cũng tỉnh lại trong sự cấp cứu của mọi người, nhìn thấy phần thưởng của mình tuy không mấy hài lòng, nhưng dù sao cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Hắn vô thức nhìn về phía Diệp Phàm cách đó không xa, tâm trạng không thể bình tĩnh được. Đợi ta lành vết thương, nhất định sẽ lại cùng ngươi phân cao thấp. Nhưng Dạ Phong vừa nghĩ đến đây, trên trận pháp thí luyện lại xuất hiện tên Diệp Phàm, nhìn rõ xong mọi người chỉ cảm thấy hô hấp ngừng lại. Diệp Phàm được thưởng một kiện linh bảo thượng phẩm. Bốn chữ linh bảo thượng phẩm vừa ra, sa mạc ồn ào dường như lập tức chìm vào tĩnh mịch, lần này ngay cả bản thân Diệp Phàm cũng ngẩn người. Linh bảo thượng phẩm. Dưới ánh mắt ngây như phỗng của mọi người, một tòa bảo tháp vàng nóng từ từ dung nhập vào cơ thể Diệp Phàm, trong đầu hắn cũng theo đó xuất hiện phương pháp sử dụng. Hoàng kim linh lung tháp, linh bảo phụ trợ thượng phẩm, tiến có thể công, thoái có thể thủ, tập hợp nhiều công dụng như phòng thân, trấn áp, thâm nạp. Nhìn những thông tin hiện ra trong đầu, Diệp Phàm mất một lúc mới hoàn hồn, suýt chút nữa bật cười thành tiếng ngay tại chỗ. Vốn dĩ hắn còn lo lắng hệ thống hạn chế, dù có được công pháp thần thông cũng không thể tu luyện, nếu không sẽ bị phản vệ trừng phạt. Nhưng trận pháp thí luyện lại vô cùng chú đáo, trực tiếp ban thưởng một kiện linh bảo thượng phẩm, hoàn toàn không cần lo lắng đến sự trừng phạt của hệ thống. Dạ Phong vừa mới tỉnh lại thấy cảnh này, chỉ cảm thấy cổ họng ngọt lịm, lại phun ra một ngụm máu tươi rồi hôn mê bất tỉnh, xem ra trong thời gian ngắn e rằng không thể hồi phục được. Các trưởng môn các phái sau khi hoàn hồn lại càng lộ ra ánh mắt tham lam, thậm chí không kìm được nảy sinh ý niệm cướp đoạt. Đây chính là linh bảo thượng phẩm, ngay cả đại năng nguyên anh cảnh cũng chưa chắc có mấy kiện, nhưng giờ lại rơi vào tay Diệp Phàm, ai nhìn thấy cũng không khỏi động lòng. Thanh Minh Tử là người đầu tiên hoàn hồn, lập tức nhận ra vấn đề nghiêm trọng. Hắn ra hiệu bằng ánh mắt, các cường giả kết đan cảnh của Hợp Hoan Tông đội vàng bảo vệ Diệp Phàm. Chỉ cần có bất kỳ động tĩnh nào xuất hiện, tiếp theo e rằng sẽ là một trận đại hôn chiến thảm khốc. Thấy không khí dần trở nên căng thẳng, các đệ tử các phái lại nhao nhao chắn trước Diệp Phàm, ý tứ đã quá rõ ràng. Cảnh tượng đột ngột xuất hiện này khiến các vị trưởng môn đều kinh ngạc, sau khi tỉnh táo lại đều lộ ra một nụ cười khổ. Mọi người thầm mắng mình đúng là bị mỡ heo che mắt, vậy mà còn không bằng mấy đệ tử trẻ tuổi, 200 năm này đúng là tu luyện vào chó rồi. Chúc mừng Diệp tiểu hữu hôm nay thu hoạch lớn, ngày khác có thể đến Thanh Vân môn của ta luận đạo. Đạo Huyền mở lời xong, các trưởng môn các phái cũng nhao nhao khách sáo vài câu, không khí căng thẳng ban đầu lập tức được hóa giải. Có được cảnh tượng này còn nhờ Diệp Phàm đã giúp đỡ các đệ tử các phái trên thiên giai, nếu không việc hắn có thể mang theo Hoàng Kim Linh Lung Tháp an toàn rời đi vẫn là một tần số. Thanh Minh Tử cũng tượng trưng khách sáo vài câu, sau đó lấy cớ tông môn có nhiều việc, lập tức đưa Diệp Phàm rời đi, như thể sợ các đại tông môn sẽ đổi ý Hàn Nguyệt tiên tử và đoàn người cũng dần tỉnh lại từ sự chấn động, một kiện linh bảo thượng phẩm xuất thế rõ ràng đã vượt quá sức tưởng tượng của họ. Lật khắp các ghi chép thí luyện của các phái, đây rõ ràng cũng là lần đầu tiên xuất hiện. Mặc dù đã thu hoạch được không ít thứ tốt, nhưng có Diệp Phàm xen vào một tay, đám người này vẫn là hứng thú đến rồi thất vọng ra về. Thân phận tiên tiêu mà họ tự hào, càng bị Diệp Phàm giẫm nát không thương tiếc, từng người một mặt mũi xám xịt rời khỏi Tây Nam đại lục. Nhìn Dạ Phong vẫn còn đang hôn mê, sắc mặt Võ Vân Thiển và những người khác khó coi không tả nổi. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, e rằng họ sẽ không còn mặt mũi nào ở trung ương đại lục nữa. Mọi người do dự một hồi, cuối cùng lại định ra một liên minh công thủ. Tất cả những chuyện xảy ra trước và sau thí luyện đều chôn chặt trong bụng, đặc biệt là việc bại dưới tay Diệp Phàm tuyệt đối không được nói ra, nếu không còn mặt mũi nào gặp người nữa. Hàn Nguyệt tiên tử tuy không quan tâm chuyện này, nhưng cũng không chịu nổi sự bành tạc liên tục của mọi người, chỉ có thể gật đầu đồng ý với ý kiến của họ, coi như miễn cưỡng bỏ qua chuyện này. Đoàn người Hợp Hoan Tông rời khỏi Nam Hoang Sa Mạc căn bản không dám dừng lại, mãi đến khi trở về phạm vi thế lực của mình mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Lần này ngay cả ánh mắt của Thanh Minh Tử nhìn Diệp Phàm cũng có chút thay đổi, đó chính là linh bảo thượng phẩm, ngay cả toàn bộ Tây Nam đại lục e rằng cũng không tìm ra kiện thứ hai. Nếu không phải địa vị của Diệp Phàm ngày nay đặc biệt, e rằng ngay cả hắn cũng không kìm được mà ra tay cướp đoạt. Thanh Minh Tử dặn dò Diệp Phàm hết lần này đến lần khác, chuyện linh bảo vô cùng quan trọng, không đến vạn bất đắc dĩ không được lấy ra sử dụng. Một khi đã thật sử dụng, tốt nhất phải đảm bảo không để lại người sống. Nếu không, nếu dẫn dụ đại năng Nguyên Anh cảnh đến cướp đoạt, ngay cả Hợp Hoàn Tông cũng chưa chắc có thể bảo vệ hắn. Chương 154 Lôi Ngục Thần Đao cùng Thánh Linh Kiếm Pháp. Chương 154 Lôi Ngục Thần Đao cùng Thánh Linh Kiếm Pháp. Diệp Phàm nghe vậy chỉ có thể lộ ra vẻ mặt cười khổ, hắn không ngờ rằng sau một hồi dày vò, cuối cùng lại nhận được một củ khoai nóng bằng tay. Hắn thậm chí còn nghĩ đến việc giao Hoàng Kim Linh Lung Tháp cho tông môn, hoặc đưa cho tông Ngưng Tuyết cũng được, dù sao cũng tốt hơn là giữ lại trên người mình. Thế nhưng Huyền Tiên Kiếm Tông không biết đã dùng phương pháp gì, lại trong thời gian ngắn khiến Hoàng Kim Linh Lung Tháp và Diệp Phàm đạt đến mức độ tính mạng giao tu. Nếu cưỡng ép tách rời, không những sẽ khiến hắn nguyên khí đại thương, thậm chí có thể tổn hại căn cơ bản thân, hắn chỉ có thể dập tắt ý niệm này. Trường môn yên tâm, trong lòng ta đã có tính toán. Mọi người nhanh chóng trở về tông môn, đến địa bàn của mình mới hoàn toàn yên tâm, tự tin cho dù thật sự có Nguyên Anh cảnh đại năng đích thân đến, bọn họ cũng có thể dựa vào hộ tông đại trận mà xoay sở đôi chút. Ngoài Diệp Phàm ra, biểu hiện của Mộ Dung Nguyện và U Đàm cũng vô cùng kinh người, hai nữ lại mỗi người đạt được một môn địa giai thượng phẩm thần thông, phần thưởng này thậm chí còn tốt hơn đa số thiên kiêu của trung ương đại lục. Sau khi hai nữ giao thần thông cho tông môn, tự nhiên cũng để lại cho Diệp Phàm một phần. Mặc dù có chút khác biệt so với những gì hắn dự tính, nhưng kết quả cuối cùng vẫn như cũ, vẫn kích hoạt phần thưởng phản hoàn gấp 10 lần. Đạo lữ Mộ Dung Nguyện tặng cho ký chủ địa giai thượng phẩm thần thông Liệt Không Đao Pháp, sau khi phóng đại giá trị gấp 10 lần, ký chủ nhận được thiên giai thượng phẩm thần thông Lôi Ngục Thần Đao. Đạo lữ U Đàm tặng cho ký chủ địa giai thượng phẩm thần thông Cửu U Kiếm Pháp, sau khi phóng đại giá trị gấp 10 lần, ký chủ nhận được thiên giai thượng phẩm thần thông Thánh Linh Kiếm Pháp. Sau nhiều lần giao thủ với Dạ Phong và những người khác, Diệp Phàm cũng nhận ra rằng những thế lực đỉnh cao ở trung ương đại lục có lẽ không biến thái như hắn tưởng tượng. Ít nhất thiên giai thần thông đối với bọn họ cũng là thứ khó cầu, bao gồm cả Dạ Phong, không một thiên tiêu nào trong bảng tiềm long sở hữu thiên giai thần thông, nếu không hắn cũng không thể dễ dàng đánh bại bọn họ. Xem ra yêu cầu học thiên giai thần thông còn cao hơn Diệp Phàm tưởng tượng, may mắn là hắn có hệ thống gia trì, tùy tiện luyện hóa ngọc giản là có thể học được. Nếu đổi thành người khác, tu vi ít nhất phải đạt đến kết đan cảnh thậm chí kim đan cảnh mới có khả năng tu luyện. Diệp Phàm dễ dàng luyện hóa hai môn thần thông, sau khi cảm nhận kỹ lưỡng một phen, không nhịn được nuốt nước bọt. Uy lực của hai môn thần thông này, e rằng còn mạnh hơn Thần Long Khiếu Thiên Quyết vài phần. Mặc dù cùng là thiên giai thượng phẩm thần thông, nhưng cường độ giữa ba môn cũng có sự khác biệt. Thần Long Khiếu Thiên Quyết công thủ toàn diện hơn, tuy không có khuyết điểm nhưng cũng không có ưu điểm quá nổi bật. Lôi Ngục Thần Đao là đao pháp chí cương chí cường, chú trọng lấy một lực phá bản pháp, một đao xuất thủ thiên địa địch diệt, cho dù vượt cấp giết địch cũng dễ như trở bàn tay. Thánh Linh Kiếm Pháp lại khá đặc biệt, tổng cộng chia thành 23 thức, đặt tên từ kiếm nhất đến kiếm 23, uy lực của mỗi chiêu gần như đều gấp mấy lần chiêu trước đó. Kiếm 23 càng đạt đến mức độ kinh thiên động địa, theo Ngọc Giản nói uy lực thậm chí vượt qua thiên giai thần thông. Vượt qua thiên giai thần thông. Nhìn thấy dòng chữ này, Diệp Phàm căn bản không thể tìm được khoe miệng, hung hăng hôn hai nữ một cái coi như phần thưởng. U Đàm trông có vẻ không sao, nhưng khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Dung Nguyện lập tức đỏ bừng đến tận cổ, hung hăng trừng Diệp Phàm một cái rồi chạy về phòng mình. U Đàm thấy vậy lộ ra một nụ cười quyến rũ, hai tay vòng qua cổ Diệp Phàm, ghé sát hai hắn thì thầm vài câu, khiến tà hỏa quanh người Diệp Phàm loạn xạ. "Đây là ngươi nói đấy nhé?" Diệp Phàm thở dốc nói. "Kì hỉ, vậy ngươi cũng phải thuyết phục Uyển Nhi đồng ý mới được. Nàng có đồng ý hay không không quan trọng là ta đồng ý." Diệp Phàm ôm U Đàm, trong tiếng kêu kinh ngạc của nàng, xông vào phòng Mộ Dung Nguyện. Nhìn thấy hai người đột nhiên xuất hiện, Mộ Dung Nguyện sau khi hiểu ra thì khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, lập tức có cảm giác không biết giấu mặt vào đâu. Nàng theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng cửa phòng đã sớm bị Diệp Phàm chặn lại. U Đàm ngươi ngươi hồ đồ, Mộ Dung Nguyện đỏ mặt mắng. Kì hỉ, oan uổng quá Uyển Nhi, ta đã phản kháng rồi, nhưng tiếc là không phải đối thủ, hay là ngươi đến cứu ta đi. U Đàm khúc khích cười duyên. Ngươi không đợi Mộ Dung Nguyện nói thêm điều gì, Diệp Phàm làm sao còn có thể kiềm chế được. Phong bế đạo phủ, treo tấm biển miễn quấy rầy, Diệp Phàm bắt đầu bế quan tiềm tu, lần xuất quan tiếp theo đã là chuyện của nửa tháng sau. Thân ảnh hiệu điệu mềm nhũn trên giường, thân thể kiểu diễm không ngừng khẽ run rẩy, trên khuôn mặt xinh đẹp còn lộ ra vẻ mặt đã hắc nhan, trông như đã hoàn toàn mất đi chi giác với thế giới bên ngoài. Cảnh tượng hương diễm trước mắt khiến Diệp Phàm lưu luyến không rời, phải tốn rất nhiều sức lực mới miễn cưỡng áp chế tà hỏa. Chẳng trách năm xưa nhiều đệ tử Hợp Hoan Tông lại đi vào con đường tà đạo, chuyện này ai mà kiềm chế nổi. Diệp Phàm có thể dừng lại là vì một sự cố bất ngờ, U Đàm lại thành công đột phá khi song tu, tu vi một bước đạt đến trúc cơ cảnh lục trọng. Dưới sự phản hoàn gấp 10 lần, Diệp Phàm đã phá vỡ gông cùm xiềng xích, đột phá đến kết đan cảnh nhất trọng. Cảm nhận sức mạnh quần quật trong cơ thể, Diệp Phàm mất nửa ngày mới hoàn hồn, nụ cười trên khóe miệng căn bản không thể kìm nén được, nhưng sau đó lại là phiền não. Tu vi đột phá quá nhanh, truyền ra ngoài e rằng lại gây chấn động rồi. May mắn có Mạn Thiên Quyết tồn tại, Diệp Phàm chỉ cần chú ý một chút là được, nếu không thật sự sẽ bị người ta lôi đi làm quái vật nghiên cứu mất. Khi tham gia thí luyện Huyền Thiên Kiếm Tông, cảnh giới mà Diệp Phàm bộc lộ đạt đến trúc cơ cảnh bắt trọng, tuy cũng kinh người nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận được. Thế nhưng hiện tại hắn lại chưa đầy 20 tuổi đã kết đan, cho dù Dạ Phong đứng đầu bảng tiềm long cũng bị bỏ xa phía sau. Nếu đi một chuyến đến Trung ương Đại Lục, không biết bao nhiêu thế lực đỉnh cao sẽ khóc lóc van xin hắn gia nhập. Diệp Phàm sắp xếp lại suy nghĩ, sau đó vội vàng đến đỉnh núi tìm Tông Ngưng Tuyết. Trên đường đi, nhiều đệ tử thấy hắn đều hành lễ, sự cung kính xuất phát từ tận đáy lòng, không dám có chút chậm trễ nào. Tin tức về trận chiến Huyền Thiên Kiếm Tông đã sớm lan truyền, Diệp Phàm nghiền ép một đám thiên kiêu Trung ương Đại Lục, giành lại thể diện cho Hợp Hoan Tông và cả Tây Nam Đại Lục, đã trở thành thần tượng của vô số tu sĩ trẻ tuổi. Vì Diệp Phàm mà gần đây số người đến Hợp Hoan Tông bái sư lượm lượm không ngớt, suýt chút nữa đã san bằng sân môn. Thanh Minh Tử chỉ có thể phá lệ tổ chức nghi thức thu đồ đệ 10 năm một lần sớm hơn, nếu không hàng người xếp hàng e rằng sẽ hoàn toàn chặn kín sân môn. Đỗ Nhi Diệp Phàm bái kiến sư tôn. Để che mắt thiên hạ, Diệp Phàm còn phải tượng trưng thịnh an, nhưng cùng với việc tu vi của hắn đột phá kết đan, những ngày lén lút này cũng sắp kết thúc rồi. Tô Ngưng Tuyết vẫn giữ vẻ mặt đoan trang ngồi thẳng, nếu không phải đã từng thấy một mặt không ai biết của nàng, Diệp Phàm thật sự khó mà tưởng tượng đây là cùng một người. Hai người chỉ đối mắt một cái, Tô Ngưng Tuyết liền lập tức phá phòng, căn bản không thể che giấu niềm vui trong lòng. Diệp Phàm càng nên ngang ngồi xuống bên cạnh nàng, nằm trên đùi chân nhắn mềm mại, tham lam ngửi mùi hương cơ thể nàng. "Ngưng Tuyết, ta có một tin tốt muốn nói cho nàng." Diệp Phàm cố ý út mở nói. "Tin tốt gì?" Tô Ngưng Tuyết có chút mê loạn nói. "Ta đột phá kết đan cảnh rồi." "Đột phá thì đột phá đi, chẳng phải chỉ là..." "Khoan đã, ngươi đột phá kết đan cảnh?" Chương 155 công khai quan hệ. Chương 155 công khai quan hệ. Tô Ngưng Tuyết phản ứng lại như bị sét đánh, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Diệp Phàm thấy nàng không dám tin, đành lặng lẽ thu hồi Mãn Thiên Quyết, triển lộ tu vi kết đan cảnh nhất trọng. "Thế nào, bây giờ đã tin chưa?" Cái này đôi mắt đẹp của Tô Ngưng Tuyết như gặp địa chấn, phải mất nửa ngày mới hoàn hồn. Diệp Phàm đốn ngộ đột phá trúc cơ cảnh lục trọng mới được bao lâu, vậy mà đã kết đan thành công rồi sao? Tô Ngưng Tuyết kết đan trước 30 tuổi còn có chút vốn liếng để kiêu ngạo, nhưng so với Diệp Phàm thì hoàn toàn chẳng là gì. Cương giả kết đan cảnh chưa đầy 20 tuổi, tư chất này nhìn khắp Trung ương Đại Lục cũng là độc nhất vô nhị, không biết bao nhiêu thế lực đỉnh cấp muốn tranh giành đến vỡ đầu. Tô Ngưng Tuyết phải mất nửa ngày mới tỉnh táo lại từ sự chấn động, nhưng khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng đến cực điểm, rõ ràng là nhớ lại những lời Diệp Phàm từng nói. Diệp Phàm vừa định nói gì đó, Tô Ngưng Tuyết lại trực tiếp ngắt lời hắn. "Không được, trước tiên không cần biết người ngoài nói gì bên Uyển Nhi ta, mọi chuyện đến quá đột ngột." Tô Ngưng Tuyết rõ ràng chưa chuẩn bị tâm lý. Nàng vốn nghĩ Diệp Phàm muốn kết đan thành công, ít nhất cũng phải mất mấy chục năm. Ai ngờ mới chưa đầy một năm, Diệp Phàm lại kết đan thành công, nàng nhất thời có chút luống cuống, hoàn toàn không biết phải đối mặt với mọi chuyện sắp xảy ra như thế nào. Lời bàn tán của người ngoài còn là chuyện nhỏ, nhưng Mộ Dung Nguyện là đệ tử do Tô Ngưng Tuyết một tay nuôi lớn, mà nàng lại còn là đạo lữ của Diệp Phàm. Tô Ngưng Tuyết không dám tưởng tượng nàng sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện này, hai người sau này sẽ chung sống ra sao. Thấy Tô Ngưng Tuyết vẫn còn do dự, Diệp Phàm cũng không ép buộc. Dù sao hắn bây giờ cũng không muốn lộ ra tu vi, vừa hay cho Tô Ngưng Tuyết một chút thời gian. "À phải rồi, quà tặng ngươi, lẽ ra lần trước đã phải đưa rồi, tiếc là ngươi bế quan." "Quà? Quà gì?" "Chú Nhan Đan." "Chú Nhan Đan?" Tô Ngưng Tuyết khẽ sửng sở, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi ửng hồng. Nàng tuy sớm kết đan thành công, dung nhan đến nay vẫn không thay đổi, nhưng năm tháng vẫn sẽ để lại một vài dấu vết trên khuôn mặt, chỉ có phục dụng chú Nhan Đan mới có thể hoàn toàn loại bỏ những điều này. Trước đây Tô Ngưng Tuyết không quan tâm đến những điều này, thậm chí còn cho rằng ra đi một cách đàng hoàng có lẽ là một lựa chọn không tồi. Nhưng sau khi quen biết Diệp Phàm, những quan niệm này lại đang âm thầm thay đổi. Đặc biệt là sau khi U Đàm xuất hiện, một loại cảm xúc phức tạp khó tả càng dâng trào trong lòng. Tô Ngưng Tuyết không chút do dự phục dụng chú Nhan Đan, làn da vốn đã trắng nõn mịn màng nay càng trở nên trắng muốt mềm mại hơn, ngay cả đôi gò đồng đảo kiêu hãnh cũng trở nên săn chắc hơn, khiến Diệp Phàm không thể rời mắt. "Ngưng Tuyết, nàng thật đẹp." Thấy Diệp Phàm lại có dấu hiệu bất đồng, Tô Ngưng Tuyết không nhịn được mắng hắn một tiếng. "Trưởng môn Triệu Kiến, ta lát nữa còn phải đi họp." "Vậy thì càng phải tranh thủ thời gian. Ngươi đáng ghét không kịp đâu. Xem bản lĩnh của nàng rồi." Mặc dù đã không phải lần đầu tiên, nhưng mỗi khi làm vậy Tô Ngưng Tuyết vẫn vô cùng xấu hổ, do dự nửa ngày mới hạ quyết tâm. "Dám nói cho Huyền Nhi biết thì ta giết ngươi." Tô Ngưng Tuyết đỏ mặt uy hiếp. Diệp Phàm tuy miệng nói không, nhưng tâm tư sớm đã bay lên cửu trọng thiên rồi. Vẻ mặt cười gian xảo đó nói lên tất cả, khiến Tô Ngưng Tuyết càng thêm xấu hổ không chỗ dung thân. Ngươi đương không biết qua bao lâu Tô Ngưng Tuyết mới vội vã rời khỏi phòng, hướng về phía Thông Thiên Phong mà đi, xem ra là chắc chắn sẽ đến một rồi. Diệp Phàm nằm trên giường với vẻ mặt sảng khoái cả thân lẫn tâm, thầm tính toán xem nên dùng cách nào để công khai mối quan hệ của hai người, đặc biệt là làm sao để Mộ Dung Uyển dễ chấp nhận hơn. Đúng là một vấn đề nan giải. Diệp Phàm chỉ có thể cảm thán tạo hóa trêu ngươi, hắn không ngờ một lần tình cờ gặp gỡ năm xưa lại dẫn đến nhiều rắc rối như vậy. Đương nhiên nếu trời cao cho hắn một cơ hội nữa, Diệp Phàm chắc chắn vẫn sẽ đưa ra lựa chọn tương tự. Lúc rảnh rỗi không có việc gì, Diệp Phàm đi đến Vô Nhân Cốc ở Hậu Sơn để rèn luyện thần thông, ba môn tuyệt kỹ kia sau khi luyện hóa vẫn chưa kịp làm quen. Nếu để người ngoài biết, chắc chắn sẽ mắng Diệp Phàm là kẻ phá của. Sau khi tu vi đột phá đến kết đăng cảnh, khả năng khống chế thiên giai thần thông của Diệp Phàm rõ ràng đã tăng lên không ít. Trước đây hắn nhiều nhất chỉ có thể phát huy 1/10 uy năng, nhưng bây giờ lại tăng vọt lên 1/5. Cách đây không lâu, hắn đối mặt với tứ tượng đạo kiếm của đạo huyền còn phải dốc hết sức mới có thể chống đỡ, nhưng bây giờ hắn thậm chí còn tự tin có thể đánh bại vị trưởng môn trung tam tông kia. Diệp Phàm lại thi triển Lôi Động Cửu Thiên, không chỉ tốc độ nhanh hơn mấy lần, thậm chí còn có thể ngưng tụ ra phân thân sở hữu 3 thành sức mạnh của bản thể. Mặc dù nhìn qua có vẻ không có tác dụng lớn, nhưng nếu thi triển đúng cách nói không chừng sẽ có kỳ hiệu. Lực phong trấn của Càn Khôn Tù Thiên Thủ càng mạnh hơn mấy lần, giam cầm đối thủ cùng cảnh giới dễ như trở bàn tay. Diệp Phàm thi triển Thần Long Khiếu Thiên Quyết, toàn thân hắn vậy mà mọc ra những vảy rồng vàng nóng như thật, hoàn toàn không thể so sánh với hiệu quả do linh lực huyễn hóa ra trước đây. Lực phòng ngự ít nhất mạnh hơn 3 lần, còn về lực tấn công. Long Hấp Thủy. Diệp Phàm dùng sức tay phải như một hố đen nuốt chửng mọi thứ, tảng đá lớn cách trăm trượng lập tức bị lực hút mạnh mẽ nghiền nát, hóa thành bụi bặm như bão cắt tràn về phía Diệp Phàm. Nếu mục tiêu là một người sống, e rằng đã sớm tan xương nát thịt mà chết rồi. Hóa Long Lân chẳng qua chỉ là cơ sở trong cơ sở, tiếp theo còn có Hóa Long Bì, Long Cốt cho đến khi huyết mạch cũng sản sinh biến hóa, cuối cùng như thần long ngao du vũ trụ. Diệp Phàm nghĩ đến đây khó tránh khỏi có chút tâm triều bành trướng, phải mất rất nhiều công sức mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Tiếp theo thử chiêu này, Diệp Phàm triệu hồi Vẫn Tinh Đao đã thu được trước đó, phẩm chất gần với linh bảo khiến nó sở hữu uy lực siêu phàm. Nếu dùng để thi triển Lôi Ngục Thần Đao, trong kết đan cảnh e rằng ít ai có thể đỡ được một đao. Lôi Ngục Thần Đao tổng cộng chia làm 5 thức, tên là Liệt Địa, Băng Sơn, Khai Thiên, Toái Thương Cùng, Uy Hỗn Độn. Uy lực của mỗi chiêu đều gấp mấy lần chiêu trước, thức thứ 5 Quy Hỗn Độn càng có uy thế vượt cấp giết địch. Nếu Diệp Phàm toàn lực thi triển, ngay cả kim đan cảnh đại tu sĩ cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Diệp Phàm thử chiêu chỉ dùng thức thứ 3 Khai Thiên, nhưng uy lực vẫn vượt xa tưởng tượng của hắn. Nhìn tung lũng sâu hàng trăm trượng do chính tay mình khai phá, tinh thần Diệp Phàm nhất thời có chút hoảng hốt, phải mất nửa ngày mới hoàn hồn. Chỉ riêng thức thứ 3 Diệp Phàm đã có khả năng dễ dàng thay đổi địa hình, điểm này ngay cả nhiều tu sĩ kết đan cảnh lão làng cũng không làm được. Nếu toàn lực thi triển thức thứ 5, Diệp Phàm thậm chí còn tự tin có thể chém đôi ngọn núi cao ngàn trượng. Đương nhiên với tu vi hiện tại của hắn có lẽ vẫn chưa làm được điều này, nhưng trước khi bước vào kim đan cảnh nhất định có thể làm được. Lôi Ngục Thần Đao có chút giống chiêu lớn, tuy uy lực cực lớn nhưng tiêu hao cũng kinh người, không đến vạn bất đắc dĩ tốt nhất đừng dễ dàng sử dụng. Nếu khi đối địch mà không thể kết liêu đối phương, chắc chắn sẽ phải chịu thiệt lớn. Thánh Linh Kiếm Pháp thì hoàn toàn ngược lại, ngoài chiêu Sát Thủ Kinh Thiên Động Địa của thức thứ 23, các chiêu thức còn lại uy lực dần dần tăng lên, có thể tùy ý Diệp Phàm sử dụng. Chương 156 Mộ Dung Long Thành. Chương 156 Mộ Dung Long Thành. Diệp Phàm đại khái ước tính một chút, kiếm nhất đến kiếm bát hẳn là có huyền giai thần thông uy lực, kiếm cửu đến kiếm thập bát đại khái có địa giai thần thông uy lực, kiếm thập cửu đến kiếm nhị thập nhị thì là hàng thật giá thật thiên giai thần thông, tùy tiện một chiêu đều có thể xưng đồng giai vô địch. Về phần kiếm nhị thập tam uy lực càng là vượt xa thiên giai thần thông, cho dù Diệp Phàm luyện hóa ngọc giản, lấy hắn tu vi hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng. Diệp Phàm từ kiếm nhất diễn luyện đến kiếm nhị thập nhị, vừa mới bị Lôi Ngục Thần Đao khai phá ra sơn cốc lần nữa hủy diệt trong chốc lát. Diệp Phàm ánh mắt trô đến đều là một mảnh hỗn độn, phương viên mấy trăm trượng phạm vi hầu như tìm không thấy một chỗ hoàn chỉnh thổ địa, rất khó tưởng tượng lực phá hoại khủng bố này là xuất từ kết đan cảnh tu sĩ chi thủ. Diệp Phàm thu hồi Ứng Long kiếm, hài lòng thưởng thức kiệt tác của mình. Hắn tuy nhiên vừa mới đột phá đến kết đan cảnh, nhưng lại tự tin đồng giai bên trong chỉ sợ ít có người có thể chiến thắng chính mình. Diệp Phàm tâm tình cực tốt thổi huýt sáo rời đi sân cốc, trước khi trở về tông môn vòng đường đi một chuyến Bách Bảo Các, muốn nhìn xem tiền trưởng quỹ đấu giá hành chuẩn bị thế nào rồi. Vừa thấy Diệp Phàm đăng môn, tiền trưởng quỹ vui vẻ giống như một đóa hoa, đội vàng mời hắn vào nhã gian nói chuyện kỹ càng. Ta đang nói muốn đi tìm Diệp công tử đây, ba thứ kia vừa mới vận đến Trung ương Đại Lục, Bách Bảo Các bây giờ đang vì chúng tạo thế, khoảng cách buổi đấu giá bắt đầu còn có một đoạn thời gian rất dài. Diệp Phàm gật gật đầu ngược lại không có quá mức sốt ruột, ngược lại hiếu kỳ hỏi làm sao đi Trung ương Đại Lục. Trước đó chỉ lo cùng những tên kia động thủ, Diệp Phàm đều nhanh quên hỏi thăm tin tức liên quan đến Trung ương Đại Lục. Trung ương Đại Lục? Diệp công tử dự định đi Trung ương Đại Lục? Tiên trưởng quỹ sững sờ hỏi. Tạm thời không có ý định này, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Tiên trưởng quỹ gật gật đầu, nói thẳng đây cũng không phải là bí mật gì, chỉ là người bình thường dùng không đến mà thôi. Diệp Phàm từ đầu đến cuối nghe xong mới biết, nguyên lai đi một chuyến Trung ương Đại Lục cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Truyền tống trận khoảng cách có hạn, cho dù tại Tây Nam Đại Lục bên trong cũng cần rất nhiều chúng chuyển, muốn một hơi đến đích hầu như là không thể nào. Trung ương Đại Lục cùng Tây Nam Đại Lục tuy nhiên trên danh nghĩa liền kề, nhưng song phương ở giữa lại cách một mảnh biển cả mênh mông, cho dù kết đan cảnh tu sĩ toàn lực phi hành cũng rất khó tại linh lực khô kiệt trước khi đến bờ bên kia. Tu sĩ hai đại lục từng tại trên hải đảo giữa đường thiết lập truyền tống trận, từ đó đạt tới mục đích tiết kiệm thời gian. Nhưng về sau lại bởi vì quy thuộc, duy hộ, thời tiết các loại nhiều loại nguyên nhân, những truyền tống trận này mới có 8-9 đều hoang phế. Sử dụng pháp bảo phi thuyền một loại công cụ, đối với linh thạch tiêu hao lại là con số thiên văn, cho nên lâu dần thông hành phương pháp hầu như chỉ còn lại hải vận một loại này. Nếu là kim đan cảnh tu sĩ, liên tục phi hành 7 ngày tả hữu liền có thể đến bờ bên kia. Nhưng nếu là thông qua hải vận hàng hải, sắp xỉ thì cần 1 tháng thời gian. Đương nhiên ta Bách Bảo Các có chuyên thuộc thuyền hàng, tốc độ muốn so với khách thuyền bình thường nhanh hơn rất nhiều, chỉ cần nửa tháng liền có thể đến Trung ương Đại Lục. Nghe nói một vài thế lực đỉnh tiêm cương đại, cũng bí mật thiết lập không người biết truyền tống trận, nhưng đó cũng không phải tiểu nhân có thể xác định được. Tiền trưởng quỹ liên tục cười bồi nói. Diệp Phàm gật gật đầu, không nghĩ tới bên trong này còn có nhiều khúc mắc như vậy. Nhưng ngược lại nghĩ lại, Mộ Dung Nguyệt năm đó nhỏ tuổi như vậy, liền lặn lội đường xa đi tới Tây Nam Đại Lục. Trong đó gian nan có thể nghĩ, khiến Diệp Phàm không khỏi càng thêm đau lòng. Hắn muốn từ Bách Bảo Các mua thêm chút đồ vật, nhưng tùy thân lệnh bài lại đột nhiên truyền đến tin tức. Diệp Phàm nhìn rõ nội dung sau không khỏi nhíu mày. Mộ Dung gia đến người, mau về tông môn. Diệp Phàm cũng không nghĩ tới cách lâu như vậy Mộ Dung gia vậy mà lại đến người. Xem ra có lẽ thật như Tông Ngưng Tuyết đã nói, có Nguyên Anh cảnh đại năng xuất thủ thay Mộ Dung Kiệt che đậy thiên cơ, nếu không bọn hắn hẳn là không dám tìm tới cửa. Nghĩ đến ý đồ của đám người này, Diệp Phàm sắc mặt có chút âm trầm, thậm chí nhiệt độ trong nhã gian đều đột ngột giảm xuống dưới 0 độ. Tiên trưởng quỹ hoàn toàn không biết gì cả, sợ tới mức run lên một cái, còn tưởng rằng là mình nói sai lời gì đắc tội Diệp Phàm, sợ tới mức sắc mặt đều trắng bệnh. Diệp công tử ngài đây là yên tâm, không liên quan đến ngươi, có chút rồi bỏ đáng ghét đến rồi, ta cần đi xử lý một chút. Diệp Phàm nói xong trực tiếp ngự kiếm rời đi Bách Bảo Các, nhưng lúc này Hợp Hoàn Tông bên trong lại là một mảnh không khí căng thẳng, giống như tùy thời đều có thể đại đả xuất thủ. Mộ Dung gia lần này có thể nói là có chuẩn bị mà đến, chỉ riêng kết đan cảnh tu sĩ liền đến 7 tên, ngồi ở cuối cùng chấn giữ càng là một vị kim đan cảnh đại tu sĩ. Cố uy áp vô hình kia khiến Thanh Minh Tử đám người có chút thở không nổi, trong lòng vậy mà sinh ra một cái ý niệm khủng bố. Tên này chẳng lẽ so lão tổ còn mạnh hơn? Người này chính là Mộ Dung gia lão tổ Mộ Dung Long Thành, một thân kim đan cảnh tu vi đang lúc trắng niên, thật động thủ chỉ sợ so Hợp Hoàn Tông lão tổ còn cường thế hơn mấy phần. Nhưng ngoài dự liệu là nhân vật chính hôm nay cũng không phải Mộ Dung Long Thành, mà là một vị nhìn qua hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, một thân tu vi nội liễm vậy mà có chút cơ cảnh đại viên mãn thực lực như vậy đủ để sánh vai Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu thiên tiêu. Tuyển Nhi ngươi rốt cuộc thế nào mới chịu đáp ứng đi với ta? Nam tử một mặt si tình nói. Nạp Lan Sóc ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì, chúng ta mới gặp ngươi mấy lần, vì sao phải gả cho ngươi? Mộ Dung Nguyện một mặt không lời biểu tình, nằm mơ cũng không nghĩ tới đối tượng hôn ước trong miệng đại ca vậy mà là hắn. Nạp Lan gia từng cùng Mộ Dung gia giống nhau đều là tu tiên đại tộc, tại trung ương đại lục biên cảnh một vùng rất có ảnh hưởng lực. Bởi vậy quan hệ hai nhà coi như không tệ, thường xuyên đi lại, hai người liền là lúc nhỏ có mấy mặt chi duyên. Đáng tiếc hảo cảnh không dài, theo Nạp Lan gia lão tổ thọ trung chính tầm, Nạp Lan gia ảnh hưởng lực thẳng tắp trở xuống. Địa bàn nhà mình bị thế lực chung quanh gặm nhấm thậm chí chia cắt hầu như không còn, nghiêm nhiên đã đến mức diệt tộc, Mộ Dung gia tự nhiên cũng chia một chén canh. Nhưng ngay tại bọn hắn chuẩn bị triệt để thôn tính Nạp Lan gia lúc, một màn ngoài ý muốn xuất hiện. Nạp Lan Sóc vậy mà bị Trung ương Đại Lục Tông môn đỉnh tiêm coi trọng thu làm thân truyền đệ tử, thậm chí cả Nạp Lan gia khởi tử hồi sinh. Vừa nghĩ tới Nạp Lan Sóc sau lưng Tông môn đỉnh tiêm, những người từng nhận được chỗ tốt của Nạp Lan gia liền cảm thấy hoảng sợ không chịu nổi, không chỉ đem nguyên vật số như phục hoàn, còn nhiều cho mấy lần chỗ tốt mới bình tức chuyện này. Mộ Dung gia với tư cách một thành viên trong đó, tự nhiên cũng không thiếu được phải đổ máu. Ai ngờ Nạp Lan gia hoặc có thể nói Nạp Lan Sóc vậy mà đưa ra một cái điều kiện ngoài ý muốn, vậy mà yêu cầu cưới Mộ Dung Nguyện về nhà. Dùng lời của Diệp Phàm kiếp trước mà nói, Nạp Lan Sóc này vẫn là một cái thuần ái chiến thần. Chỉ vì lúc nhỏ gặp Mộ Dung Nguyện mấy lần, vậy mà liền âm thầm thích nàng. Nạp Lan gia khởi tử hồi sinh, hắn nghĩ đến không phải làm sao trọng trấn gia tộc, chuyện thứ nhất liền muốn cưới Mộ Dung Nguyện, khiến Nạp Lan gia trên dưới cũng là một mảnh không lời. Nhưng đối với Mộ Dung gia mà nói lại là một cái niềm vui ngoài ý muốn, một khi hai nhà liên hôn thành công, không chỉ chỗ tốt nhận được không cần nhà ra, từ nay về sau còn có thể dựa vào thế lực đỉnh tiêm sau lưng Nạp Lan Sóc. Cái này nhìn thế nào đều là mua bán ổn kiếm không lỗ, thế là mới có Mộ Dung Kiệt đăng môn đòi người một chuyện. Chương 157 Nạp Lan Sóc chương 157 Nạp Lan Sóc Mộ Dung gia vốn cho rằng đây là chuyện tốt lưỡng toàn, nhưng bạn bạn không ngờ tới lại là Mộ Dung Kiệt mũi xanh mặt xương trở về. Nghe xong toàn bộ sự tình mà buồn, Mộ Dung gia trên dưới bạo nộ không thôi, bạn bạn không ngờ tới Hợp Hoàn Tông lại dám ra người, càng không dám tin Mộ Dung Nguyện lại dám phản kháng gia tộc quyết định. Mộ Dung Nguyện trong quá khứ chỉ là thứ nữ trong nhà, không ai coi nàng ra gì, dù cho bỏ nhà đi cũng không ai để ý trong quan niệm của Mộ Dung gia chúng nhân, nàng và mẫu thân của nàng chẳng qua là một phần tài nguyên của gia tộc, sống chết đều nên do Mộ Dung gia nắm giữ. Nhưng Mộ Dung Nguyện lại dám lấy cái chết của mẫu thân mà đoạn tuyệt với gia tộc, đây rõ ràng là đại nghịch bất đạo, theo lý cũng nên lấy tộc quy xử trí. Đối mặt lợi ích gia tộc, Mộ Dung gia tuyệt sẽ không nhượng bộ. Bọn họ có ý định lập tức đến tận cửa đòi người, nhưng sau khi kích động rất nhanh liền bình tĩnh lại. Diệp Phàm chẳng qua là một chút cơ cảnh tu sĩ, Mộ Dung gia tự nhiên sẽ không để vào mắt, nhưng thái độ của Hợp Hoàn Tông lại đáng để cân nhắc. Chính cái gọi là cường long không áp địa đầu xà, nếu như Hợp Hoàn Tông nhất định phải bảo vệ người, bọn họ muốn cưỡng ép mang đi Mộ Dung Nguyện cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vì thế Mộ Dung gia cũng liều mạng, lại đợi lao tổ xuất quan sau khi bẩm mình tất cả, chuẩn bị để vị kim đan cảnh đại tu sĩ này ra tay, bọn họ không tin Hợp Hoàn Tông sẽ vì một đệ tử mà triệt để trở mặt với Mộ Dung gia. Chuyện này Mộ Dung gia vốn muốn giấu Nạp Lan Sóc, nhưng âm sai Dương Thác lại để hắn biết được, lúc này mới cùng Mộ Dung gia đến đòi người. Thanh Minh Tử cũng không ngờ tới Mộ Dung gia lại tàn nhẫn như vậy, lại ngay cả kim đan cảnh lão tổ cũng mời ra, đây rõ ràng là định lấy thế để người. Nếu như trước đây bọn họ có lẽ thật sẽ giao ra Mộ Dung Nguyện để dẹp tiến chuyện, nhưng bây giờ chuyện này đã không phải Thanh Minh Tử nói là được. Diệp Phàm hiện tại cũng không phải là thân truyền của Huyền Linh Phong, mà là Hợp Hoàn Tông đạo tử, người thừa kế trưởng môn tương lai, địch trạm kết đan cảnh tu sĩ, Tây Nam Đại Lục đệ nhất thiên điều, nghiền ép Tiềm Long bảng đệ nhất nhân, vân vân. Một loạt danh xưng này gõ chữ cũng phải mất nửa phút, Thanh Minh Tử nói xong đều cảm thấy khô miệng, muốn động đến đạo lữ của Diệp Phàm cũng không phải nói miệng đơn giản như vậy. Nạp Lan Sóc, ngươi muốn ta nói mấy lần, ta chưa từng thích ngươi, hơn nữa ta đã có đạo lữ rồi. Mộ Dung Uyển nhíu mày nói. Uyển Nhi ngươi yên tâm, ta không để ý, chỉ cần các ngươi hòa ly là được rồi, yên tâm ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Nạp Lan Sóc vẻ mặt nghiêm túc nói. Mộ Dung Uyển tự hỏi tính tình còn coi như không tệ, nhưng hôm nay lại nhịn không được có một loại xúc động muốn mắng chửi. Nạp Lan Sóc, ngươi đầu óc có phải có vấn đề không? Ta tổng cộng chưa gặp ngươi mấy lần, ngươi phát cái thần kinh gì nhất định phải cưới ta? Mộ Dung Uyển nhịn không được nói. Uyển Nhi ngươi tin tưởng nhất kiến trung tình không? Ta liền tin tưởng. Yên tâm đi, đợi ngươi về nhà sau này chúng ta có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm, ta bảo đảm sẽ khiến ngươi yêu ta. Nhìn Nạp Lan Sóc vẻ mặt nghiêm túc, Mộ Dung Uyển thật sự là cả lời. Thầm nghĩ sớm biết sẽ có ngày hôm nay, lúc nhỏ liền nên một kiếm giết hắn. Uyển Nhi ngươi đừng hồ đồ nữa. Hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, há dung ngươi đẩy ba cản bốn, trong mắt ngươi còn có ta cái cha này sao? Người đàn ông trung niên cầm đầu Mộ Dung gia đột nhiên mở miệng, hắn nhìn qua khoảng 45 tuổi, tu vi ước chừng kết đan cảnh lục thất trọng, đặt ở Tây Nam đại lục tuyệt đối coi là một cao thủ. Mộ Dung Xuyên muốn bày ra uy nghiêm của phụ thân, nhưng đổi lại là Mộ Dung Nguyện cười lạnh. Cha, ngại quá, đêm mẹ ta không còn, cha ta cũng theo đó chết rồi. Mộ Dung Nguyện không chút khách khí nói. Ngươi nói cái gì? Mộ Dung Xuyên bị đối diện chọc giận không khỏi thẹn quá hóa giận, vung tay muốn cho Mộ Dung Nguyện một bạt tai, nhưng trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc lại bị Tông Ngưng Tuyết ngăn lại. Mộ Dung gia chủ thật là uy phong lẫm lẫm, nhưng ngươi phải nhớ kỹ đây không phải Mộ Dung gia mà là Hợp Hoan Tông. Tông Ngưng Tuyết lạnh lùng nói. Mộ Dung Xuyên hơi sững sờ hừ lạnh nói, ta dạy dỗ con gái còn phải phân biệt trường hợp gì? Ha, Uyển Nhi vì sao không nhận ngươi cái cha này? Chính ngươi trong lòng biết rõ. Chuyện nát bét của Mộ Dung gia ngươi không thể mang ra nói trên mặt bàn. Tông Ngưng Tuyết không chút nể mặt Mộ Dung Xuyên, cho hắn sắc mặt đỏ bừng như gan heo, nhưng lại không thể làm gì. Tốt tốt tốt, ta thấy Hợp Hoan Tông ngươi là quyết tâm không giao người, lão tổ ngài xem phải làm sao đây? Mộ Dung Xuyên bất đắc dĩ chỉ có thể dọn ra lão tổ nhà mình, một câu nói ra đại điện bầu không khí lập tức có chút ngưng động. Đây chính là Kim Đan cảnh đại tu sĩ, nhìn khắp Tây Nam đại lục tuyệt đối là đi ngang, cùng chín đại tông môn lão tổ ngang hàng, dù cho các trưởng môn gặp cũng phải tôn sưng một tiếng tiền bối. Nhưng Mộ Dung Long Thành vẫn coi như có phong thái của Kim Đan cảnh đại tu sĩ, từ đầu đến cuối đều không mở miệng, mà là với thân phận người ngoài cuộc nhìn xem tất cả, cho đến khi Mộ Dung Long Thành lên tiếng mới chậm rãi nâng mí mắt. Nhưng hắn vừa định nói gì đó, Nạp Lan Sóc lại đột nhiên mở miệng. "Lão tổ xin chờ chút, chuyện này ta có thể giải quyết." "Ừm." Mộ Dung Long Thành bị ngắt lời tuy có chút không vui, nhưng ai bảo người ta Nạp Lan Sóc sau lưng có người, hắn chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì gật đầu, một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. "Huyền Nhi ta cũng không làm có ngươi, nghe nói đạo lữ của ngươi gọi là Diệp Phàm đúng không từng đánh bại đại ca của ngươi Mộ Dung Kiệt?" Ngươi để hắn ra đây chúng ta tỉ thí một trận, nếu hắn thắng ta, ta bảo đảm chuyện này đến đây là kết thúc, sau này tuyệt không đến quấy rầy ngươi. Nạp Lan Sóc một câu nói ra, Hợp Hoan Tông chúng nhân đều kinh ngạc, không ai ngờ tới hắn lại nói như vậy. Mộ Dung Kiệt thế nhưng là hàng thật giá thật kết đan cảnh tu sĩ, Nạp Lan Sóc rõ ràng biết Diệp Phàm có thể lấy trúc cơ cảnh tu vi chiến thắng hắn, còn dám đưa ra loại đánh cược này, xem ra là có 10 phần 5 chắc. Mộ Dung Nguyện vừa định nói gì đó, Diệp Phàm thanh âm lại từ ngoài cửa truyền đến. Lần trước Mộ Dung Kiệt cũng nói như vậy, nhưng bây giờ xem ra Mộ Dung gia nói ra lời nói và đánh giám không có gì khác biệt, vậy ta lại bằng cái gì tin tưởng ngươi? Diệp Phàm một câu nói ra, Mộ Dung gia trên dưới chúng tu sĩ sắc mặt xanh mét, từng người nhìn về phía ánh mắt của hắn giống như muốn giết người. Ngay cả Mộ Dung Long Thành cũng hơi mở mắt, nhịn không được trên dưới đánh giá hắn một lần. Nhưng sau đó lại lộ ra biểu tình kinh thường, lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, hiển nhiên không đem Diệp Phàm để vào mắt. Mộ Dung Xuyên hơi sững sờ, lập tức hiểu rõ Diệp Phàm chính là tất cả kẻ đầu sỏ gây tội. Tên tiểu tử tốt chính là ngươi đánh thương Kiệt Nhi. Là thì sao? Diệp Phàm vẻ mặt không chút để ý, đi thẳng đến bên cạnh Mộ Dung Uyển. Có Diệp Phàm ở một bên, Mộ Dung Uyển chỉ cảm thấy vô cùng vững tâm, tất cả âm u đều vào giờ khắc này quét sạch. Theo lý mà nói ta còn nên xưng ngươi một tiếng nhạc phụ đại nhân, đáng tiếc Uyển Nhi không nhận ngươi cái cha này, ngươi vẫn là đừng ở đây giả bộ cái gì trưởng bối nữa. Diệp Phàm đối với những việc Mộ Dung gia làm chán ghét đến cực điểm, không chút nể mặt Mộ Dung Xuyên, cho hắn mặt già xanh mét suýt chút nữa tại chỗ bạo tẩu. Mộ Dung ba phụ còn xin giao cho tiểu chất xử lý chuyện này. Thấy Mộ Dung Xuyên sắp động thủ, Nạp Lan Sóc đội vàng mở miệng ngăn cản. Chương 158 thuần ái chiến thần, chương 158 thuần ái chiến thần. Nạp Lan Sóc mở miệng ngăn Mộ Dung Xuyên lại, dường như định tự mình ra tay giải quyết chuyện này. Mộ Dung Xuyên nghe vậy mới cố nén lửa giận, xoay người lại còn nặn ra một nụ cười, thái độ thay đổi nhanh chóng đến mức có thể coi là tuyệt kỹ. Nếu hiền chất muốn tự mình giải quyết, vậy giao cho ngươi vậy. Nạp Lan Sóc trên dưới đánh giá Diệp Phàm một lượt, vậy mà nhịn không được gật đầu. Không tệ, chưa đầy 20 tuổi đã có chút cơ cảnh bắt trọng tu vi, tư chất như vậy ở trung ương đại lục cũng thuộc hàng nhất lưu, khó trách Uyển Nhi có thể nhìn chúng ngươi. Nếu không phải ta ưu tú hơn ngươi, tuyệt sẽ không đến quấy rầy Uyển Nhi, cho nên ngươi nên chủ động rút lui, đây đối với Uyển Nhi mà nói mới là tốt nhất. Nạp Lan Sóc lời này muốn ức chế trước rồi mới nâng lên khiến Diệp Phàm có chút cả lời, hắn lén lút hỏi Uyển Nhi hai người có phải rất thân thiết không. Mộ Dung Uyển không vui liếc Diệp Phàm một cái, đơn giản giải thích mối quan hệ của hai người. Diệp Phàm nghe xong chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, không ngờ lại là một chiến thần thuần ái. Diệp Phàm kỳ thực không ghét loại người này, dù sao ai mà chẳng có lúc tình đầu chống nợ, niên thiếu khinh cuồng. Nếu hai người đổi vị trí, hắn nói không chừng sẽ làm quá đáng hơn. Đáng tiếc thế gian không có giả thiết, đã liên quan đến Mộ Dung Uyển, vậy Diệp Phàm tuyệt không thể nhượng bộ. Hay là đơn giản một chút đi, ngươi vừa nói muốn đánh cược. Diệp Phàm mở cửa nói thẳng. Đúng vậy, hai chúng ta tỉ thí một trận, nếu ngươi thắng ta, ta đảm bảo sau này không đến quấy rầy Uyển Nhi. Ngược lại nếu ngươi thua, Uyển Nhi sẽ đi theo ta. Nạp Lan Sóc Thị uy phô bày tu vi trúc cơ cảnh đại viên mãn của mình, Mộ Dung Xuyên cùng những người khác càng liên tục cười lạnh, tất cả đều là vẻ mặt hả hê. Tiểu tử họ Diệp ngươi còn không biết đi, Nạp Lan Sóc chính là thiên tiêu xếp thứ 12 trên tiềm long bảng của Trung ương đại lục ta. Tiềm long bảng ngươi biết là gì không? E rằng nghe cũng chưa từng nghe qua đi, nói với ngươi những thứ này quả thực là lãng phí lời nói. Mộ Dung gia chúng nhân đều là vẻ mặt khinh thường, trong xương cốt bọn họ đối với Tây Nam đại lục có một loại ưu việt cảm cao cao tại thượng, dường như đã nhìn thấy vẻ mặt Diệp Phàm bị đánh gục trên đất. Ai ngờ hắn vừa dứt lời, biểu cảm của các cao tầng Hợp Hoan Tông tại chỗ lại càng ngày càng kỳ quái, dường như không dám tin vào những gì mình nghe được. Tiềm Long bảng thứ 12 rất lợi hại sao? Ngươi không biết ngay cả Tiềm Long bảng thứ nhất cũng bị Diệp Phàm đánh như chó sao? Diệp Phàm cũng là vẻ mặt cắt lời, nhịn không được hỏi Nạp Lan Sóc gần đây có nghe được phong thanh gì không? Phong thanh gì? Nạp Lan Sóc tò mò hỏi. Ví dụ như Huyền Thiên Kiếm Tông, đại hội thí luyện gì đó. Thì ra ngươi nói là cái này, ta mấy ngày trước bế quan không kịp tham gia, nghĩ hẳn đại sư huynh nhất định đã đoạt được đầu bảng. Nạp Lan Sóc vẻ mặt tự hào nói. Chẳng lẽ đại sư huynh của ngươi chính là không ngờ Tây Nam đại lục cũng có người biết danh hiệu của đại sư huynh? Đúng vậy, hắn chính là đạo tử tạo hóa môn ta, thiên tiêu tiềm long bảng thứ nhất Dạ Phong. Nạp Lan Sóc vừa dứt lời, vậy mà lộ ra vẻ mặt hưng phấn nhìn mọi người, dường như đang chờ đợi bọn họ cho chút phản hồi. Nhưng biểu cảm của một đám tu sĩ Hợp Hoan Tông trong ngoài đại điện lại càng thêm kỳ quái, trông có vẻ như đang nín cười. Mộ Dung gia chúng nhân vốn tưởng rằng những danh tiếng này có thể dọa sợ Hợp Hoan Tông trên dưới, nhưng ai ngờ mọi người lại không hề phản ứng, khiến bọn họ trong lòng vô cùng khó chịu. Hừ, đồ nhà quê chính là đồ nhà quê, xem ra ngay cả Tiềm Long bảng cũng chưa từng nghe qua. Mộ Dung Xuyên cười lạnh nói. Diệp Phàm có chút cạn lời nhìn Nạp Lan Sóc, cảm khái hôm nay có thể gặp phải người thành thật rồi, có chút không tiện ra tay với hắn. Xem ra đám gia hỏa kia giữ mồm giữ miệng thật chặt, chuyện thí luyện Huyền Thiên Kiếm Tông không hề bị tiết lộ ra ngoài. Diệp Phàm âm thầm nghĩ, sự tình đã đến nước này Diệp Phàm cũng lời bạch trần, nói thẳng cứ theo lời Nạp Lan Sóc mà tiến hành đánh cược. "Tốt, ta sẽ dùng thực lực chứng minh cho Huyền Nhi thấy, ta mới là người thích hợp nhất với nàng, Huyền Nhi ngươi chờ ta." Nạp Lan Sóc vẻ mặt kích động, khiến Mộ Dung Uyển vô cùng cả lời. Đầu óc hắn có thể không tốt lắm, ra tay cẩn thận đừng đánh cho ngốc nữa. Mộ Dung Uyển có chút không đành lòng nói, "Yên tâm đi, đây chính là vật hiếm có, ta sẽ thủ hạ lưu tình." Diệp Phàm nhịn không được cười nói. Nạp Lan Sóc vốn muốn Diệp Phàm dẫn mình đến diễn võ trường, nhưng hắn lại trực tiếp lắc đầu nói không cần thiết. Chỉ là chuyện một chiêu thôi, không cần phiền phức như vậy. Diệp Phàm tùy ý nói. Một chiêu? Vậy ngươi cũng quá coi thường mình rồi. Ngươi đã có thể chiến thắng Mộ Dung Kiệt, chắc chắn có chút thủ đoạn không ai biết, cho nên ta suy đoán trong vòng trăm chiêu chúng ta hẳn là bất phân thắng bại. Nạp Lan Sóc còn chưa nói xong, thân ảnh Diệp Phàm đã đến trước mặt hắn, tốc độ nhanh đến mức ngay cả tu sĩ kết đan cảnh tại chỗ cũng không thể bắt được thân ảnh của hắn. Xin lỗi, ta nói là một chiêu giải quyết ngươi. Kim sắc Long Lân Tí dường như có lực lượng xé rách hư không, pháp bảo hộ thân của Nạp Lan Sóc trước đòn này hình đồng hư thiết. Đợi đến khi hắn phản ứng lại, Kim sắc Long Chảo đã ấn lên mặt Nạp Lan Sóc. Diệp Phàm chỉ cần nhẹ nhàng phát lực, đầu hắn sẽ như quả dưa hấu tại chỗ nổ tung. Ngươi thua rồi. Diệp Phàm vừa dứt lời, đại điện ồn ào lập tức rơi vào tĩnh mịch. Mộ Dung gia chúng nhân tại chỗ dường như tập thể hóa đá, hoàn toàn không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Diệp Phàm một chiêu đánh bại Nạp Lan Sóc, hắn chính là thiên kiêu xếp thứ 12 trên tiềm long bảng, từng lấy tu vi trúc cơ cảnh đại viên mãn đánh bại tu sĩ kết đan cảnh, tương lai có thể xung kích tồn tại đại năng nguyên anh cảnh. Nhưng thiên kiêu như vậy lại bị Diệp Phàm một chiêu đánh bại, điều này hoàn toàn lật đổ tam quan của mọi người. Lần này ngay cả Mộ Dung Long Thành vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần cũng mở mắt ra, trong ánh mắt hiện lên một tia dị sắc. Nạp Lan Sóc chỉ cảm thấy đại nao trống rỗng, nửa ngày mới hoàn hồn lại, vẻ mặt tự tin lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt phức tạp. Ngươi thắng rồi, theo ước định ta sẽ không đến quấy rầy Huyền Nhi nữa. Biểu cảm của Nạp Lan Sóc tuy vô cùng thất vọng, nhưng lại không tìm bất kỳ lý do nào, dứt khoát thừa nhận mình thất bại. Khiến Diệp Phàm cũng có chút không tiện, cảm giác như hắn đang ức hiếp người vậy. Chính cái gọi là thiên nhai hà sứ vô phương thảo, kỳ thực ngươi ưu tú như vậy không cần thiết phải treo cổ trên một cái cây. Hợp Hoan Tông ta có không ít nữ tu sĩ độc thân, ngươi nhìn chúng ai ta giúp ngươi giới thiệu là được. Sau này mọi người chính là người một nhà, những chuyện không vui trong quá khứ quên đi là được. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Lần này ngay cả Mộ Dung gia cũng ngớ người, ai cũng không ngờ Nạp Lan Sóc lại dứt khoát từ bỏ như vậy, nhao nhao trong lòng mắng hắn đầu óc không bình thường, tạo hóa môn vậy mà lại nhìn chúng một tên thần kinh. Thấy Nạp Lan Sóc sắp từ bỏ, nhưng Mộ Dung Xuyên lại không chịu. Mộ Dung gia khó khăn lắm mới bám víu được tạo hóa môn, làm sao có thể để con vịt đã đến miệng bay đi? Dù là vì những lợi ích của Nạp Lan gia đã nuốt trước đó, bọn họ cũng sẽ không để Mộ Dung Uyển ở lại đây. Vô lý. Hôm nay bất luận xảy ra chuyện gì, Mộ Dung gia ta cũng phải mang cái nghịch nữ này đi. Chương 159 vậy ngược chương 159 vậy ngược Mộ Dung Xuyên một lời vừa ra, xem như triệt để sẽ rách mặt mũi, nhưng người đầu tiên phản đối lại là Nạp Lan Sóc. Mộ Dung ba phụ, chuyện này đã đến đây là kết thúc, xin đừng làm khó Uyển Nhi nữa. Nạp Lan hiền chất, chuyện này không liên quan đến ngươi, việc này liên quan đến thể diện Mộ Dung gia ta, hôm nay bất luận xảy ra chuyện gì cũng phải mang đi nghịch nữ này. Nhưng mà không có nhưng mà gì cả. Mộ Dung Xuyên đã quyết tâm dùng cường, chỉ cần có thể mang đi Mộ Dung Uyển, còn sợ Nạp Lan Sóc không cưới nàng sao? Diệp Phàm lắc đầu, hắn đã biết sẽ náo đến bước này. Người khác hắn ngược lại không lo lắng, duy chỉ có Mộ Dung Long Thành phảng phất một tòa đại sơn vô hình, lại khiến Diệp Phàm lần đầu tiên có cảm giác không thở nổi. Đây chính là khí chàng của Kim Đan cảnh đại tu sĩ. Diệp Phàm âm thầm kinh hãi nói, Mộ Dung Xuyên lời đã nói đến mức này, Thanh Minh Tử cũng không thể giả vờ như không nghe thấy. Hừ, Mộ Dung Uyển chính là đệ tử Hợp Hoan Tông ta, đi hay ở há là ngươi nói là được. Thanh Minh Tử cũng liều mạng, xét về tình hay lý hắn đều không thể thả người. Một lời vừa ra, không khí trong đại điện lập tức căng thẳng như dây cung, bảy vị kết đan cảnh tu sĩ Mộ Dung gia có ý muốn ra tay. Hợp Hoan Tông bên này cũng không cam chịu yếu thế, hơn 10 vị kết đan cảnh trưởng lão giận dữ nhìn nhau, xem ra một trận đại chiến sắp bùng nổ. Mộ Dung Nguyễn thấy cục diện sắp không thể vãn hồi, vội vàng đứng ra quát lớn chúng nhân Mộ Dung gia, nói thẳng mình đã đoạn tuyệt quan hệ với Mộ Dung gia, bất luận sống chết cũng tuyệt đối không trở về. Mộ Dung Nguyễn lời này vừa ra, sắc mặt Mộ Dung Xuyên lập tức khó coi đến cực điểm. Nhưng không đợi hắn mở miệng quát lớn, Mộ Dung Long Thành vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần lại đột nhiên mở mắt. Ngươi mang trong mình huyết mạch của tộc ta, nếu đã muốn đoạn tuyệt quan hệ với Mộ Dung gia, vậy thì trả lại cái mạng này. Mộ Dung Long Thành mở miệng toát ra vô hạn uy áp, một lời phảng phất ngôn xuất phát thủy, trong hư không một luồng lực lượng thẳng tắp bắn về phía Mộ Dung Nguyễn. Ai cũng không ngờ rằng đường đường kim đan cảnh đại tu sĩ, lại sẽ không màng thân phận ra tay đối phó một tiểu bối. Chúng nhân trở tay không kịp, ngay cả Diệp Phàm cũng hoàn toàn không phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Dung Nguyễn thân thủ dị sứ. Không, Diệp Phàm hai mắt đỏ ngầu, vươn tay muốn cứu Mộ Dung Nguyễn đáng tiếc đã không kịp. May mắn thay vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Ngưng Tuyết xả thân chắn trước Mộ Dung Nguyễn, trong tay Hạo Thiên chủ y linh quang đại trướng, lại chặn được một kích bất ngờ này. Ừm, lại là một kiện linh bảo. Mộ Dung Long Thành sững sờ, trong mắt lộ ra vẻ tham lam, hiển nhiên là đã đánh chủ ý đến Hạo Thiên chủ y. Mặc dù thành công chặn được một kích của Mộ Dung Long Thành, nhưng kim đan cảnh tu sĩ dù sao cũng là kim đan cảnh tu sĩ, lực lượng xa không phải cỗ thây khôi của Huyết Ma Tông có thể sánh bằng. Tô Ngưng Tuyết chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết cuộn cuộn, ngũ tạng lục phủ phản phất chịu trọng kích, máu tươi thuận khỏe miệng chậm rãi chảy ra. Sư tôn, Mộ Dung Nguyễn đau thấu tâm can, Thanh Minh Tử cùng một chúng cao tầng sắc mặt đều xanh mét. Ai cũng không ngờ Mộ Dung Long Thành sẽ đột nhiên ra tay, đối mặt một vị kim đan cảnh đại tu sĩ khiêu khích, chúng nhân nhất thời lại có chút không biết làm sao. Nhưng ngay khi Mộ Dung Long Thành chuẩn bị nói gì đó, một luồng lực lượng khủng bố đột nhiên từ bên cạnh ập đến, uy áp khủng bố đó lại khiến đông đảo kết đan cảnh tu sĩ có mặt đều tê dại ra đầu. Lao cẩu chịu chết. Nhìn thấy Tô Ngưng Tuyết bị thương, Diệp Phàm hai mắt lập tức đỏ ngầu, phảng phất hồng hoang cự thú phẫn nộ, sát ý như thực chất thẳng sông lên trời. Trong số các nữ nhân, Diệp Phàm cảm thấy mắc nợ nhất chính là Tô Ngưng Tuyết, cho đến ngày nay cũng không thể công khai quan hệ của hai người. Diệp Phàm tuy miệng không nói, nhưng trong lòng đã sớm coi nàng là nghịch lân của đời này, bất luận kẻ nào chạm vào tức chết. Giờ đây Tô Ngưng Tuyết ngay trước mặt bị Mộ Dung Long Thành làm bị thương, triệt để châm ngòi lửa giận trong lòng Diệp Phàm, khiến hắn biến thành một con thú giận dữ mất đi lý trí. Lôi Ngục Thần Đao thức thứ nhất, liệt điện. Vẫn tinh đao trong tay, Diệp Phàm như sát thần giáng thế, đao chỉ hư không vô địch. Cường như Mộ Dung Long Thành cũng không khỏi đồng tử co rút mạnh, không ngờ Diệp Phàm lại thân mang thiên giai thần thông. Nhưng hắn trong chớp mắt liền khôi phục bình tĩnh, trên mặt thậm chí còn treo một nụ cười lạnh kinh thường. Không ngờ ngươi lại giấu được mắt của bản tọa, xem ra quả thực có chút bản lĩnh. Vậy hôm nay bản tọa sẽ cho ngươi biết, trên lệch giữa kết đan cảnh và kim đan cảnh lớn đến mức nào, cho dù ngươi có thiên giai thần thông tương trợ cũng vô dụng. Mộ Dung Long Thành nhẹ nhàng vươn tay liền chặn được một kích vô địch của Diệp Phàm, linh bảo khoa trương lập tức hất tung cả đại điện. Hai bên nhân mã đều bị luồng lực lượng này chấn bay ra xa mấy trăm mét, sau khi đứng vững hoàn toàn không thể tin vào những gì mình vừa thấy. Diệp Phàm lại ra tay với Mộ Dung Long Thành. Thanh Minh Tử thấy vậy chỉ cảm thấy da đầu muốn nổ tung, thậm chí không kịp nghĩ Diệp Phàm đã đột phá kết đan cảnh từ lúc nào. Vạn nhất hắn có chuyện gì bất trắc, hy vọng Hợp Hoan Tông quật khởi e rằng sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt. Tô Ngưng Tuyết càng là mặt mày tái nhợt, nàng muốn ngăn cản Diệp Phàm chịu chết, nhưng vì bị trọng thương căn bản không thể động đậy. Còn những người khác sớm đã bị cảnh tượng đột ngột này dọa cho ngây người, đại não trống rỗng hoàn toàn không biết nên làm gì. Trên lệch tu vi giữa Diệp Phàm và Mộ Dung Long Thành quá lớn, cho dù có thiên giai thần thông dường như cũng không thể bù đắp được điểm này. Mộ Dung Long Thành dễ dàng chặn được sát chiêu của Diệp Phàm, nhưng không đợi hắn nói gì, lại một luồng lực lượng cuồng bạo hơn nữa xông thẳng lên trời. Lôi Ngục Thần Đao thức thứ hai, Băng Sơn. Diệp Phàm đao xuất như rồng, lực lượng khoa trương đủ để một kích chém đứt sơn mạch, uy lực gấp mấy lần chiêu thứ nhất. Nụ cười của Mộ Dung Long Thành hơi cứng lại, hiển nhiên không ngờ Diệp Phàm còn có sát chiêu, nhưng trong chớp mắt liền khôi phục bình thường. Sức kiến càng mà thôi, cũng dám tranh sáng với Nhật Nguyệt. Mộ Dung Long Thành hiếm khi nghiêm túc vài phần, vươn hai tay chặn lại một đao này. Một đao cuồng bạo hạ xuống, cả thông thiên phong run rẩy không ngừng, mặt đất dưới chân Mộ Dung Long Thành càng là ầm ầm nổ tung. Bản thân hắn tuy không bị thương, nhưng mặt đất trong phạm vi mấy trăm mét lún sâu 10 mét, lực phá hoại khoa trương khiến một chúng kết đan cảnh tu sĩ cảm thấy không thể thở nổi, trong đầu càng sinh ra một ý niệm khủng bố. Diệp Phàm đã áp chế Mộ Dung Long Thành. Chúng nhân còn chưa kịp tỉnh táo khỏi sự chấn kinh, Diệp Phàm lại liên tiếp xuất ra hai đao. Lôi Ngục Thần Đao thức thứ ba, Khai Thiên. Lôi Ngục Thần Đao thức thứ tư, Toái Thương Cung. Liên tiếp hai đao xuất thủ, thiên địa biến sắc, nụ cười của Mộ Dung Long Thành cuối cùng cũng biến mất, thay vào đó lại là sự kiêng kỵ sâu sắc. Nếu để tiểu tử này trưởng thành, ngày sau tất thành đại họa trong lòng. Mộ Dung Long Thành hai tay kết ấn, lực lượng thuộc về kim đan cảnh đại tu sĩ phóng thích ra ngoài, phản phất cách ly một phương thiên địa này. Diệp Phàm liên tục hai đao chém vào kết giới, linh bạo khủng bố thẳng sông lên trời, thông thiên phong trên dưới địa động sân diêu, phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nhưng cho dù uy lực khoa trương như vậy, kết giới của Mộ Dung Long Thành vẫn vững như Thái Sơn, không hề có dấu hiệu vỡ nát. Hừ hừ, tiểu nhi kết đan cảnh nho nhỏ, cũng muốn phá vỡ của ta, ai ngờ Mộ Dung Long Thành lời còn chưa nói xong, trên kết giới tưởng chừng như không thể phá hủy lại xuất hiện vô số vết nứt dày đặc. Trong ánh mắt không thể tin được của chúng nhân, Diệp Phàm chém ra đao thứ năm. Lôi Ngục Thần Đao thức thứ năm, Uy Hỗn Độn. Chương 160 điên cuồng Diệp Phàm, chương 160 điên cuồng Diệp Phàm, Diệp Phàm đao thứ năm xuất thủ, uy lực càng thắng tổng hòa 4 đao trước. đao xuất trong chớp mắt phảng phất muốn xuyên thủng tinh hà, thân đao chạy xuôi khí tức hỗn độn khai thiên tích địa. Nơi lưới đao đi qua âm dương nghịch loạn, người sống thấy cảnh giới chết khô cốt, vong hồn thấy hoa bị ngạn nở, cả thế giới phảng phất trở về hỗn độn. Cường đại như Mộ Dung Long Thành lại cảm thấy kinh hãi, sắc mặt lần đầu tiên biến đổi. Không tốt, thân đao chưa tới, kết giới nổ tung. Mộ Dung Long Thành muốn xuất thủ ngăn cản đã không kịp, chỉ có thể cắn răng cứng rắn đón Diệp Phàm một đao này. Cho lão phu phá. Đao mang đen kịt hạ xuống, pháp bảo quanh thân Mộ Dung Long Thành ầm ầm nổ tung. Hắn tuy rằng thành công ngăn cản một đao này, nhưng lực lượng khủng bố lại ăn mòn từng tấc da thịt của Mộ Dung Long Thành, khiến máu trong cơ thể phảng phất sôi trào, tam hồn thất phách vì thế mà run rẩy. Sao có thể như vậy? Tiểu tử này lại phá vỡ phòng ngự của lão phu. Đồng tử Mộ Dung Long Thành phảng phất động đất, vô luận như thế nào cũng không dám tin những gì đã xảy ra, nhưng một màn càng không thể tin được còn ở phía sau. Thấy Mộ Dung Long Thành ngăn cản được công kích của mình, Diệp Phàm lại làm ra hành động càng điên cuồng hơn. Thiêu đốt nội đan. Diệp Phàm không tiếc thiêu đốt nội đan chôn vùi con đường tu luyện tương lai, đổi lấy lực lượng bản thân tăng gấp bội. Tâu Ngưng Tuyết ở đằng xa thấy vậy chỉ cảm thấy lòng như lao cắt, nước mắt càng lặng lẽ rơi xuống, sự ủy khuất và chua xót bấy lâu nay cũng tan thành mây khói vào lúc này. Lực lượng Diệp Phàm đột nhiên tăng vọt mấy lần, Mộ Dung Long Thành trở tay không kịp trúng chiêu. Một đao hạ xuống thiên địa phảng phất đảo ngược, thông thiên phong cao ngàn trượng lại bị chém thành hai nửa. Mặt đất dưới chân mọi người ầm ầm vỡ nát, vội vàng bay lên tránh né dư ba này. Linh bạo che trời lấp đất xông thẳng lên trời, các trấn cách đó mấy chục dặm đều có thể nhìn thấy dị tượng khoa trương này, nhất thời mọi người tự nguy, không biết trong Hợp Hoàn Tông đã xảy ra chuyện gì. Đợi mọi thứ bùi bặm lắng xuống, đồng tử mọi người phảng phất động đất, hoàn toàn không dám tin những gì đã xảy ra. Lao tổ, Mộ Dung Xuyên hai mắt đỏ ngầu, phẫn nộ và kinh hoàng đan xen, lời nói đều có chút không lưu loát. Những người còn lại của Mộ Dung gia càng sợ đến run như cây sấy, trên mặt không còn chút huyết sắc nào. Mọi người lại thấy Mộ Dung Long Thành nửa quỳ trên mặt đất, cánh tay trái từ khuỷu tay biến mất, trước ngực lại có thêm một vết thương sâu đến tận xương từ trên xuống dưới, ẩn ẩn thậm chí có thể nhìn thấy ngũ tạng lục phủ bên trong cơ thể. Cảnh tượng khủng bố như vậy khiến da đầu những người ở xa đều muốn nổ tung, hoàn toàn không dám tin những gì đã thấy. Diệp Phàm hắn chém đứt một cánh tay của Mộ Dung Long Thành. Mọi người kinh hoàng nghĩ, Diệp Phàm một đao này gần như đốt cháy chính mình, linh lực quanh thân tan rã tu vi suýt chút nữa rớt xuống chút cơ cảnh. Nếu không phải Mộ Dung Nguyện và Ú Đàm mắt nhanh tay lẹ đỡ lấy hắn, Diệp Phàm đã sớm ngã quỵ trên mặt đất không động đậy được. Vẫn chưa chết, lão cẩu này mạng thật cứng. Diệp Phàm thầm mắng một tiếng đội vàng nuốt mấy viên thánh dược trị thương tốt nhất, nhưng Mộ Dung Long Thành hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội hồi phục. Nhìn cánh tay cụt của mình vẫn còn hơi co giật, ta quan của Mộ Dung Long Thành bị triệt để làm mới, sau khi hoàn hồn lại càng phẫn nộ đến cực điểm, máu tràn đồng tử phảng phất như hồng hoang cự thú mất kiểm soát. Đột phá kim đan cảnh hơn 200 năm, Mộ Dung Long Thành chưa từng bị thương, Xương Tông làm tổ ủy phong lẫm liệt, ở vùng biên giới trung ương đại lục cũng coi như có chút danh tiếng. Nhưng hôm nay hắn lại bị một tiểu bối kết đan cảnh chém đứt một cánh tay, đây là điều Mộ Dung Long Thành vô luận như thế nào cũng không ngờ tới. Mặc dù hắn có rất nhiều cách để nối lại cánh tay cụt, nhưng sự sỉ nhục này vô luận như thế nào cũng không thể rửa sạch. "Tiểu tử, ta muốn ngươi chết." Mộ Dung Long Thành điên cuồng gào thét, linh áp quanh thân bùng nổ chấn động thiên địa, vô số tu sĩ kết đan cảnh tại chỗ chỉ cảm thấy tam hồn thất phách run rẩy, nỗi sợ hãi trong lòng không thể nào diễn tả được. "Xong rồi." Mộ Dung Long Thành nổi giận xuất thủ, vung tay giữa vạn kiếm cùng phát, lại bao phủ cả thông thiên phòng, hắn lại định giết sạch tất cả tu sĩ Hợp Hoàn Tông tại chỗ. "Đi chết đi." Mưa kiếm che trời lấp đất gào thét mà đến, nhưng ngay khi Diệp Phàm chuẩn bị liều mạng một phen, một màn không ngờ tới đã xuất hiện. Hợp Hoan Tông ta tuy chỉ là tiểu phái Tây Nam, nhưng cũng không phải nơi tùy tiện gây sự. Một tiếng hừ lạnh từ phía sau núi truyền đến, trong hư không phảng phất bước ra một bóng người, giơ tay giữa liền ngăn cản được trận mưa kiếm che trời lấp đất này. Đợi chúng tu sĩ Hợp Hoan Tông nhìn rõ người đến, từng người không khỏi mừng rỡ đến phát khóc, lại nhao nhao quỳ xuống hành lễ. "Chúng ta bái kiến lão tổ. Chúng ta bái kiến lão tổ. Chúng ta bái kiến lão tổ. Chúng ta bái kiến lão tổ." Nhìn lão giả áo trắng đứng trong hư không, Diệp Phàm nhất thời có chút hoảng hốt. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vị lão tổ truyền thuyết này, đối phương một bộ dáng vẻ tóc bạc da trẻ con, râu dài bay phấp phới dài đầy trước ngực, dáng vẻ này quả thực không khác gì tiên nhân. Hắn chính là Hợp Hoan Tông lão tổ Mạc Vấn Thiên. Diệp Phàm thầm nghĩ. Đối mặt với Mạc Vấn Thiên đột nhiên xuất hiện, sắc mặt Mộ Dung Long Thành lập tức âm trầm đến cực điểm. Trước khi đến hắn đã biết Hợp Hoan Tông có một vị lão tổ kim đan cảnh tọa trấn, nhưng trong truyền thuyết đối phương đã sớm là người sắp hết thọ nguyên, tu vi giảm sút rất nhiều, cho nên Mộ Dung Long Thành cũng không để ý, nhưng bây giờ xem ra lời đồn này 89/10 là giả. Vị lao tổ Hợp Hoàn Tông này nhìn qua còn cường tráng hơn Mộ Dung Long Thành nhiều, xem ý này đoán chừng có thể sống thêm 100 năm so với hắn. Sắc mặt Mộ Dung gia chúng nhân càng khó coi đến cực điểm, lão tổ Hợp Hoàn Tông vừa xuất hiện, chuyện hôm nay e rằng không chiếm được tiện nghi gì. "Hay cho một Mạc Vấn Thiên, Hợp Hoàn Tông của ngươi giấu thật sâu." Mộ Dung Long Thành nghiến răng nghiến lợi nói. Mạc Vấn Thiên một mặt đạm nhiên bình tĩnh, dường như căn bản không để lời uy hiếp của Mộ Dung Long Thành vào mắt. "Mộ Dung Long Thành, ngươi ở Hợp Hoàn Tông ta đại khai sát giới, chẳng lẽ thật sự cho rằng ta đã chết rồi?" Mạc Vấn Thiên nhàn nhạt nói. "Hừ, tiểu bối Hợp Hoan Tông của ngươi vô lễ trước, ta dù có giết hắn cũng là chuyện nên làm." Mộ Dung Long Thành vốn muốn nói mạnh, nhưng một câu nói ra ngay cả hắn cũng hối hận, Mạc Vấn Thiên càng nhịn không được bật cười. "Mộ Dung Long Thành uổng cho ngươi sống mấy trăm năm, ngươi xuất thủ lén lút tập kích van bối trước, Diệp Phàm vì hộ đạo lữ mà làm ngươi bị thương là chuyện thiên kinh địa nghĩa, đây tính là vô lễ gì? Huống hồ ngươi đường đường là đại tu sĩ kim đan cảnh, lại bị một tiểu bối kết đan cảnh làm bị thương, nói ra e rằng không ai tin. Chuyện này sẽ không phải là ngươi tự biên tự diễn khổ nhục kế, định lừa gạt Hợp Hoan Tông ta chứ?" Mạc Vấn Thiên vừa nhìn đã biết là lão âm dương nhân, một câu nói chọc thẳng vào phổi Mộ Dung Long Thành, suýt chút nữa làm hắn nghẹn chết, may mà không tức đến hộc máu. Sự tình đã đến nước này, Mộ Dung Long Thành lười nói nhảm, hôm nay hắn vô luận như thế nào cũng phải tìm lại thể diện, nếu không còn làm sao ở trung ương đại lục lập chân. Tốt tốt tốt, bớt nói nhảm đi. Lão phu hôm nay ngược lại muốn xem, Hợp Hoan Tông của ngươi rốt cuộc có chỗ dựa gì, lại dám sỉ nhục Mộ Dung gia ta như vậy. Ha ha, nói lý không thông liền muốn dùng sức ép người, vậy Hợp Hoan Tông ta cũng muốn lĩnh giáo cao chiêu của Mộ Dung gia ngươi. Hai vị đại tu sĩ kim đang cảnh cách không đối chọi, khí tức khủng bố va chạm chuyển khắp Hợp Hoan Tông, vô số tu sĩ chỉ cảm thấy da đầu tê dại, không dám nghĩ trận chiến này sẽ có kết quả gì. Chương 161 Thánh Linh Kiếm Pháp, chương 161 Thánh Linh Kiếm Pháp, ai cũng không ngờ rằng phong ban này cuối cùng lại dẫn đến cuộc đối đầu của hai vị kim đan cảnh đại chân nhân. Ngay cả Thanh Minh Tử cũng cảm thấy hô hấp dồn dập, y mơ hồ nhớ lao tổ lần trước xuất thủ là ở trăm năm trước Thiên Ma cung đại chiến. Cách lâu như vậy, y suýt nữa quên mất nhà mình còn có một vị kim đan cảnh lao tổ tọa chấn. Sau cuộc đối đầu ngắn ngủi, hai người gần như đồng thời xuất thủ, linh áp cùng bạo quét ngang trời xanh, ngay cả dư ba cũng không phải chúng nhân có thể chịu đựng. Mộ Dung Nguyện và U Đàm đội vàng kéo Diệp Phàm đến khu vực an toàn, Tâu Ngưng Tuyết cũng cuối cùng đã thở phào nhẹ nhõm. Nàng mở miệng muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy Diệp Phàm bộ dạng chật vật, lời đến miệng lại nuốt xuống, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ đau lòng. Mộ Dung Nguyện không cảm thấy có gì sai, chỉ cho rằng là tình thầy trò của hai người sâu đậm. Nhưng U Đàm đứng một bên nhìn, đôi mắt như gương sáng, đôi mắt đẹp đảo loạn không biết đang nghĩ gì. Kim đang cảnh đại chân nhân giao thủ tràng diện hùng vĩ biết bao, linh lực phong bạo bao trùm bầu trời, ngay cả kết đan cảnh tu sĩ cũng không có phần nhúng tay. Nhưng ánh mắt của Diệp Phàm lại gắt gao nhìn chằm chằm vào chiến cuộc, dường như đang ủ mưu một ý niệm đáng sợ nào đó. Tâu Ngưng Tuyết lập tức nhận ra điều gì đó, vội vàng bảo Diệp Phàm đừng làm loạn, mọi chuyện cứ giao cho lão tổ xử lý là được. Người đốt cháy nội đan đạo cơ đã loạn, nếu kịp thời cứu chữa còn có hy vọng khôi phục, nhưng nếu tiếp tục làm cản thì thật sự không thể cứu vãn được nữa. Tâu Ngưng Tuyết lo lắng nói. Ai ngờ Diệp Phàm lại lắc đầu, nói thẳng đốt cháy nội đan không có chút ảnh hưởng nào đến mình. Diệp Phàm vừa rồi tuy xuất thủ trong cơn thịnh nộ, nhưng thực ra đã suy nghĩ chu toàn trong khoảnh khắc. Đốt cháy nội đan đối với tu sĩ bình thường là tự đoạn đạo cơ, nhưng đối với Diệp Phàm lại chẳng là gì. Bởi vì hắn căn bản không thể chủ động tu luyện, toàn bộ cảnh giới đều dựa vào đạo lư phản hồi. Đừng nói là đốt cháy nội đan, ngay cả khi cảnh giới rất xuống, tán công trùng tu cũng có thể khôi phục lại tu vi kết đan cảnh. Tuy không hiểu Diệp Phàm vì sao lại nói không có chút ảnh hưởng nào đến mình, nhưng nghĩ đến những điểm thần kỳ của hắn, Tâu Ngưng Tuyết vẫn nhanh chóng thoải mái, nhưng nàng vẫn không đồng ý Diệp Phàm nhúng tay. Đây là trận chiến giữa kim đan cảnh, kết đan cảnh tu sĩ căn bản không có tư cách nhúng tay, ngay cả Diệp Phàm cũng vậy. Hắn vừa rồi có thể chém đứt một cánh tay của Mộ Dung Long Thành, phần lớn là do đối phương sơ ý, nếu Diệp Phàm còn dám nhúng tay, e rằng sẽ bị giết ngay lập tức. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Câu nói này của Diệp Phàm dường như mang theo một sức mạnh không thể chống cự, Tâu Ngưng Tuyết lại không biết làm sao phản bác, lúc này mới phát hiện trong ánh mắt của Diệp Phàm lại mang theo một tia điên cuồng. Mộ Dung gia hết lần này đến lần khác xuất thủ, ngay cả Tâu Ngưng Tuyết cũng vì thế mà bị thương. Nếu không trả thù một cách tàn nhẫn, để đối phương ghi nhớ, sau này khó tránh khỏi sẽ lại tái xuất. Diệp Phàm gắt gao nhìn chằm chằm vào chiến cuộc trên bầu trời, hai người nhìn như bất phân thắng bại, nhưng cán cân thắng lợi đã từ từ nghiêng về phía Mạc Vân Thiên. Tu vi của Mộ Dung Long Thành tuy mạnh hơn Mạc Vân Thiên một bậc, nhưng hắn lại bị Diệp Phàm làm bị thương thậm chí còn mất một cánh tay. Ngược lại Mạc Vân Thiên lại lấy nhàn đợi mệnh, lại chiếm giữ địa lợi của Hợp Hoan Tông, ngay từ đầu hắn đã đứng ở thế bất bại. Thế nào Mộ Dung Long Thành, nếu ngươi bây giờ xuống núi, ta sẽ thả ngươi rời đi thì sao? Mạc Vân Thiên nhàn nhạt mở miệng, nhưng Mộ Dung Long Thành lại tức giận đến mặt xanh mét, sự tình đã đến nước này hắn làm sao có thể cúi đầu nhận thua. Mạc Vân Thiên đừng tưởng rằng ngươi đã thắng chắc, hiệu chết về tay ai còn chưa biết. Không thấy quan tài không đổ lệ, vậy thì hãy để chúng ta xem ai có thể cười đến cuối cùng. Hai người hoàn toàn xé rách mặt nạ, mỗi người thi triển sát chiêu chuẩn bị quyết một trận thắng thua. Nhưng ngay khi hai người đang đánh nhau khó phân thắng bại, thân ảnh của Diệp Phàm lại lặng lẽ xuất hiện phía sau Mộ Dung Long Thành. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, trước khi Diệp Phàm xuất hiện căn bản không ai chú ý đến hắn. Đây là trận chiến giữa kim đan cảnh, ngay cả dư ba cũng có thể khiến kết đan cảnh tu sĩ tan xương nát thịt. Tất cả mọi người đều tiên nhập vì chủ cho rằng sẽ không có ai nhúng tay, tự nhiên càng không có ai chú ý đến Diệp Phàm. Khi Mộ Dung Long Thành chú ý đến Diệp Phàm, phản ứng đầu tiên không phải căng thẳng mà là phẫn nộ. Mộ Dung Long Thành vừa rồi bị thương đứt tay phần lớn là do sơ ý, nếu có thể làm lại một lần, Diệp Phàm dù có 10 cái mạng cũng chết chắc. Nhưng hắn lại dùng lại chiêu cũ, điều này đối với Mộ Dung Long Thành không nghi ngờ gì là một sự sỉ nhục lớn. Tiểu tử ngươi tìm chết. Mộ Dung Long Thành giận dữ muốn xuất thủ giết chết Diệp Phàm, điều này làm Mạc Vấn Thiên đứng một bên sợ hãi. Hắn cũng không ngờ Diệp Phàm lại đột nhiên xuất hiện vào lúc này, nhưng bây giờ nói những điều này đã quá muộn, chỉ có thể dốc toàn lực quấn lấy Mộ Dung Long Thành không cho hắn xuất thủ, đồng thời thúc giục Diệp Phàm nhanh chóng rời đi. Ý tốt của lão tổ ta xin nhận, nhưng lần này ta đến là để giết hắn. Diệp Phàm vừa dứt lời liền xuất thủ, trực tiếp dùng ra Thánh Linh Kiếm Pháp thức mạnh nhất kiếm nhị thập tam, trong khoảnh khắc thiên địa phong vân biến sắc, thời không dường như ngưng động. Trong mắt người ngoài, Diệp Phàm rõ ràng không động, nhưng kiếm trong tay đã xuất vỏ. Mộ Dung Long Thành theo bản năng muốn chống đỡ, nhưng phần lớn sức mạnh của hắn đều dùng để đối phó Mạc Vân Thiên, một khi thả lỏng kết cục sẽ không đơn giản là bị thương. Mộ Dung Long Thành do dự lúc không khí xung quanh đột nhiên trở nên đặc quánh như keo, toàn thân hắn dường như bị rót chỉ, như có một ngọn núi lớn đè lên khiến hắn không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm này của Diệp Phàm đâm tới. Kiếm nhị thập tam xuất thủ hư không ngưng trệ, trong phạm vi vài dặm dường như trở thành lĩnh vực của Diệp Phàm, kiếm ý mạnh mẽ xông thẳng lên trời, Mộ Dung Long Thành lại cảm thấy một cỗ hàn ý từ tận đáy lòng. Hắn điên cuồng vận chuyển lực lượng muốn quay người đỡ kiếm này, nhưng thân thể lại vô cùng nặng nề, khó khăn lắm mới vươn tay ra vào khoảnh khắc cuối cùng, nhưng kiếm này của Diệp Phàm lại xuyên qua thân thể hắn. Cái gì? Mộ Dung Long Thành không thể tin vào những gì mình nhìn thấy, một cỗ đau đớn xé tâm can từ nội đan truyền đến, nguyên thần mà hắn cất giữ trong đó lại bị Diệp Phàm một kiếm quấy nát. Nguyên thần chi kiếm. Hắn lại hiểu được nguyên thần chi kiếm. Mạc Vấn Thiên trợn tròn mắt, không thể tin vào những gì mình nhìn thấy. Thì ra kiếm này của Diệp Phàm không phải thực thể, mà là đạt đến lĩnh vực nguyên thần mà Kim Đan cảnh đại chân nhân mới có thể chạm tới. Chính cái gọi là kiếm chém nhục thân, tâm chém nguyên thần, kiếm này của Diệp Phàm bỏ qua nhục thể cường hãn của Kim Đan cảnh tu sĩ, một kiếm khoáy nát nguyên thần yếu ớt nhất của Mộ Dung Long Thành. Kiếm này không chỉ hoàn toàn cắt đứt khả năng tiến xa hơn của hắn, ngay cả tu vi cũng lập tức rớt xuống kết đan cảnh. Cảm nhận được lực lượng của bản thân nhanh chóng mất đi, Mộ Dung Long Thành dường như phát điên, vì cầu đường sống lại tự bạo Kim Đan sắp vỡ nát. Tiểu xuất sinh, ta muốn ngươi chết. Mộ Dung Long Thành phun ra Kim Đan lao thẳng về phía Diệp Phàm. Mạc Vấn Thiên thấy vậy sắc mặt đại biến, đội vàng che chắn trước Diệp Phàm. Cùng với một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra, trên bầu trời như dẫn bạo một quả bom hạt nhân, linh bạo đáng sợ che trời lấp đất, chúng nhân lại không nhìn thấy một chút ánh sáng mặt trời chiếu vào. Tuy tự bạo Kim Đan không khoa trương như Nguyên Anh tự bạo, nhưng uy lực cũng vượt xa tưởng tượng của chúng nhân. Nếu không phải Thanh Minh Tử mắt nhanh tay lẹ khởi động hộ tông đại trận, trên thông thiên phong e rằng không ai có thể sống sót. Chương 162 giết Mộ Dung Long Thành. Chương 162 giết Mộ Dung Long Thành. Linh bạo kinh hoàng đến nhanh đi cũng nhanh, mọi người còn chưa kịp tỉnh táo khỏi sự chấn động, một thân ảnh chật vật từ trong đám mây hình nấm bạo xả ra, hướng về phía tây bắc cấp tốc chạy trốn. Mọi người nhìn kỹ lại, chính là Mộ Dung Long Thành dựa vào tự bạo kim đan để thoát thân. Trong nháy mắt sau đó, một bóng người khác lại xông ra khỏi đám mây hình nấm, nhưng đó không phải là Mạc Vấn Thiên như mọi người tưởng tượng, mà là Diệp Phàm hóa thân thành lôi đỉnh đuổi theo. Mãi đến khi linh bạo hoàn toàn tiêu tán, thân ảnh của Mạc Vấn Thiên mới lộ ra. Nhưng lúc này hắn trông vô cùng chật vật, đã không còn dáng vẻ tiên phong đạo cốt như vừa rồi. Để bảo vệ Diệp Phàm không bị thương, Mạc Vấn Thiên gần như không khoảng cách trực tiếp chịu đựng sự tự bạo của Mộ Dung Long Thành. Nếu không phải hắn có vài lá bài tẩy trong tay, e rằng tính mạng này đã giao phó rồi. Nhưng hắn còn chưa kịp thở dốc, lại thấy Diệp Phàm đã đuổi theo, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm suýt chút nữa ngất đi. Tiểu hôn đản này thật là Mạc Vấn Thiên đã giữ vững phong thái cả đời, lúc này lại suýt chút nữa vỡ trận. Hắn có lòng muốn đuổi theo, nhưng vết thương trên người không cho phép, chỉ có thể truyền âm cho Thanh Minh Tử để hắn phái người đi cứu viện. Cho đến lúc này, mọi người mới hoàn hồn, sắc mặt của những người nhà Mộ Dung đều xanh mét, nằm mơ cũng không ngờ lão tổ nhà mình lại bị ép tự bạo kim đan, lúc này bọn họ mới hiểu thế nào là trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Không tốt, mau cứu lão tổ. Những người nhà Mộ Dung đội vàng muốn đuổi theo cứu người, nhưng Thanh Minh Tử làm sao có thể làm ngơ? Chặn bọn chúng lại. Thanh Minh Tử ra lệnh một tiếng, các vị trưởng lão có mặt đội vàng ra tay ngăn cản. Hơn 10 vị kết đan cảnh tu sĩ chiến thành một đoàn, thông thiên phong trong nháy mắt đại loạn. Mặc dù người nhà Mộ Dung đến không ít, nhưng Hợp Hoan Tông chiếm giữ thiên thời địa lợi nhân hòa, giờ đây đã xé rách mặt ra tay, cục diện chiến đấu lập tức trở thành một chiều. Những người nhà Mộ Dung này đừng nói cứu viện lão tổ, bản thân có thể thoát thân hay không vẫn còn là một tần số. Một bên khác, Mộ Dung Long Thành cấp tốc chạy trốn, y phục trên người hắn rách dưới, nửa cánh tay đứt lìa đã không cánh mà bay, vết thương lớn nhỏ không đếm xuể, máu tươi dường như đã chảy cạn, đâu còn chút uy phong nào của Kim Đan cảnh tu sĩ. Mặc dù vết thương trên người Mộ Dung Long Thành nghiêm trọng, nhưng so với nguyên thần bị hủy, tu vi rất xuống kết đan cảnh, vết thương này hiển nhiên không đáng kể. Mộ Dung Long Thành đến nay vẫn không thể tin được chuyện gì đã xảy ra, một tiểu bối kết đan cảnh lại lĩnh ngộ được nguyên thần công kích. Kiếm chiêu thần quỷ khó lường kia thậm chí đã xé nát nguyên thần của hắn, ngay cả cảnh giới cũng rất xuống kết đan cảnh, mấy trăm năm khổ tu hủy hoại trong chốc lát khiến hắn gần như phát điên. Nhưng lúc này Mộ Dung Long Thành lại không hề có ý niệm báo thù, chỉ có sự sợ hãi thấu xương. Thủ đoạn mà Diệp Phàm thể hiện đã vượt xa nhận thức của Mộ Dung Long Thành, điều chưa biết luôn là điều khiến người ta sợ hãi nhất. Điều càng khiến Mộ Dung Long Thành không thể chấp nhận là Diệp Phàm lại đuổi theo, sự sỉ nhục này khiến hắn gần như mất đi lý trí. Hỗn đản, ngươi thật sự cho rằng đã ăn chắc lão phu rồi sao? Mặc dù cảnh giới rất xuống kết đan cảnh, nhưng nền tảng của Mộ Dung Long Thành vẫn còn đó, mạnh hơn nhiều so với tu sĩ kết đan cảnh bình thường. Thêm vào trạng thái của Diệp Phàm lúc này trông cũng không tốt, Mộ Dung Long Thành trong cơn thịnh nộ lại không còn chạy trốn. Mộ Dung Long Thành bạo nộ ra tay, lấy ngón tay làm kiếm chém ra kiếm mang trăm trượng, uy thế kinh khủng thậm chí còn mạnh hơn ba thước đầu của Lôi Ngục Thần Đao vài phần. Nhưng dù vậy, sắc mặt của Mộ Dung Long Thành vẫn khó coi đến cực điểm, răng hàm sau gần như cắn nát. Lại yếu đi nhiều như vậy sao? So với kiếm mang động một chút là mấy trăm trượng trong quá khứ, Mộ Dung Long Thành hiển nhiên không coi trọng một chỉ này. Nhưng bây giờ nói những điều này cũng vô dụng, chỉ có thể giết Diệp Phàm trước rồi mới nghĩ cách khôi phục tu vi. Tiểu bối chết đi. Kiếm mang trăm trượng chém trời tuyệt địa mà đến, Diệp Phàm xuất kiếm chống đỡ nhưng hoàn toàn không phải đối thủ, trong nháy mắt đã thân thủ dị sứ dưới kiếm mang, thuận lợi đến mức ngay cả Mộ Dung Long Thành cũng có chút không dám tin. Tiểu bối cuồng vọng, kiệt sức cũng dám đuổi theo, quả thực chết chưa hết tội. Nhìn Diệp Phàm chết, Mộ Dung Long Thành cuối cùng cũng chút được một hơi ác khí. Hiện tại chỉ cần nghĩ cách bù đắp tổn thất của Kim Đan Nguyên Thần, giả dĩ thời Nhật nhất định có cơ hội báo thù. Mối thù này lão phu đã ghi nhớ, ngày sau nhất định sẽ khiến Hợp Hoan Tông trên dưới gà chó không còn. Trong mắt Mộ Dung Long Thành lóe lên một tia hàn mang, dường như đã nhìn thấy cảnh Hợp Hoan Tông bị diệt môn. Nhưng giây tiếp theo, cảm giác nguy cơ chưa từng có từ phía sau ập đến, thậm chí khiến Mộ Dung Long Thành cảm thấy thiên linh cái run rẩy. Là ai? Là ông nội người? Khốn Tiên Thẳng. Thân hình của Diệp Phàm dường như đến từ hư không, Khốn Tiên Thẳng càng không có dấu hiệu báo trước bạo xả ra, căn bản không cho Mộ Dung Long Thành cơ hội phản ứng. Không tốt, là hạ phẩm linh bảo. Mộ Dung Long Thành nhìn rõ cảnh này suýt chút nữa tức đến hộc máu, thậm chí không kịp nghĩ Diệp Phàm tại sao lại không chết. Ngay cả ở trung ương đại lục, linh bảo cũng là chân phẩm khó gặp, dù là nguyên anh cảnh đại năng cũng chưa chắc mỗi người một món, càng đừng nói tông môn thế gia bình thường. Mộ Dung gia ở vùng biên giới tuy còn có chút ảnh hưởng, nhưng cả tộc trên dưới cũng không thể gom góp được một món linh bảo. Hợp Hoan Tông chẳng qua là tông môn hạng 3 ở Tây Nam đại lục, lại đột nhiên xuất hiện hai món linh bảo, điều này thực sự vượt quá sự hiểu biết của Mộ Dung Long Thành. Nhưng Diệp Phàm căn bản không cho hắn thời gian suy nghĩ, Khấu Tiên Thẳng bùng nổ trong nháy mắt đã trói chặt Mộ Dung Long Thành, buộc hắn chỉ có thể thúc giục hơn nửa sức mạnh để chống lại, đồng thời liều mạng chạy trốn về phía xa. Điều này không thể nào. Ngươi rõ ràng đã chết dưới kiếm của ta, làm sao có thể còn sống? Mộ Dung Long Thành lửa giận ngút trời, ngũ tạng lục phủ gần như tức nổ tung, hoàn toàn không thể hiểu tại sao Diệp Phàm vẫn còn sống. Vấn đề này đợi ngươi chết rồi hãy từ từ nghĩ đi. Long Hấp Thủy, cánh tay vảy rồng vàng vung lên dường như có thần long nuốt chửng vạn vật chi lực, Mộ Dung Long Thành đang bay nhanh đột nhiên ngược lại, thân hình lại không tự chủ được mà bay ngược lại. Lao tặc chịu chết đi. Không, dựa vào ngươi cũng muốn giết lão phu, ngươi nằm mơ. Mộ Dung Long Thành không tiếc dùng bí pháp đốt cháy nguyên thần để đổi lấy sức mạnh, khiến vết thương vốn đã nghiêm trọng hoàn toàn ác hóa, lần này dù có linh đan rượu dược tương trợ, hắn cả đời này cũng không còn khả năng khôi phục tu vi. Lúc này Mộ Dung Long Thành hoàn toàn điên cuồng, tạm thời thoát khỏi sự trói buộc của Khốn Tiên Thẳng xông về phía Diệp Phàm, hiển nhiên là muốn liều mạng một kích. Nhưng thân hình hắn chưa đến, bầu trời đột nhiên bị mây đen che phủ, Mộ Dung Long Thành theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, toàn thân sức lực dường như bị rút cạn trong mấy mắt. Đó là cái gì? Trong hư không, một tòa tháp vàng lộng lẫy cao trăm trượng dường như xuất hiện từ hư không, uy áp kinh khủng tỏa ra đủ để khiến tu sĩ kim đan cảnh thần hồn run rẩy. Đó là thượng phẩm linh bảo. Tháp vàng lộng lẫy có tổng cộng 33 tầng, tương ứng với 33 tầng trời trong truyền thuyết tiên giới, trên thân tháp phủ đầy các kinh văn phụ lục, sở hữu uy năng kinh khủng trấn áp vạn vật, hốt sao đổi nguyệt. Nếu Mộ Dung Long Thành ở trạng thái toàn thịnh còn có thể cưỡng ép chống đỡ, nhưng bây giờ hắn chỉ còn lại phần tuyệt vọng. Đi. Tháp vàng lộng lẫy như Thái Sơn áp đỉnh ập đến, Mộ Dung Long Thành dốc hết sức chống đỡ cũng không thể lay chuyển mảy may. Không. Cùng với một tiếng kêu tuyệt vọng, thân ảnh của Mộ Dung Long Thành bị trấn áp hoàn toàn. Chương 163 không biết xấu hổ Mộ Dung gia, chương 163 không biết xấu hổ Mộ Dung gia kèm theo một tiếng oanh minh kinh thiên động địa truyền ra, Mộ Dung Long Thành thảm tử dưới Hoàng Kim Linh Lung Tháp. Giây tiếp theo, Diệp Phàm tựa hồ bị rút cạn toàn thân khí lực, ngã trên mặt đất thở hổn hển từng ngụm lớn. Đội vàng lại nhét mấy viên đan dược vào bụng mới miễn cưỡng ổn định tương thế. Lao cẩu này thật khó giết. Diệp Phàm nhịn không được thầm mắng một câu, nếu không phải hắn có nhiều át chủ bài trên người, kết quả hôm nay e rằng sẽ rất khác biệt. Diệp Phàm dùng kiếm nhị thập tam trọng thương Mộ Dung Long Thành, chém tu vi của hắn xuống chút cơ cảnh. Hắn vốn tưởng rằng mình thắng chắc, nhưng không ngờ Mộ Dung Long Thành lại tàn nhẫn như vậy, lại quả quyết tự bạo kim đan bỏ trốn. Nếu không phải lão tổ nhà mình kịp thời ra tay cứu giúp, Diệp Phàm dù không chết cũng phải mất đi hơn nửa cái mạng. Để truy sát Mộ Dung Long Thành, Diệp Phàm lựa chọn tiếp tục đốt cháy nội đan, dù tu vi rất xuống chút cơ cảnh cũng không tiếc. May mà hắn sớm đã đề phòng, phát động lôi ảnh phân thân và bản thể riêng biệt truy kích, đồng thời dùng Mạn Thiên Quyết ẩn giấu khí tức, nếu không người chết dưới kiếm của Mộ Dung Long Thành chính là hắn. Diệp Phàm trước dùng Khốn Tiên Thẳng hạn chế hành động của Mộ Dung Long Thành, bước ra át chủ bài bí pháp cuối cùng của hắn, sau đó dùng Hoàng Kim Linh Lung Tháp kết thúc Mộ Dung Long Thành. Một loạt tính toán liên hoàn, Mộ Dung Long Thành chết cũng không oan uổng, hoặc có thể nói từ khi hắn ra tay làm bị thương Tông Ngưng Tuyết thì đã là người chết rồi. Trong lúc Diệp Phàm suy tư, Hoàng Kim Linh Lung Tháp vì mất đi linh lực chống đỡ mà từ từ thu nhỏ lại, một lần nữa dung nhập vào trong cơ thể hắn. Còn về Mộ Dung Long Thành thì đã sớm xương cốt không còn, chỉ còn lại một bãi bùn lầy mờ mịt huyết đủ, e rằng ngay cả tộc nhân thân thuộc nhất của hắn cũng không nhận ra. Quý dị, túi chữ vật lại hỏng rồi. Nhìn túi chữ vật đã vỡ nát, khoe miệng Diệp Phàm đau lòng co giật. Đây chính là gia tài của một kim đan cảnh đại tu sĩ, dù chỉ là một phần cũng tất nhiên không nhỏ. Nhưng bây giờ nói những điều này cũng vô dụng, Diệp Phàm chỉ có thể biến đau thương thành sức mạnh, mang đống bùn lầy này về tông môn. Lúc này trên Thông Thiên Phong cũng cực kỳ náo nhiệt, bảy tên kết đan cảnh tu sĩ của Mộ Dung gia cố thủ chống cự, hiển nhiên đã là nọ mạnh hết đà. Nhưng bọn họ vẫn la hét rằng lão tổ sẽ đến cứu mình, đến lúc đó sẽ khiến Hợp Hoan Tông diệt môn. Chính vì kiêng kỵ Mộ Dung Long Thành, Thanh Minh Tử Thủy Trung không cho người hạ sát thủ, ngay lúc cục diện giằng co, một bóng người quen thuộc từ xa bay tới, là Diệp Phàm. Thấy Diệp Phàm trở về, Mộ Dung Nguyện cùng các nữ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Các nàng muốn đuổi theo Diệp Phàm, nhưng lại lo lắng ngược lại sẽ cản trở, chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh ở lại, mong hắn có thể bình an vô sự trở về. Thấy Diệp Phàm xuất hiện, biểu cảm của những người Mộ Dung gia lập tức khó coi đến cực điểm, nhưng điều khiến bọn họ càng không ngờ tới còn ở phía sau. Chư vị Mộ Dung gia, còn nhận ra lão tổ của các ngươi không? Diệp Phàm ném đống thịt nát của Mộ Dung Long Thành xuống đất, khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm, đại não dường như trống rỗng trong chốc lát, ngay cả hô hấp cũng muốn ngừng lại. Người khác không nhận ra, nhưng trên dưới Mộ Dung gia lại quá quen thuộc với khí tức này. Cái ý niệm đáng sợ kia vừa xuất hiện, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân máu đều lạnh. Lão tổ, hắn chết rồi. Đông đảo tu sĩ Hợp Hoan Tông cũng ngây như phỗng, bọn họ từng nghi ngờ có phải mình nghe lầm rồi không. Nhưng từ biểu cảm kinh hãi của những người Mộ Dung gia, bọn họ vẫn đoán ra được điều gì đó, biểu cảm lập tức chấn kinh đến cực điểm. Mộ Dung Long Thành thật sự chết rồi. Lần này ngay cả Mạc Vấn Tiên cũng ngây người, hai mắt trợn tròn, hoàn toàn không dám tin những gì đã xảy ra. Diệp Phàm thật sự đã giết Mộ Dung Long Thành. Trên dưới Thông Thiên Phong yên tĩnh đến đáng sợ, những người Mộ Dung gia dù không muốn tin, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, tất cả đã định. Lão tổ, những người Mộ Dung gia nhao nhao quỳ xuống đất khóc lóc thảm thiết, điều này không hoàn toàn là giả dối, mà là tương lai của Mộ Dung gia đã hoàn toàn chấm dứt. Không có kim đan cảnh đại tu sĩ trấn giữ, ở trung ương đại lục nơi quần sói vây quanh, Mộ Dung gia sẽ chỉ là một miếng thịt béo. Tất cả mọi người sẽ không kịp chờ đợi mà xông lên cắn một miếng, Nạp Lan gia trước đây chính là một ví dụ rất tốt. Nếu không phải Nạp Lan sóc may mắn được tạo hóa môn coi trọng, Nạp Lan gia e rằng đã sớm không còn tồn tại. Không ai ngờ rằng Diệp Phàm thật sự đã giết Mộ Dung Long Thành, lần này ngay cả Mạc Vấn Thiên cũng ngây người, thậm chí không biết nên xử lý chuyện này như thế nào. Hiện tại Mộ Dung gia còn có 7 tên kết đan cảnh tu sĩ, là giết bọn họ một lần cho xong, hay là lựa chọn thả hổ về rừng, Mạc Vấn Thiên không khỏi rơi vào trầm tư. Mọi người tập thể rơi vào trầm mặc, người đầu tiên phản ứng lại là Mộ Dung Xuyên. Vị gia chủ Mộ Dung gia này cũng không để ý nhiều như vậy, lại quỳ trước mặt Mộ Dung Uyển khóc lóc thảm thiết, thậm chí còn dùng tình cảm để lay động nàng. "Uyển Nhi, trước đây đều là cha sai, nhìn ở tình cha con của chúng ta, con thả chúng ta xuống núi được không?" Mộ Dung Xuyên mặt dày vượt xa dự liệu của mọi người, Diệp Phàm cũng không ngờ tên này lại vô liêm sỉ như vậy, vừa nãy còn muốn giết chết con gái, bây giờ vì sống mà lại trực tiếp quỳ xuống. Mộ Dung Uyển ngây người vài giây, sau khi hoàn hồn trong mắt lộ ra sự chán ghét nồng đậm. Đúng như Mộ Dung Uyển đã nói, cha mẹ nàng đã chết trong đêm mưa đó rồi. Hiện tại trên thế gian này chỉ có Mộ Dung Uyển của Hợp Hoan Tông, không có Mộ Dung Uyển của Mộ Dung gia, việc xử lý bọn họ hoàn toàn do trưởng môn lão tổ quyết định. Mộ Dung Uyển vừa thốt ra một câu, trong mắt những người Mộ Dung gia lập tức hiện lên vẻ tuyệt vọng. Không có kim đan cảnh lão tổ trấn giữ, Mộ Dung gia hiển nhiên đã trở thành thịt trên tớt, chỉ có thể mặc cho Hợp Hoan Tông tùy ý xe điệp. Diệp Phàm lặng lẽ nhìn vợ kịch này, nếu không phải Mộ Dung gia hoàn toàn không màng chút tình thân nào, hắn cũng sẽ không ra tay tàn nhẫn như vậy. Diệp Phàm vừa nghĩ đến đây, sắc mặt lập tức tái nhợt đến cực điểm, lại nhịn không được nôn ra từng ngụm máu lớn, trước mắt tối sầm trực tiếp ngất đi. Cảnh tượng đột ngột này khiến những người có mặt sợ hãi, Mộ Dung Uyển và U Đàm đội vàng đỡ lấy Diệp Phàm, ngay cả Tông Ngưng Tuyết cũng bất chấp tất cả xông lên, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng. Sau khi kiểm tra, mọi người mới biết thương thế của hắn nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Diệp Phàm đốt cháy nội đan dẫn đến tu vi rất xuống chút cơ cảnh, nhiều lần cưỡng ép thi triển thiên giai thần thông, càng vượt xa khả năng chịu đựng của cơ thể. Hiện tại ngũ tạng lục phủ của Diệp Phàm yếu ớt như lậu phụ, nhẹ nhàng chạm vào cũng có thể vỡ nát. Kỳ kinh bát mạch càng xoắn thành sợi gai dầu, một chút linh lực cũng không thể vận chuyển. Thấy Diệp Phàm nguy cấp, mọi người nhất thời có chút hoảng loạn. Thanh Minh Tử liên tục rót mấy viên đan dược chữa thương, nhưng Diệp Phàm lại không có chút dấu hiệu tỉnh lại nào. Mộ Dung Uyển không kịp nghĩ nhiều, định đỡ Diệp Phàm vào mật thất, thi triển Âm Dương Niết Bàn pháp để chữa thương cho hắn, nhưng cuối cùng lại bị U Đàm ngăn lại. "Vô dụng, Diệp Phàm bị thương quá nặng, tu vi của ngươi và ta quá thấp, dù có sử dụng Âm Dương Niết Bàn pháp cũng vô dụng." U Đàm nghiêm túc nói. Mộ Dung Uyển nghe xong hoàn toàn hoảng loạn, vội vàng truy hỏi vậy thì phải làm sao? Trừ phi có một nữ tu sĩ có tu vi vượt xa Diệp Phàm nguyện ý dùng Âm Dương Niết Bàn pháp giúp hắn vượt qua kiếp nạn, nếu không Diệp Phàm e rằng không qua được kiếp này rồi. Chương 164 ưu tố ý lựa chọn U Đàm vừa thốt lời, tất cả mọi người tại tràng đều ngẩn người, suy nghĩ kỹ lại hình như thật sự chỉ có một biện pháp này, nhưng chớp mắt sau lại có chút khó xử. Tu vi của Diệp Phàm tuy đã rơi xuống chút cơ cảnh, nhưng căn cơ kết đan cảnh vẫn còn đó, muốn dùng Âm Dương Niết Bàn pháp giúp hắn trị liệu, ít nhất cũng phải là tu sĩ kết đan cảnh mới được. Nữ tu Hợp Hoan Tông tuy không ít, nhưng có thể đạt tới kết đan cảnh lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trừ bỏ các yếu tố như tuổi tác, nhân tuyển phù hợp điều kiện lại càng thu hẹp, mọi người gần như theo bản năng nhìn về phía Tông Ngưng Tuyết. Cái này nhìn ánh mắt dị thường của mọi người, Tông Ngưng Tuyết sau khi hiểu ra hận không thể tìm một cái khe đất chui vào. Nàng hiện tại trên danh nghĩa chính là sư phụ của Diệp Phàm, làm sao có thể dùng Âm Dương Niết Bàn pháp giúp đỡ trị thương? Tông Ngưng Tuyết theo bản năng nhìn về phía U Đàm, tên này tuy một bộ dáng vẻ lo lắng chân thành, nhưng khóe miệng lại co giật lên xuống, hiển nhiên đang cố nén cười ý. Tông Ngưng Tuyết lập tức hiểu ra nàng đã sớm nhìn thấu tất cả, đây là định lợi dụng cơ hội này, hợp lý công khai quan hệ của mình với Diệp Phàm. Đều cháy đến lông mày rồi, còn có thể nghĩ đến những chuyện này. Nha đầu này, thật là Tô Ngưng Tuyết nhất thời có chút không chấp nhận được, biểu cảm trên mặt không nói ra được là xấu hổ hay tức giận. Thanh Minh Tử và những người khác sau khi hoàn hồn lại đều nhao nhao tiến lên quyên đủ, chủ yếu là cứu người quan trọng. "Tiểu sư muội, ta biết ngươi nhất thời không chấp nhận được chuyện này, nhưng Diệp Phàm chính là tương lai của Hợp Hoan Tông ta, ngươi ngàn vạn lần phải lấy đại cục làm trọng." Thanh Minh Tử nghiêm túc nói. "Ngưng Tuyết, ngươi đừng có gánh nặng tâm lý gì, ngươi tuy cùng Diệp Phàm là quan hệ sư đồ, nhưng chuyện này cũng không phải không có." "Đúng vậy, với tư chất của Diệp Phàm giả dĩ thời gian tất thành kim đan, nói không chừng còn có cơ hội xung kích nguyên anh cảnh thành tiểu đại năng tồn tại, đến lúc đó ai là sư phụ còn chưa chắc." Trường môn nói không sai, tiểu sư muội còn phải lấy đại cục làm trọng, nếu không phải sư tỷ ta tuổi đã lớn, chuyện tốt như vậy làm sao có thể đến lượt ngươi. Mọi người bảy mồm tám miệng ở một bên quên nhủ, U Đàm sợ mình cười thành tiếng, cứng rắn quay người đi. Bóng lưng của nàng co giật không ngừng, xem ra là nhịn rất vất vả. Sắc mặt Mộ Dung Nguyện càng phức tạp đến cực điểm, sau khi do dự lại cắn răng quỳ xuống trước Tông Ngưng Tuyết. "Sư tôn, cầu xin ngài cứu Diệp Phàm." Ta Mộ Dung Nguyện tổ chức nửa ngày ngôn ngữ, cuối cùng vẫn không biết nên nói gì. Chỉ cần có thể cứu Diệp Phàm, nàng không để ý dùng phương pháp gì. Cho dù hai người thật sự vì vậy mà phát sinh chuyện gì, Mộ Dung Nguyện đều đã chuẩn bị tâm lý. Lời đã nói đến đây, Tâu Ngưng Tuyết chỉ có thể cố gắng giả vờ bình tĩnh, một bộ biểu cảm sau khi do dự định mở miệng đồng ý, nhưng nàng vừa định nói gì đó, một bên lại chuyển đến một giọng nữ khác. "Tô Phong chủ nếu không muốn, không bằng ta đến thử xem." Một câu nói ra, tất cả mọi người tại tràng đều ngây người, U Đàm càng là lảo đảo suýt ngã xuống đất, bởi vì giọng nói này nàng quá quen thuộc. "Sư tôn." Ai cũng không ngờ người mở miệng lại là Bạch Liên Phong phong chủ U Tô Y Y. Kể từ khi Bạch Liên giáo một mạch sáp nhập vào Hợp Hoan Tông, U Tô Y Y ở vị trí phong chủ này có thể nói là cần cù chăm chỉ, không hề có nửa điểm sai sót. Dưới sự quản giáo của nàng, đệ tử Bạch Liên Phong một mạch cũng rất nhanh hòa nhập vào tông môn, hai bên giữa đã sớm không còn ngăn cách gì. Tuy nhiên cho dù như vậy, ai cũng không ngờ U Tố Ý Nhi lại đứng ra vào lúc này. Đến nỗi rất nhiều người đều quên mất, vị giáo chủ Bạch Liên giáo năm xưa này cũng là một nữ tu thiên tài không xuất thế. U Tố Ý Nhi và Tông Ngưng Tuyết giống nhau, đều là kỳ tài kết đan thành công trước 30 tuổi, càng là trong lúc Bạch Liên giáo Phong Vũ Phiêu Diêu tiếp nhận trọng trách giáo chủ, từ phương diện này mà nói nàng có lẽ còn mạnh hơn Tông Ngưng Tuyết một phần. Tuy không ai từng thấy dung nhan thật của U Tố Ý Nhi, nhưng bóng dáng nguyện chuyển đó, bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ không giữ được mình. Tâu Ngưng Tuyết thần sắc có chút ngây dại, nằm mơ cũng không ngờ U Tố Ý Nhi lại đột nhiên mở miệng, nhất thời cũng không biết nên cảm động hay nên tức giận. Bất kể có danh phận đại nghĩa gì, U Tố Ý Nhi có thể đứng ra cứu người, khẳng định đã trả giá một dũng khí cực lớn. Nếu không phải Tâu Ngưng Tuyết và Diệp Phàm có loại quan hệ đó, nàng thậm chí còn phải quỳ xuống cầu nàng cứu đồ nhi của mình. U Đàm càng không nhịn được khỏe miệng co giật, nàng vốn là linh cơ khẽ động nghĩ ra cái pháp tử này, ai ngờ cuối cùng ngay cả sư tôn của mình cũng bị kéo vào, lần này có chút xấu hổ rồi. Nhưng so với sự vô ngữ của U Đàm, Mộ Dung Nguyệt ngược lại có chút mừng thầm. Dù sao so với sư tôn của mình, U Tố Ý Nhi một người ngoài càng dễ khiến nàng chấp nhận. Thấy không khí có chút không đúng, Tâu Ngưng Tuyết vội vàng tiến lên một bước. Thôi đi, Diệp Phàm dù sao cũng là đệ tử Huyền Linh Phong của ta, chuyện này vẫn để ta làm đi. Tâu Ngưng Tuyết cố làm chấn định nói. Diệp Phàm là đạo tử Hợp Hoan Tông của ta, vì cứu tính mạng hắn, ta cũng chỉ là tận chút sức mà thôi. U Tố Ý Nhi nhàn nhạt nói. Khu khu, vẫn là không cần, Huyền Linh Phong một mạch của ta không có thói quen nợ ân tình. U Tố Ý Nhi nhàn nhạt ô một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tâu Ngưng Tuyết dường như có chút kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, hiển nhiên là đã từ bỏ ý niệm này. Thấy Tâu Ngưng Tuyết đồng ý, Thanh Minh Tử và những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đưa hai người vào mật thất trị thương. Còn về việc xử lý Mộ Dung gia, tất cả đều tùy thuộc vào lão tổ quyết định. Nhìn Diệp Phàm yếu ớt hôn mê, Tâu Ngưng Tuyết đôi mắt đẹp tràn đầy đau lòng, nhưng nàng vừa định trị thương lại đột nhiên nhận ra điều gì, lập tức xấu hổ đến mức không có chỗ nào để dung thân. Ngươi còn muốn giả vờ đến bao giờ? Thấy Tâu Ngưng Tuyết giơ tay định đánh, Diệp Phàm vội vàng mở mắt ra, cố nén cười ý nói mình thật sự không giả vờ, chỉ là vừa mới tỉnh lại mà thôi. Ngươi Tâu Ngưng Tuyết tức giận còn muốn động thủ, nhưng Diệp Phàm lại liên tục ho ra mấy ngụm máu lớn, dọa nàng vội vàng ôm lấy Diệp Phàm. Khụ khụ, yên tâm đi, chết không được đâu. Diệp Phàm lau vết máu ở khóe miệng, nhưng bộ dạng yếu ớt này của hắn hiển nhiên không có sức thuyết phục. Đúng như Diệp Phàm đã nói, hắn vừa rồi thật sự đã hôn mê, là sau khi Thanh Minh Tử rót vào mấy viên đan dược mới miễn cưỡng hồi phục tinh thần. Nhưng hắn vừa định mở mắt đã nghe thấy U Đàm mở miệng nói, trong lòng thầm khen nàng một tiếng, dứt khoát tiếp tục giả vờ hôn mê. Khi U Tố Y Nhi đứng ra, Diệp Phàm cũng thực sự giật mình, suýt chút nữa ngồi bật dậy khỏi mặt đất ngay tại chỗ. Tuy nói công bằng mà nói hắn đối với vị giáo chủ Bạch Liên giáo năm xưa này cũng từng có ý nghĩ không an phận, nhưng thật sự chỉ là đơn thuần nghĩ mà thôi, chỉ dừng lại ở việc nhìn thấy mỹ nữ thì nhìn thêm hai lần, hoàn toàn không có ý niệm nào khác. Vạn nhất Tâu Ngưng Tuyết lại chần chừ một lát, U Tố Ý Nhi nói không chừng đã gạo nấu thành cơm rồi. Đến lúc đó hoàn cảnh của U Đàm lại giống như Mộ Dung Nguyện, Diệp Phàm e rằng sẽ đau đầu chết mất. May mà vào thời khắc cuối cùng Tâu Ngưng Tuyết đã phản ứng kịp, nếu không Diệp Phàm e rằng sẽ ngay tại chỗ già chết sống lại. Dưới kế hoạch của U Đàm, Diệp Phàm và Tâu Ngưng Tuyết cuối cùng không cần phải kiêng kỵ như vậy nữa. Có chuyện này làm cái cớ, Mộ Dung Nguyện chấp nhận chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chương 165 bế quan dưỡng thương, chương 165 bế quan dưỡng thương, sự tình phát triển vượt quá ý liệu của Tâu Ngưng Tuyết, nàng chậm nửa ngày mới hoàn hồn, nhưng vẻ ửng hồng trên khuôn mặt tiểu diễm lại càng nồng đậm. Nghĩ đến ngày sau có thể quang minh chính đại cùng Diệp Phàm ở bên nhau, nàng chỉ cảm thấy phương tâm loạn chiến, chậm nửa ngày mới áp chế được niềm vui sướng này. Ừm. Tâu Ngưng Tuyết chỉ cảm thấy đùi tê dại khó chịu, cúi đầu nhìn xuống Diệp Phàm vậy mà lại không an phận nữa rồi. Ngươi sắp chết rồi còn không an phận, thật sự muốn biến thành bài vị mới chịu an phận sao? Tâu Ngưng Tuyết nhịn không được mắng một câu. Nhưng Diệp Phàm lại vẻ mặt ủy khuất, chỉ nói mình đã thành ra bộ dạng này thì còn có thể không an phận thế nào. Hắn muốn nhắc nhở Tâu Ngưng Tuyết nên trị thương rồi, nếu cứ tiếp tục trì hoãn như vậy thì mình sẽ bị biến thành bài vị mất. Tâu Ngưng Tuyết lúc này mới giật mình tỉnh lại, khuôn mặt tiểu diễm đỏ bừng như muốn dỉ máu, vội vàng giúp Diệp Phàm vận công trị thương. Dưới sự giúp đỡ của Âm Dương Niết Bàn Pháp, thương thế của Diệp Phàm cuối cùng cũng không còn đắc hóa, sau đó còn từ từ khôi phục thân thể. Mặc dù tốc độ không nhanh như tưởng tượng, nhưng mọi thứ cuối cùng cũng đang phát triển theo chiều hướng tốt. Hai người trị thương kéo dài khoảng một tháng, Diệp Phàm cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, nhìn giai nhân đang tựa vào lòng ngủ say, nụ cười trên khóe miệng hắn căn bản không thể kìm nén. Rủi ro của trận chiến này tuy lớn, nhưng thu hoạch lại vượt xa tưởng tượng, chỉ riêng việc có thể quang minh chính đại ở bên Tông Ngưng Tuyết đã đáng để mạo hiểm như vậy. Lần này phải ghi U Đàm một công lớn, nhờ nàng cơ trí hơn người, nếu không thật sự không có cách nào tốt. Dưới sự giúp đỡ của Âm Dương Niết Bàn Pháp, thương thế của Diệp Phàm tuy đã lành, nhưng cảnh giới bị rất xuống lại không thể khôi phục. Hắn hiện giờ chỉ có tu vi trúc cơ cảnh nhị trọng, trong tình huống bình thường cả đời này không còn hy vọng đột phá kết đan cảnh. Nhưng Diệp Phàm có hệ thống giúp đỡ, hoàn toàn không cần lo lắng điểm này. Diệp Phàm khẽ gọi Tông Ngưng Tuyết nên xuất quan rồi, người bên ngoài còn đang chờ tin tốt của bọn họ. Diệp Phàm một phen lời nói trêu chọc Tông Ngưng Tuyết xấu hổ vô cùng, nhưng ngoài việc trừng mắt nhìn hắn một cái thì cũng không làm gì được. Hai người đã thương lượng xong, lấy chuyện này làm cơ hội để Mộ Dung Uyển từ từ chấp nhận. Nhưng Diệp Phàm hai người vừa mới xuất quan, vậy mà lại thấy Mộ Dung Uyển, Ú Đàm, Vân Ly ba nữ đều đang chờ đợi ngoài cửa. Thì ra khoảng thời gian này các nàng vẫn luôn canh giữ ngoài cửa, yên lặng chờ đợi tin tức Diệp Phàm khỏi bệnh. May mà Diệp Phàm lần này thật sự đang trị thương, nếu chỉ một mực phong lưu khoái hoạt, hắn sợ rằng sẽ hổ thẹn đến chết. Tiểu Vân Ly không quản nhiều như vậy, trực tiếp nào vào lòng Diệp Phàm khóc oà lên. Ngay xảy ra sự việc nàng không có ở Thông Thiên Phong, sau đó nghe nói Diệp Phàm vậy mà cùng Kim Đan cảnh đại tu sĩ một trận sinh tử chưa biết, suýt chút nữa sợ đến ngất xỉu ngay tại chỗ. Thấy Diệp Phàm thương thế khỏi hẳn, Tiểu Vân Ly không còn kìm nén được niềm vui sướng trong lòng, nhào vào lòng hắn khóc như mưa. Mộ Dung Uyển và U Đàm cũng cảm khái và phần, suýt chút nữa cho rằng lần này sẽ âm dương cách biệt. Nhưng đợi đến khi thấy Tông Ngưng Tuyết bước ra sau đó, sư đồ hai người nhìn nhau một cái, biểu cảm lập tức trở nên có chút không tự nhiên. Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng tâm trạng của hai người vẫn có chút phức tạp, chầm nửa ngày sau vẫn là Mộ Dung Uyển mở lời trước. Đa tạ sư tôn cứu giúp Diệp Phàm, ta cái kia ở Mộ Dung Uyển ấp úng không biết nên nói gì. Tông Ngưng Tuyết chỉ giữ vẻ mặt bình thản gật đầu, như thể không có chuyện gì xảy ra. Thương thế của Diệp Phàm đã không còn đáng ngại, vi sư đi trước một bước. Cho đến khi Tông Ngưng Tuyết rời đi, Mộ Dung Uyển mới hơi hoàn hồn. Nhìn Tiểu Vân Ly như một con bạch tuộc bám trên người Diệp Phàm, U Đàm trực tiếp bật cười, nói cho nàng biết bây giờ không phải lúc quấn quýt. Trưởng môn bên kia đã nói rồi, bảo Diệp Phàm ngay khi xuất quan lập tức đi tìm hắn, hiện tại vẫn là chính sự quan trọng. Vân Ly nghe vậy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng như quả táo, vội vàng nhảy xuống khỏi người Diệp Phàm. Nghe nói trưởng môn có mời, Diệp Phàm đoán chừng là chuyện của Mộ Dung gia, cáo biệt hai nữ vội vàng chạy đến Thông Thiên Phong. Trước khi đi hắn còn không quên vỗ mạnh một cái vào mông đảo của U Đàm, nói thẳng tối nay sẽ đi tìm nàng, bảo U Đàm tắm rửa sạch sẽ chờ đợi phần thưởng. Hành động kinh bạc trêu chọc không hề kiêng dè này khiến khuôn mặt kiều diễm của U Đàm ửng hồng. Mộ Dung Uyển không nói gì, nhưng Tiểu Vân Ly lại xấu hổ đến mức có chút không biết phương hướng, trong lòng vậy mà lại tính toán khi nào đến lượt mình. Trận đại chiến một tháng trước gần như đã phá hủy Thông Thiên Phong, tòa đại điện nghị sự tráng lệ kia càng biến thành một đống gạch ngói đổ nát. Thanh Minh Tử chỉ có thể làm việc trong một căn nhà gỗ tạm bợ, trông thật sự là thảm hại. Hay là mấy tháng này phần chia cứ bỏ qua đi, giữ lại cho tông môn xây dựng đại điện đi. Diệp Phàm có chút chột dạ nghĩ. Mặc dù lần này là Mộ Dung gia tự làm tự chịu, nhưng cuối cùng náo loạn đến mức lớn như vậy vẫn là do Diệp Phàm ra tay, Thông Thiên Phong bị hủy hắn ít nhất phải chịu một nửa trách nhiệm. Đệ tử Diệp Phàm bái kiến trưởng môn, các vị trưởng lão. Lúc này trong nhà gỗ có không ít người, bao gồm Thanh Minh Tử và nhiều trưởng lão khác. Ú Phong chủ không có ở đây. Diệp Phàm hơi sững sờ, nhưng cũng không để trong lòng. Thấy Diệp Phàm xuất hiện lành lặn, Thanh Minh Tử và những người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi phát hiện tu vi của hắn chỉ có chút cơ cảnh nhị trọng, sắc mặt của mọi người lập tức trở nên khó coi. Đốt cháy nội đan tự hủy tiên đồ, ai nhìn cũng thấy hành vi của Diệp Phàm lần này có chút quá đáng. Nhưng sự đã đến nước này nói những điều này đã vô dụng, hiện tại vẫn phải nhìn về phía trước. Diệp Phàm tu vi của ngươi, Thanh Minh Tử do dự một hồi vẫn mở lời. Mặc dù nói như vậy có thể có chút không hợp tình người, nhưng nếu Diệp Phàm thật sự cứ như vậy phế đi, Hợp Hoan Tông tuy không đến mức làm những chuyện người đi trả lệnh, nhưng hắn cái này đạo tử khẳng định là không làm tiếp được. Diệp Phàm chỉ khép lời, hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ lời giải thích về phương diện này. Hắn nói thẳng bảo trưởng môn yên tâm, mình từng phục dụng Hoàn Hồn Đan, có hiệu quả thần kỳ phá rồi lại lập. Tu vi này rất nhanh sẽ khôi phục, thậm chí có thể không lùi mà tiến. Dù sao chuyện cựu truyền Hoàn Hồn Đan đã cho Mộ Dung Uyển không ai biết, Diệp Phàm nói thế nào bọn họ cũng không nghi ngờ. Thanh Minh Tử và những người khác lúc này mới nhớ ra khi Thiên Tiêu đại hội, Diệp Phàm từng nhận được phần thưởng này của Dược Vương Cốc, trái tim đang treo lơ lửng lập tức được đặt xuống. Như vậy rất tốt, xem ra trời không tuyệt hợp Hoan Tông ta. Thanh Minh Tử hài lòng gật đầu, nhưng cũng cảnh cáo Diệp Phàm sau này không được xúc động như vậy nữa, nếu có lần sau sẽ nghiêm trị không tha. Vâng, đệ tử biết lỗi, xin trưởng môn trách phạt. Trách phạt thì thôi, nhờ phúc của ngươi, Hợp Hoan Tông chúng ta lần này lại kiếm được một khoản lớn. Thanh Minh Tử nhịn không được cười nói, kiếm được một khoản lớn? Kiếm được cái gì? Diệp Phàm có chút kinh ngạc nói. Vì mục đích bảo vệ Diệp Phàm, cái chết của Mộ Dung Long Thành tự nhiên được ghi vào trên người vị lao tổ Hợp Hoan Tông kia. Mạc Vấn Thiên bế quan gần trăm năm không hiện thần, bên ngoài sớm có lời đồn nói hắn thọ nguyên sắp hết, địa vị của Hợp Hoan Tông cũng từng vì thế mà lung lay sắp đổ. Nhưng lần này Mạc Vấn Thiên không chỉ hiện thần, mà còn giết chết một vị kim đan cảnh tu sĩ của Trung ương đại lục, tin tức vừa ra Tây Nam đại lục lập tức chấn động. Chương 166 tin đồn, chương 166 tin đồn. Trong khoảng thời gian Diệp Phàm bế quan dưỡng thương, các tông môn và gia tộc lớn nhỏ hầu như đều đến Hợp Hoan Tông một chuyến. Hiển nhiên đều muốn nhân cơ hội thăm dò hư thực, tiện thể kéo gần thêm một chút quan hệ. Mộ Dung Long Thành tuy không phải là kim đan cảnh đại tu sĩ đặc biệt lợi hại gì, nhưng hắn đến từ Trung ương đại lục, trời sinh đã có thêm hiệu ứng lọc, điều này khiến tu vi của Mạc Vấn Thiên càng thêm thâm bất khả trắc. Ban đầu Hợp Hoan Tông chen chân vào Thượng Tứ Tông, trong lòng nhiều người đều có chút lời ra tiếng vào, cho rằng nó chẳng qua là nhờ phúc của Diệp Phàm, thực lực cứng rắn căn bản không đạt tới trình độ này. Nhưng sau khi Mạc Vấn Thiên xuất hiện, những lời đồn đại này lập tức tan thành mây khói. Về phần xử lý Mộ Dung gia, Mạc Vấn Thiên cũng đã sớm quyết định. Hắn cũng không lựa chọn diệt cỏ tận gốc, mà là để Mộ Dung gia trả một khoản tiền chuộc lớn rồi thả người về. Mạc Vấn Thiên làm như vậy cũng có suy tính của riêng mình, Mộ Dung Long Thành tuy đã chết, nhưng thể lượng của Mộ Dung gia có thể nói là bách túc chi trùng tử nhi bất cương, trăm chân sâu chết mà không cứng, ý nói thế lực lớn khó mà diệt tận. Nếu thật sự làm tuyệt tình, đám gia hỏa kia chó cùng rất dậu, ủy biết sẽ làm ra chuyện gì. Không bằng tàn sát Mộ Dung gia một phen, tin rằng bên Trung ương đại lục có rất nhiều người vui lòng dậu đổ bìm leo, Hợp Hoan Tông không cần thiết làm cái đầu chim này. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu, kết quả này không khác mấy so với suy đoán của hắn, Mộ Dung gia rơi vào kết cục này cũng coi như tự làm tự chịu. Lão tổ vốn còn muốn gặp ngươi một lần, nhưng y bị thương cũng không nhẹ, ước chừng còn cần một chút thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Diệp Phàm nghe vậy sắc mặt có chút xấu hổ, Mạc Vấn Thiên vì giúp hắn chống đỡ tự bạo kim đan mới bị thương, điều này khiến Diệp Phàm trong lòng vô cùng áy náy. Thanh Minh Tử tự nhiên nhìn ra Diệp Phàm đang nghĩ gì, vội vàng an ủi hắn không cần tự trách. Thân thể lão tổ so với tưởng tượng càng thêm cứng cáp, không bao lâu nữa là có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Diệp Phàm cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sự sợ sự tùy hứng của mình khiến tông môn phải chịu tổn thất không thể gánh vác, vậy thì thật sự chăm chết khó chịu tội. Thanh Minh Tử bảo Diệp Phàm trong khoảng thời gian này thật tốt dưỡng thương khôi phục tu vi, những chuyện khác tự có tông môn xử lý, hắn không cần phân tâm vào phương diện này. Vậy thì đa tạ trưởng môn. Diệp Phàm rời khỏi Thông Thiên Phong chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, ngay cả hắn cũng không ngờ lại thuận lợi vượt qua như vậy. Diệp Phàm vốn định trực tiếp trở về Huyền Linh Phong, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn chuẩn bị đi Bạch Liên Phong một chuyến trước. Dù sao U Tô Y Y năm đó quyết định xả thân tương cứu phần tình nghĩa này Diệp Phàm ghi tạc trong lòng. Chuyện lấy thân báo đáp hắn không làm được, nhưng tặng vài kiện pháp bảo thì không thành vấn đề. Vì quan hệ với U Đàm, Diệp Phàm đến Bạch Liên Phong cũng không phải một hai lần, căn bản không cần bất kỳ ai thông báo. Nhưng điều khiến Diệp Phàm có chút khó hiểu là, các đệ tử Bạch Liên Phong vốn thấy hắn vô cùng nhiệt tình, hôm nay biểu cảm lại từng người một không tự nhiên, thậm chí không ít người còn thì thầm sau lưng. Diệp Phàm đại khái nghe được vài câu, lúc này mới hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, sắc mặt cũng trở nên có chút cổ quái. Chuyến đi xa vời đến vậy sao? Miệng người hai lớp ra, dưới lời đẻ chết người, hai câu này một chút cũng không sai. Ngày đó ở Thông Thiên Phong, U Tô Y chủ động đứng ra cứu chữa Diệp Phàm, mọi người ngược lại không cảm thấy có gì không đúng, chỉ cho rằng nàng cứu người sốt ruột, vì tông môn cam nguyện hy sinh bản thân. Nhưng sau đó lại có rất nhiều lời đồn đại truyền ra, nói thẳng U Tô Y kỳ thực đã sớm trung tình Diệp Phàm, lần này đứng ra chẳng qua là muốn thuận nước đẩy thuyền. Nếu không có U Tô Y xen ngang một tay này, hiện giờ nhân vật chính của tin đồn này nhất định là Tô Ngưng Tuyết, nàng âm sai Dương Thác lại giúp Diệp Phàm hai người một việc lớn. Mặc dù cao tầng tông môn đã sớm hạ lệnh giới nghiêm, không cho phép bất kỳ ai nói bậy nữa, nhưng miệng mọc trên mặt người khác, chuyện này muốn phòng cũng không phòng được. Cuối cùng trên dưới tông môn hầu như đều đang truyền chuyện này, khiến U Tô Y chỉ có thể bế môn không ra ngoài để tránh thanh tịnh. Diệp Phàm nghe được đầu đuôi câu chuyện cũng vô cùng cả lời, không ngờ U Tô Y vì mình mà rước lấy một thân phiền phức, trong lòng thật sự có chút áy náy. Hỏng rồi, vậy ta bây giờ đến cửa càng không nói rõ được rồi. Diệp Phàm lúc này tiến thoái lưỡng nan, hôm nay đến Bạch Liên Phong một chuyến, tin đồn này e rằng sẽ truyền đi càng mạnh mẽ hơn. Nhưng sự việc đã đến nước này, hắn dù có rút lui cũng không thể dập tắt tin đồn, chỉ có thể cứng rắn đi gặp U Tô Y, ít nhất trước tiên trả lại nhân tình rồi nói sau. Đệ tử Huyền Linh Phong Diệp Phàm cầu kiến U Phong chủ. Diệp Phàm liên tục gọi 3 lần, nhưng trong phong chủ điện cũng không có ai đáp lời, khiến trong lòng hắn cũng buồn chồn không yên. Nhưng ngay khi Diệp Phàm đang thấp thỏm bất an, giọng nói của U Tô Y đột nhiên vang lên. "Vào đi." Diệp Phàm bước vào đại điện phát hiện chỉ có một mình U Tô Y, tuy đã sớm gặp đối phương vô số lần, nhưng hai người ở riêng một mình vẫn là lần đầu tiên. U Tô Y hôm nay vẫn là bộ dáng che mặt bằng khăn lụa mỏng, váy dài bó sát người càng làm nổi bật vóc dáng kiêu hãnh một cách triệt để, có thể nói là nhìn ngang thành núi, nhìn nghiêng thành đỉnh, hai đôi chân dài miên man còn đi thêm một đôi tất lụa màu trắng sữa, cảnh tượng quyến rũ này khiến Diệp Phàm có chút không rời mắt ra được. "Ngươi đang nhìn gì?" Giọng điệu của U Tô Y có chút tức giận, Diệp Phàm vội vàng ho khan hai tiếng thu hồi tâm thần. "Không có gì, chỉ là đang nghĩ làm sao để cảm tạ ân cứu mạng của U Phong chủ." Diệp Phàm vội vàng nói. "Ân cứu mạng có chút khoa trương rồi, là sư phụ ngươi cứu ngươi, không liên quan gì đến ta." U Tô Y nhàn nhạt nói. Diệp Phàm lại lắc đầu, nói thẳng U Tô Y chịu đứng ra đã là vô cùng không dễ dàng, bản thân hắn cũng đã nghe nói những lời đồn gần đây, không có gì có thể bù đắp được, chỉ có thể tặng vài món pháp bảo để bày tỏ lòng cảm ơn. Diệp Phàm một hơi lấy ra 3 kiện thượng phẩm pháp bảo, tất cả đều là chiến lợi phẩm thu được từ Dạ Phong và những người khác trước đó, tùy tiện lấy ra một kiện cũng là vật phẩm tinh xảo hiếm có. Nhưng biểu cảm của U Tô Y lại không có gì thay đổi, nhàn nhạt đáp lại một câu rằng nếu mình nhận những thứ này thì những lời đồn đại bên ngoài e rằng sẽ càng thêm năng lượng. "Một vài lời đồn đại mà thôi, U Phong chủ hà tất phải để ý, chỉ cần chúng ta hỏi lòng không thẹn là được." Diệp Phàm một bộ dáng đại nghĩa lẫm liệt, lời nói này ngược lại không có gì sai sót, ai ngờ câu nói tiếp theo của U Tô Y lại suýt nữa khiến hắn nghẹn chết. "Vậy nếu ta hỏi lòng có thẹn thì sao?" U Tô Y vừa nói ra một câu, Diệp Phàm dường như hóa đá, thậm chí còn nghi ngờ có phải thai mình có vấn đề hay không. Không khí trong phong chủ điện lập tức chết lặng, Diệp Phàm ngây người ra, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, nửa ngày sau vẫn là U Tô Y lên tiếng trước. "Chỉ là nói đùa thôi." U Tô Y nhận lấy 3 kiện pháp bảo, nói thẳng hai người coi như đã hòa. Diệp Phàm lúc này mới hoàn hồn, trong lòng thầm mắng thật sự dọa chết mình rồi. Diệp Phàm rời khỏi Bạch Liên Phong thậm chí không dám quay đầu lại, mãi cho đến khi trở về Huyền Linh Phong mới thở phào một hơi. Hắn suy nghĩ kỹ nửa ngày, ánh mắt của U Tô Y khi nói chuyện nhìn thế nào cũng không giống nói đùa, điều này càng khiến Diệp Phàm có chút không hiểu ra sao. Diệp Phàm tự hỏi tuy mình không tệ, nhưng cũng chưa đến mức người gặp người yêu. Hắn không nghĩ ra U Tô Y sẽ để mắt đến điểm nào của mình, hay nói cách khác đây thật sự chỉ là một trò đùa. Chương 167 Hoang Đường Cảm Tình, chương 167 Hoang Đường Cảm Tình. Diệp Phàm rời khỏi phong chủ điện, chỉ còn lại U Tô Y một mình ngơ, nhìn 3 món pháp bảo trên tay, thần sắc phức tạp đến cực điểm. Người đã gần 200 tuổi còn động loại tâm tư này, lại còn là đạo lữ của Đồ Nhi mình, U Tô Y Y ngươi thật sự là càng sống càng lùi rồi. U Tô Y tự giễu cười một tiếng, cố gắng đè nén ý nghĩ kỳ lạ xuống đáy lòng. Đã từng có lúc một nam nhân hơi mang vẻ non nớt xông vào Bạch Liên giáo tổng đàn, tu vi trúc cơ cảnh lại dám lớn tiếng khuyên hàng mình, cũng không biết nên nói hắn dũng khí đáng khen hay là gan to bằng trời. Diệp Phàm lúc đó trong mắt U Tô Y Y bất quá là một hậu bối có chút thủ đoạn, nhưng những chuyện xảy ra sau đó lại để lại ấn tượng không thể phai mờ trong lòng nàng. Huyết Ma Tông tông chủ đích thân dẫn truy binh đến. Diệp Phàm không chỉ một mình dẫn dụ Lệ Minh Hà, mà còn lấy tu vi trúc cơ cảnh phản sát hắn, cứu ban hạt giống cuối cùng của Bạch Liên giáo. Tám đại tông môn uy hiếp Hợp Hoan tông giao ra Bạch Liên giáo dư nghiệt, U Tố Y Lìa lúc đó thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng lấy cái chết tạ tội. Nhưng vào thời khắc cuối cùng vẫn là Diệp Phàm đứng ra, lấy thân phận trúc cơ cảnh cứng rắn đỡ ba chiêu của đạo huyền, buộc tám đại tông môn hợp lực trở về. Từ đó về sau bóng dáng Diệp Phàm liền thường xuyên xuất hiện trong đầu U Tố Y Lìa, ban đầu nàng cho rằng đó chỉ là sự thưởng thức của mình đối với văn bối, không có bất kỳ tình cảm nào khác xen lẫn vào đó. Cho đến Thông Thiên Phong kinh thế một trận chiến, Diệp Phàm trọng thương hấp hối trở về, nàng căng thẳng phương tâm loạn chiến, lúc này mới hiểu được mình thật sự đã nảy sinh tình cảm hoang đường. Thấy Diệp Phàm nguy cấp, U Tố Y Lìa do dự mãi mới lựa chọn đứng ra, nhưng không ngờ cuối cùng lại là kết quả này. Thôi vậy, vốn dĩ là tình cảm không nên có. U Tố Y Lìa khẽ thở dài một hơi, giao phó công việc của Bạch Liên Phong cho các trưởng lão khác. Nàng thì lựa chọn bế quan không ra, khi nào quên đi đoạn tình cảm này, khi nào xuất quan cũng không muộn. Diệp Phàm nào biết U Tố Y Lìa nghĩ gì trong lòng, hắn ném những suy nghĩ lung tung ra sau đầu, chỉ coi đây thật sự là một trò đùa. Khó khăn lắm mới giải quyết được mối quan hệ giữa Mộ Dung Nguyệt và Tâu Ngưng Tuyết, hắn không muốn vấp ngã hai lần trên cùng một rắc rối. Diệp Phàm trở về Động Thiên Phúc Địa, Mộ Dung Nguyệt và U Đàm cũng đã chờ đợi rất lâu rồi, vừa thấy Diệp Phàm trở về hai nữ đều thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên là lo lắng hắn bị trưởng môn làm khó. Yên tâm đi, đã không sao rồi. U Đàm thấy vậy lặng lẽ chuẩn về phòng mình, để lại thời gian riêng tư cho Diệp Phàm và hai nữ. Chỉ còn lại hai người, không khí trong phòng ít nhiều có chút ngượng ngùng, một lúc lâu sau hai người gần như đồng thời mở miệng. Liên quan đến chuyện của sư tôn, liên quan đến chuyện của sư tôn, hai người nói đến đây đều ngẩn ra. Cuối cùng vẫn là Mộ Dung Nguyện phá vỡ sự im lặng. Sư tôn tuy nhìn có vẻ cổ hủ nghiêm khắc, nhưng thực chất ngoài lạnh trong nóng, thật ra là một người rất dễ gần. Lần này sư tôn vì cứu ngươi đã trả giá quá nhiều, ngươi tuyệt đối không thể phụ nàng. Mộ Dung Nguyện khẽ cắn môi son, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng như quả táo, để nói ra câu này, không biết đã chuẩn bị tâm lý bao nhiêu. Diệp Phàm ngẩn người sau đó suýt bật cười, cố nén niềm vui trong lòng, giả vờ như không hiểu. Yên tâm đi, ta sau này nhất định sẽ tận tâm phụng dưỡng sư tôn, làm một đồ đệ tốt tận chức tận trách. Diệp Phàm cố ý giả ngâm nói. Hồ đồ, ta không phải ý đó. Vậy là ý gì? Diệp Phàm chớp chớp mắt nói. Đương nhiên là Mộ Dung Nguyệt nói đến đây không khỏi ngẩn ra, nhìn biểu cảm nửa cười nửa không của Diệp Phàm đột nhiên hiểu ra điều gì, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng như muốn dỉ máu. Người của ta? Có sao? Diệp Phàm giả vờ mơ hồ hỏi. Người đang đánh? Mộ Dung Nguyệt làm nũng nhào vào lòng Diệp Phàm muốn đánh, nhưng lại bị hắn phản tay đè xuống dưới thân. Mấy ngày không gặp, Mộ Dung Nguyệt dường như trở nên càng động lòng người hơn, làn da trắng như tuyết thổi là vỡ, ngọn núi vốn đã cao ngất lại càng trở nên thẳng tắp hơn, khiến Diệp Phàm lần nữa hóa thân thành người leo núi. Cảm giác khác lạ truyền đến từ ngực khiến Mộ Dung Nguyện tiểu khu run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp càng thêm ửng hồng không ngừng, suýt chút nữa lập tức mê thất trong đó không thể tự thoát ra. "Đừng náo đi tìm U Đàm, nàng chờ ngươi lâu rồi không sao đâu, năng lực của ta ngươi biết mà." Diệp Phàm cố nén ý cười nói. Ngươi không đợi Mộ Dung Nguyện nói thêm gì nữa, Diệp Phàm đã lột bỏ lớp ngụy trang của tiểu cừu non, chỉ chờ hắn con sói xám lớn này thỏa thích ăn uống. Đừng ngưng nghe tiếng động lạ truyền đến từ phòng bên cạnh, U Đàm chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng, thầm mắng Diệp Phàm ngay cả trận pháp che chắn cũng không dùng, rõ ràng là cố ý trêu cho mình. Ban đầu U Đàm còn có thể cố nén xung động trong lòng, nhưng cùng với tiếng động lạ càng lúc càng cao trào, ánh mắt nàng cũng càng lúc càng mơ màng, cuối cùng lại hai chân mềm nhũn trực tiếp ngã quỵ trên giường. Cho đến khi tiếng động từ phòng bên cạnh dần dần lắng xuống, U Đàm mới như tỉnh mộng miễn cưỡng đứng dậy. Nhưng lại xấu hổ vô cùng, không đợi U Đàm hủy diệt chứng cứ, Diệp Phàm trực tiếp xông vào phòng. "U Đàm, ngươi đang làm gì vậy?" Nhìn biểu cảm nửa cười nửa không của Diệp Phàm, U Đàm nhất thời có chút hoảng loạn, ánh mắt không tự chủ nhìn xuống sàn nhà. Diệp Phàm theo bản năng muốn cúi đầu, nhưng lại bị U Đàm trực tiếp nhào ngã. "Không được nhìn." "Nhìn gì?" Diệp Phàm có chút kinh ngạc nói. Mặc kệ, tóm lại không được nhìn. Không nhìn cũng được, vậy thì giao hết cho ngươi. Diệp Phàm cố nén ý cười nói. Hừ hừ, giao cho ta thì giao cho ta, dù sao cũng không phải lần đầu để ngươi kiến thức thủ đoạn mới học của tỷ tỷ. U Đàm không giống hai nữ kia e hẹn, nghe vậy lập tức cúi người xuống. Ngươi con mèo này hít càng ngày càng giỏi rồi. Ướm còn không phải do ngươi dạy tốt. Sau một hồi ân ái hạnh phúc, Diệp Phàm ôm U Đàm vào lòng, cảm ơn nàng đã bày ra cục diện này, nếu không mối quan hệ giữa mình và Tông Ngưng Tuyết còn không biết phải giấu đến khi nào. He he. Sớm đã nhìn ra mối quan hệ sư đồ của các ngươi không bình thường, quả nhiên để ta đoán đúng rồi phải không? Nói xem các ngươi khi nào thì cấu kết với nhau. Ngón tay U Đàm lướt qua ngực Diệp Phàm, hiển nhiên rất hứng thú với mối tình cấm kỵ giữa sư đồ. Diệp Phàm bất đắc dĩ kể lại quá trình mình và Tông Ngưng Tuyết quen biết, U Đàm lúc này mới hiểu rõ ngọn nguồn. Không ngờ bên trong còn có nhiều chuyện như vậy, ta còn tưởng là ai đó thú tính đại phát, cưỡng ép làm gì đó với sư tôn của mình. U Đàm cố nén ý cười nói. Diệp Phàm nghe vậy lộ ra vẻ mặt cả lời, lúc đó hắn bất quá mới luyện khí cảnh mà thôi. Thật sự có năng lực cưỡng ép Tông Ngưng Tuyết, vậy mới thật sự là gặp quỷ. Nếu không có ngươi nhúng tay vào, ta và Ngưng Tuyết còn có Uyển Nhi không biết sẽ biến thành bộ dáng gì. Hắc hắc, vậy ngươi định thưởng cho ta thế nào? Tiếng cười của U Đàm câu hồn đoạt phách, khiến Diệp Phàm chiến ý dâng trào, lập tức có thể bắt đầu trận chiến thứ hai. Để tu vi của mình sớm ngày khôi phục, Diệp Phàm tu luyện cực kỳ cố gắng, U Đàm một mình căn bản không chống đỡ nổi, rất nhanh liền bắt đầu liên tục cầu xin tha thứ. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định được cục diện. Chương 168 Tiểu La Lệ, chương 168 Tiểu La Lệ, sau khi được trưởng môn cho phép, Diệp Phàm coi như được nghỉ phép dài hạn. Hắn lấy danh nghĩa bế quan tu luyện hơn một tháng, cố gắng sớm ngày khôi phục tu vi kết đăng cảnh. Mộ Dung Nguyện cũng nhân cơ hội này đi gặp Tông Ngưng Tuyết vài lần, tuy lời nói ra vào đều là cảm tạ sư tôn đã cứu Diệp Phàm, nhưng thực chất lại tiết lộ tin tức rằng nàng không hề để bụng. Tông Ngưng Tuyết tuy biểu cảm bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dậy sóng kinh thiên. Ban đầu nàng còn mạnh mẽ nghiêm túc bác bỏ Mộ Dung Uyển, nhưng sau vài lần liền lấy im lặng biểu thị thái độ, Diệp Phàm cũng cuối cùng có thể quang minh chính đại đi tìm Tông Ngưng Tuyết. Có ba vị giai nhân bầu bạn bên cạnh, Diệp Phàm những ngày tháng nhỏ này sống như thần tiên. Nếu không phải Tông Ngưng Tuyết ra mặt có chút mỏng, Diệp Phàm sớm đã đón nàng cũng về động phủ ở rồi. Diệp Phàm vốn tưởng rằng những ngày tháng thần tiên này có thể kéo dài một thời gian, nhưng không ngờ lại bị một sự cố bất ngờ phá vỡ. Hôm nay Diệp Phàm muốn xuất quan hít thở không khí, dù sao món ngon đến mấy ăn mãi cũng có lúc ngán, hắn không muốn tuổi còn trẻ đã bị mệt mỏi thẩm mỹ. Nhưng còn chưa kịp xuất quan, một loạt tiếng nhắc nhở hệ thống điên cuồng vang lên, khiến Diệp Phàm trở tay không kịp. Ký chủ đạo lữ Tông Ngưng Tuyết tu vi đột phá đến kết đan cảnh bắt trọng, ký chủ nhận được 10 lần phản hoàn tu vi. Chúc mừng ký chủ tu vi tăng lên đến trúc cơ cảnh tam trọng. Chúc mừng ký chủ tu vi tăng lên đến trúc cơ cảnh tứ trọng. Chúc mừng ký chủ tu vi tăng lên đến trúc cơ cảnh ngũ trọng. Chúc mừng ký chủ tu vi tăng lên đến kết đan cảnh ngũ trọng. Nhìn những lời nhắc nhở hệ thống hiện ra trước mắt, Diệp Phàm ngây người nửa khắc, sau khi lấy lại tinh thần liền cười phá lên tại chỗ. Hắn vốn muốn dựa vào Mộ Dung Uyển hoặc U Đàm để nhanh chóng khôi phục tu vi, nhưng không ngờ Tông Ngưng Tuyết lại cho hắn một bất ngờ lớn. Kết đan cảnh bắt trọng đột phá đến cửu trọng đã cung cấp lượng lớn tu vi phản hoàn, khiến tu vi của Diệp Phàm một hơi đột phá đến kết đan cảnh ngũ trọng. Cảm nhận được sức mạnh đã mất mà nay lại có được trong cơ thể, khóe miệng Diệp Phàm không thể nào kìm nén được. Thông qua trận tử chiến lần trước với Mộ Dung Long Thành, Diệp Phàm cũng càng thêm tự do trong việc vận dụng vài môn thiên giai thần thông. Với tu vi hiện tại của hắn mà thi triển lại, trong kết đan cảnh gần như không ai có thể đỡ được một chiêu của hắn. Diệp Phàm chậm rãi nửa ngày mới kìm nén được cảm xúc kích động, nghĩ đến việc đi tìm Tông Ngưng Tuyết một chuyến. Hắn lưu luyến nhìn thoáng qua các mỹ nữ trên giường, như thể hạ quyết tâm rất lớn mới bước ra khỏi độc phủ, ai ngờ vừa ra khỏi cửa đã thấy một bóng người xa lạ. Không xa đi tới là một cô bé vô cùng đáng yêu, khoảng 13-14 tuổi, có đôi mắt to tròn long lanh, giống hệt một tiểu la lị bước ra từ thế giới hai chiều, khiến người ta không nhịn được muốn veo má nàng. Nhưng điều khiến Diệp Phàm cảm thấy kỳ lạ là, nàng lại mặc một bộ trường bào trưởng thành hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi, khiến Diệp Phàm có cảm giác như nàng đã lấy trộm quần áo của người lớn trong nhà rồi tự ý sửa lại. Khuôn mặt la lị này kết hợp với trang phục trưởng thành, khiến Diệp Phàm không nhịn được muốn bật cười. "Tiểu muội muội, ngươi có phải lạc đường rồi không?" Diệp Phàm vừa thốt ra một câu, sắc mặt tiểu la lị liền lập tức tối sầm lại, một luồng áp lực mạnh mẽ bất ngờ ập đến, Diệp Phàm trở tay không kịp liền đứng không vững. "Không đúng, nàng là kết đan cảnh tu sĩ." Tiểu bối cản rỡ, "Ngươi lẽ nào không nhận ra ta là ai?" Tiểu la lị mở miệng lại là một giọng nói của người phụ nữ trưởng thành, sự tương phản mạnh mẽ khiến đồng tử Diệp Phàm chấn động, hoàn toàn không hiểu chuyện này là sao. Có thể đột phá thành kết đan cảnh tu sĩ, tất nhiên là trưởng lão của một đỉnh nào đó. Nhưng Diệp Phàm gần như đã gặp qua tất cả các cao tầng trong tông môn, nhưng chưa bao giờ thấy có một vị trưởng lão la lị như vậy, nhất thời có chút bối rối, sau khi ngây người liền vội vàng hành lễ. "Đệ tử Diệp Phàm bái kiến tiền bối, không biết ngài là trưởng lão của đỉnh nào?" Diệp Phàm nghi hoặc hỏi. "Ngươi thật sự không nhận ra ta?" Tiểu la lị vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Sợ chết đệ tử cũng không dám nói bừa. Thấy Diệp Phàm không giống nói dối, khí của tiểu la lị mới tiêu đi ba phần. Nhưng nàng chợt nghĩ lại thấy có gì đó không đúng, sắc mặt lại càng khó coi hơn. "Ngươi đã dụ dỗ đồ nhi của ta đi rồi, vậy mà còn không biết ta là ai?" Tiểu la lị hung hăng nói. "Đồ nhi của ngài? Lẽ nào ngài là hử? Nhìn ngươi thế này, chắc chắn đã dụ dỗ không ít đồ đệ của người khác." Diệp Phàm ngẩn ra vội vàng hành lễ, lúc này mới biết mình đã chọc phải ai. "Sư tôn của Vân Ly, Đan Đỉnh Phong phong chủ Sở Thanh Đại." Đối với đại danh của vị phong chủ này, Diệp Phàm thực ra đã sớm nghe nói, chỉ là hoàn toàn không thể nào liên hệ nàng với tiểu la lị trước mắt. Bên ngoài đồn đại vị Sở Thanh Đại Sở phong chủ này tính cách cô độc, ngoài luyện đan ra không hứng thú với bất cứ chuyện gì, ngay cả các cuộc họp cao tầng cũng gần như không tham gia, nếu không Diệp Phàm cũng sẽ không đến bây giờ vẫn chưa gặp nàng. Tuy nghe Vân Ly nhắc đến sư tôn của nàng vài lần, nhưng mỗi lần đều mang theo vẻ sợ hãi. Cho nên trong ấn tượng của Diệp Phàm, vị sư tôn này phần lớn là một nhân vật như Diệt Tuyệt sư thái, sao cũng không nghĩ đến nàng lại là một tiểu la lị 13-14 tuổi. Không đúng, tuổi của nàng không thể nào kết đan, chắc là ngoại hình hoặc cơ thể có vấn đề gì đó. Diệp Phàm có chút bừng tỉnh đại ngộ nói: "Không biết Sở phong chủ đại giá quang lâm, đệ tử có thất biến nên, còn xin Sở phong chủ thứ tội." Diệp Phàm cung kính hành lễ xong, khí của Sở Thanh Đại mới tiêu đi không ít, ít nhất không còn địch ý lớn như vừa nãy, nhưng giọng điệu vẫn vô cùng khó chịu. "Những ngày tháng nhỏ sống không tệ, có hai vị tuyển sắc đạo lữ, bây giờ ngay cả sư tôn của ngươi cũng..." "Thôi, những chuyện này không nhắc cũng được. Ta hỏi ngươi đối với Ly Nhi rốt cuộc là thật lòng, hay là chỉ muốn chơi đùa rồi thôi?" Diệp Phàm nằm mơ cũng không ngờ Sở Thanh Đại lại hỏi như vậy, suy tính rằng nàng sẽ không phải đến tận cửa ép hôn chứ. Sau một thoáng ngây người ngắn ngủi, Diệp Phàm đội vàng túi người hành lễ, thẳng thắn nói mình đối với Vân Ly tuyệt không nửa điểm giả dối, nếu có lời giả dối nguyện bị trời đánh sét đánh mà chết. Thấy Diệp Phàm lại phát ra thiên đạo thể, sắc mặt Sở Thanh Đại mới dễ nhìn hơn một chút. "Miệng nói hay lắm, bây giờ Vân Ly gặp rắc rối rồi, ngươi có nguyện ý ra tay tương trợ không?" Vừa nghe nói Vân Ly gặp rắc rối, Diệp Phàm lập tức căng thẳng, đội vàng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Diệp Phàm vẻ mặt sốt ruột, nếu không phải Sở Thanh Đại còn ở đây, hắn đã sớm chạy đến Đan Định Phong hỏi cho rõ ràng rồi. "Yên tâm đi, Vân Ly không sao, chỉ là trong nhà xảy ra chút rắc rối, nói ra thì chuyện này cũng có liên quan đến ngươi." Sở Thanh Đại có chút đau đầu nói. "Có liên quan gì đến ta?" Diệp Phàm ngẩn ra hỏi. "Hừ, nếu không phải ngươi giết Mộ Dung Long Thành, Vân gia có lẽ đã không có kiếp nạn này rồi." Sở Thanh Đại có chút bất đắc dĩ nói. "Mộ Dung gia?" Diệp Phàm càng nghe càng hồ đồ, vội vàng hỏi rốt cuộc là chuyện gì, sao trong này lại còn có chuyện của Mộ Dung gia. Diệp Phàm nghe từ đầu đến cuối mới hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, không ngờ hành động vô tâm của mình lại gây ra phản ứng dây chuyền. Chương 169 Vân Gia nguy cơ, chương 169 Vân Gia nguy cơ. Vân Ly cùng Mộ Dung Uyển từ nhỏ quen biết, điểm này Diệp Phàm sớm đã biết, càng nghe Vân Ly nói qua nàng kỳ thật cũng xuất thân trung ương đại lục. Vân Gia cùng Mộ Dung Gia đồng ở biên cảnh một vùng Thương Lan quận Lê Châu thành, nhưng thế lực lại muốn so Mộ Dung Gia yếu không ít, trong tộc cũng không có kim đan cảnh tu sĩ tọa trấn, mạnh nhất bất quá kết đan cảnh ngũ lục trọng bộ dáng. Đặt ở trung ương đại lục loại địa phương kia, Vân Gia liền tam lưu thế lực cũng không tính là, chỉ có thể định kỳ hướng Mộ Dung Gia tiến cống tìm kiếm che chở. Nguyên bản Mộ Dung Gia có thể nói là Thương Lan quận bá chủ, một mẫu ba phần đất này trên gia tộc đều muốn dựa vào hơi thở của hắn, nhưng theo Mộ Dung Long Thành bị giết hết thể đều là bộ. Mặc dù Mộ Dung Gia nghĩ hết biện pháp phong tỏa tin tức, nhưng loại chuyện này căn bản gạt không được bao lâu, cuối cùng vẫn là lưu truyền ra ngoài, tin tức vừa ra Lê Châu thành thậm chí Thương Lan quận lãnh động. Mộ Dung Gia trước kia ỷ vào có kim đan cảnh đại tu sĩ tọa trấn, tại Lê Châu thành tác ai tác phúc mấy trăm năm, mặc dù bề ngoài uy phong tự tại, nhưng trên thực tế cũng đắc tội không ít người. Có Mộ Dung Long Thành tại, bọn hắn tự nhiên không dám làm càn, nhưng không có tôn đại phận này, lông đảo thế lực bị áp chế đã lâu nhau nhau lộ ra răng nanh. Nếu không phải Mộ Dung gia sớm có dự liệu, đã đem đại bộ phận tộc nhân chuyển di, lần này bọn hắn chỉ sợ liền muốn diệt môn. Mộ Dung gia trước kia mặc dù bá đạo, nhưng ở dưới sự áp chế của bọn hắn Thương Lan quận còn tính là thái bình, Vân gia nhật tử cũng còn qua được, nhưng ở Mộ Dung gia ngã xuống sau hết thể liền thay đổi. Trong Lê Châu thành lớn nhỏ mấy nhà thế lực, Vân gia chỉ có thể miễn cưỡng xếp ở trung du, mặc dù không có lực tranh hùng nhưng cũng đủ để tự bảo vệ mình. Mấy nhà thế lực còn lại đại đa số tương tự, trong thời gian ngắn hẳn là phân không ra cao thấp, Lê Châu thành hiển nhiên cũng sẽ hỗn loạn một đoạn thời gian, Vân gia liền có càng nhiều cơ hội tĩnh quan kỳ biến. Nhưng làm người không nghĩ tới chính là, nguyên bản nhất là điệu thấp La gia lại giấu một vị kết đan cảnh cựu trọng cao thủ, bọn hắn ẩn nhẫn nhiều năm một sớm buộc phát thế không thể đỡ, rất nhanh liền quét sạch Lê Châu thành bên trong lớn nhỏ thế lực. Trước mắt bọn hắn đã đối với Vân gia phát ra tối hậu thư, hạn kỳ rời đi Lê Châu thành, nếu không một môn trên dưới không còn một mảng cỏ. Vân gia cũng không có Mộ Dung gia loại nội tình kia, cho dù mất đi kim đan cảnh cường giả tọa trấn, di chuyển đến khu vực khác cũng miễn cưỡng có thể tồn tại. Một khi rời đi Lê Châu thành, thiên hạ sẽ không còn chỗ dung thân của bọn hắn, lưu lạc dưới không biết bao nhiêu tộc nhân sẽ thảm chết. Trước mắt Vân gia đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể dốc sức một trận chiến. Vì kéo dài gia tộc hòa chủng, bọn hắn phái đi không ít tộc nhân trẻ tuổi, Vân Ly cũng là vào lúc này nhận được trong tộc tư tín. Vân gia đối với mỗi một cái tộc nhân đều nhìn rất nặng, cho dù tu luyện tư chất không tốt cũng sẽ nghĩ biện pháp mưu tính những đường sống khác. Như Vân Ly dạng này tộc nhân, mặc dù không cách nào tại trong nhà tu luyện, nhưng cũng sẽ bị đưa đi những đại lục khác tông môn, cũng coi là một cái không tệ chỗ đi. Cha của Vân Ly chính là Vân gia hiện nhiệm gia chủ đệ đệ, tự nhiên muốn lưu lại cùng gia tộc cùng tồn vong. Phong thư này bản ý là muốn bàn giao hậu sự, nhưng Vân Ly lại nói cái gì cũng không dám đáp ứng, nhất định phải chạy về cùng gia tộc cùng tồn vong. Vì thế nàng còn cầu trợ qua Sở Thanh Đại, muốn nàng tìm trưởng môn thương nghị một chút, để Hợp Hoan Tông phái chút cường giả xuất mã bảo hộ Vân gia, vô luận điều kiện gì đều dễ nói. Nhưng lời này vừa nói Thanh Minh Tử lại có chút khó xử, chỉ có thể biểu thị Hợp Hoan Tông bất lực. Nguyên lai các đại lục giữa sớm có quy củ bất thành văn, chính là thế lực bên ngoài không thể nhúng tay thế lực địa phương tranh chấp. Nếu không giống như tuyên chiến, đưa tới phản ứng dây chuyển xa siêu tưởng tượng. Nếu là đánh Hợp Hoan Tông cờ hiệu xuất thủ cứu Vân gia, tất nhiên sẽ gây nên thế lực địa phương bất mãn. Trung ương đại lục các thế lực giữa dây dưa chẳng chịt, vạn nhất người ta lấy đây làm lấy cớ phát khó, đối với Hợp Hoan Tông mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Trước mắt biện pháp duy nhất chính là có người có thể lấy cá nhân danh nghĩa xuất thủ, nhưng muốn lấy sức một mình nhúng tay cấp bậc này gia tộc tranh chấp, hiển nhiên không phải người bình thường có thể làm được. Diệp Phàm trước kia có lẽ thật có năng lực này, nhưng trước mắt hắn tu vi rơi xuống chút cơ cảnh, tự vệ còn có vấn đề, nào có dư lực quản loại chuyện này. Bởi vậy Vân Ly một mực giấu Diệp Phàm, dự định một mình trở về gia tộc cùng tiến tới. Sở Thanh Đại tự nhiên không cho phép nàng làm loại chuyện ngu xuẩn này, thế là liền đem Vân Ly giam cầm bế, dự định để nàng bình tĩnh rồi nói sau. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới Diệp Phàm cho Vân Ly nhiều như vậy kiện pháp bảo, tiểu nha đầu này lại là phá vỡ cấm chế xuống Hợp Hoan Tông. Đợi Sở Thanh Đại phát hiện lúc, Vân Ly đều đã chạy rất nhiều ngày, chỉ để lại hai phong thư tín phân biệt cho sư phụ cùng Diệp Phàm. Diệp Phàm vội vàng mở thư tín ra xem, biểu cảm lập tức trở nên có chút phức tạp. Nội dung thư tín kỳ thật rất đơn giản, không ngoài chính là Vân Ly một chút lời tình cùng xin lỗi. Nàng nói cho Diệp Phàm bản thân là Vân gia người, không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, nhất định phải trở về cùng gia tộc đối mặt hết thảy, còn xin Diệp Phàm tha thứ nàng lần cuối cùng vì hứng. Nếu có kiếp sau, ta nhất định phải làm số sư minh đạo lữ. Nhìn xem chỗ là khoản kiêm lịch ngậm vẽ tay mặt cười, Diệp Phàm nhất thời cảm khái và ngàn, hồi ức cùng Vân Ly quen biết tất cả chi tiết, biểu cảm cũng càng thêm kiên định lên. Dám hỏi Sở phong chủ Vân Ly đi bao lâu? Ta hôm nay sáng sớm phát hiện, xem thời gian có lẽ đã hơn nửa tháng đi. Hơn nửa tháng Diệp Phàm nghĩ thời gian này Vân Ly hẳn là còn đang trên đường, bản thân có lẽ còn có hy vọng đuổi kịp. Đa tạ Sở phong chủ đến đây bẩm báo, đợi ta cứu Vân gia lại đăng môn tạ ơn. Diệp Phàm chắp tay thi lễ nói. Ồ, ngươi muốn đi cứu Vân gia? Sở Thanh Đại có chút kinh ngạc nói. Nếu không thì sao? Sở phong chủ đến nói cho ta biết chuyện này, chẳng lẽ không phải muốn ta đi? Cái này Sở Thanh Đại khẽ giật mình, nàng chỉ là muốn Diệp Phàm đi đem Vân Ly khuyên trở về, cũng không phải muốn hắn nhúng tay Vân gia sự tình. Diệp Phàm rất nhanh minh bạch Sở Thanh Đại đang nghĩ gì, khẽ mỉm cười triển lộ ra kết đan cảnh khí tức. Người tu vi khôi phục. Sở Thanh Đại trì trệ sau không khỏi cuồng hỉ, nếu thật là như thế bằng vào Diệp Phàm thủ đoạn, nói không chừng thật có thể cứu Vân gia. Tốt, khoảng cách La gia cho tối hậu thư còn có hơn một tháng, ngươi bây giờ hẳn là còn có thể đuổi kịp. Sở Thanh Đại có chút kích động nói ra. Diệp Phàm gật gật đầu không muốn lại trì hoãn xuống dưới, từ biệt Sở Thanh Đại sau lại đi tìm Tô Ngưng Tuyết cáo chi chuyện này, không ngoài ý muốn cũng dọa nàng nhảy một cái. Ta cùng ngươi cùng đi đi, vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng tốt có cái chiếu ứng. Tô Ngưng Tuyết bây giờ thế nhưng là kết đan cảnh cựu trọng cường giả, cho dù tại trung ương đại lục cũng thuộc cường giả, kim đan cảnh không ra hầu như không người nào là đối thủ của nàng. Nhưng Diệp Phàm lại cự tuyệt đề nghị của nàng, dù sao Tô Ngưng Tuyết còn đội Huyền Linh Phong phong chủ danh tiếng, vạn nhất bị người hữu tâm biết được, nói không chừng sẽ vì Hợp Hoan Tông dẫn tới phiền phức gì. Vậy ngươi vẫn là Hợp Hoan Tông đạo tử đây. Tô Ngưng Tuyết nhíu mày nói ra. Diệp Phàm ha ha cười một tiếng, nói thẳng bản thân còn có thể dùng một cái thân phận khác. Đạo lữ của Vân Ly. Ngươi Tô Ngưng Tuyết khẽ hừ một tiếng, thầm mắng bản thân sớm nên biết hắn đánh chủ ý gì. Chương 170 xuất phát trung ương đại lục, chương 170 xuất phát trung ương đại lục, nhìn Tô Ngưng Tuyết lộ ra vẻ mặt ghen tuông, Diệp Phàm dứt khoát ôm nàng vào lòng, nói thẳng cứu người quan trọng, có chuyện gì đợi trở về rồi nói. Ta và mọi người đều biết cứu người quan trọng, ngươi dù không mang theo ta, ít nhất cũng mang theo Huyền Nhi. Lê Châu Thành dù sao cũng là nhà cũ của nàng, nàng quen thuộc tình hình nơi đó hơn. Tô Ngưng Tuyết vội vàng nói. Nhưng Diệp Phàm vẫn lắc đầu từ chối, nói thẳng chuyến đi này tiền đồ bất định, vạn nhất thật sự gặp phải hiểm cảnh, một mình hắn có lẽ còn có thể thoát thân, mang theo Vân Ly đã là cực hạn rồi. Nếu lại mang thêm một mộ dung nguyện, cho dù là Diệp Phàm cũng sẽ cảm thấy phân thân thiếu thuật. Cái này Tô Ngưng Tuyết hiển nhiên bị thuyết phục, chỉ có thể đồng ý để Diệp Phàm một mình đi, nhưng lại có một điều kiện. Không được ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Diệp Phàm lúng túng sờ sờ mũi, nói thẳng mình lại không đáng tin như vậy. Hay là ta phát một lời thề tiên đạo? Thôi bỏ đi. Tô Ngưng Tuyết khẽ hừ một tiếng, xem ra so với bị ngũ lôi banh đỉnh mà chết, nàng vẫn thà rằng Diệp Phàm trêu hoa gẹo nguyệt. Vẻ đáng yêu như vậy khiến Diệp Phàm cũng không nhịn được cười, hung hăng hôn một cái lên môi thơm của Tô Ngưng Tuyết. Diệp Phàm quay sang tìm mộ dung nguyện và ưu đàm, không ngoài dự liệu hai nữ lúc đầu cũng muốn đi cùng, nhưng rất nhanh đã bị Diệp Phàm thuyết phục. Thôi vậy, ngươi một mình đi thì một mình đi, đây là một số tài liệu về Lê Châu Thành và Trung ương Đại Lục, ngươi cầm lấy trên đường từ từ xem. Mộ Dung Nguyện dặn dò, ưu đàm thì lại phong khoáng hơn nhiều, chỉ bảo Diệp Phàm một đường cẩn thận, sau đó ghé sát hai không biết nói gì, vẻ quyến rũ đó vừa nhìn đã biết không phải nội dung đừng đắn gì. Đây là ngươi nói đấy nhé. Hắc hắc, vậy phải xem ngươi có nghe lời hay không rồi. Ưu đàm tinh mịch cười, ngón tay lướt qua ngực Diệp Phàm thẳng xuống hạ tam lộ, động tác quyến rũ đó Mộ Dung Nguyện và mấy nữ cả đời cũng không học được. Nếu không phải thời gian không cho phép, Diệp Phàm thật sự muốn tăng ca tái chiến 300 hiệp. Diệp Phàm từ biệt ba nữ sau lại đi gặp Thanh Minh Tử, vị trưởng môn này vốn không đồng ý Diệp Phàm làm càn, nhưng khi phát hiện tu vi của hắn đã khôi phục kết đăng cảnh, thái độ lập tức xoay chuyển 180 độ. Nói như vậy có thể hơi thực tế, nhưng Diệp Phàm phế bỏ và Diệp Phàm khôi phục đỉnh phong ở Hợp Hoan Tông là hai loại đãi ngộ. Tuy rằng Diệp Phàm chỉ thể hiện ra tu vi kết đăng cảnh nhất trọng, nhưng dựa vào chiến tích một trận thông thiên phong, cho dù Thanh Minh Tử vị trưởng môn này cũng phải tự thẹn không bằng. Nếu không phải Diệp Phàm quá trẻ, làm việc có chút quá bốc đồng, hắn vị trưởng môn này đều muốn thoái vị nhường hiền rồi. Chuyến đi trung ương đại lục núi cao đường xa, vì sự an toàn của Diệp Phàm, Thanh Minh Tử đã cho không ít đan dược bổ phẩm. Vốn dĩ hắn còn muốn cho Diệp Phàm một số pháp bảo phòng thân, nhưng nhìn một vòng cũng không có cái nào tốt hơn những thứ trong tay hắn, sắc mặt Thanh Minh Tử ít nhiều có chút xấu hổ. Tâm ý của trưởng môn ta xin nhận, đệ tử chuyến này sẽ cố gắng giữ thái độ khiêm tốn, cố gắng không gây rắc rối cho tông môn. Thanh Minh Tử vẻ mặt ngươi nhìn ta có tin không, may mà Diệp Phàm lần này là lấy danh nghĩa cá nhân ra tay, những thế lực ở trung ương đại lục dù không hài lòng cũng không có cách nào. Nhưng vẫn là câu nói đó, trời sập xuống có lão tổ chống đỡ, ngươi cứ yên tâm. Thanh Minh Tử bá khí biểu thị. Vậy nếu ta chọc phải Nguyên Anh cảnh đại năng cũng không sao chứ? Diệp Phàm tùy tiện hỏi một câu, kết quả lại suýt chút nữa làm Thanh Minh Tử nghẹn chết, khiến vị trưởng môn này mặt đỏ bừng, một câu cũng không nói ra được. Diệp Phàm thấy vậy cũng không dám đùa nữa, cảm ơn trưởng môn xong đội vàng rời đi. Vốn dĩ Thanh Minh Tử còn muốn dùng phi thuyền pháp thuyền đưa Diệp Phàm đi trung ương đại lục, nhưng hắn cân nhắc đến việc tiêu hao linh thạch sẽ là con số thiên văn, cộng thêm không quen thuộc đường đi, vạn nhất trên biển gặp phải rắc rối gì, e rằng ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Diệp Phàm suy nghĩ kỹ càng vẫn từ chối hảo ý của trưởng môn, lựa chọn một phương pháp nhanh chóng ổn thỏa khác. Bách Bảo Các. Khi Diệp Phàm đến cửa nói rõ mình muốn đi trung ương đại lục, muốn mượn thuyền hàng của Bách Bảo Các thì tiền trưởng quỹ cũng là người, sau khi hiểu ra mới gật đầu. Theo lý mà nói người ngoài không thể lên thuyền hàng của chúng ta, nhưng Diệp công tử đã mở lời, vậy phá lệ một lần cũng không sao. Tiền trưởng quỹ mặt mày hớn hở nói, yên tâm đi, tháng này ta bớt một thành tiền hoa hồng, coi như là tiền thuyền rồi. Tiền trưởng quỹ miệng nói không cần, nhưng trong lòng lại vui như nở hoa. Hiện giờ một thành lợi nhuận này ít nhất cũng là mấy vạn linh thạch, không ngoài ý muốn đều sẽ rơi vào túi riêng của tiền trưởng quỹ. Diệp công tử vận khí không tệ, hai ngày sau Bách Bảo Các của ta sẽ có một chiếc thuyền hàng khởi hành, ngươi chỉ cần cầm thủ thiếp của ta đến bến tàu là có thể lên thuyền. Hai ngày? Vậy thì đa tạ tiền trưởng quỹ rồi. Bến tàu mà tiền trưởng quỹ nói tự nhiên không ở phường thị này, Diệp Phàm cần chuyển mấy trận pháp truyền tống đến trấn cực Bắc chi địa, thông qua phân điếm của Bách Bảo Các ở đây để lên thuyền. Theo lời thuyền trưởng, thuyền hàng của Bách Bảo Các nhanh hơn thuyền khách bình thường không ít, nếu may mắn chỉ cần 10 ngày là có thể đến trung ương đại lục. Không ngoại ý muốn Vân Ly là đi thuyền khách rời đi, tính ra Diệp Phàm nói không chừng sẽ đến nhanh hơn. Đường biển xa xăm vô cùng nhàm chán, Diệp Phàm liền cùng thuyền trưởng trò chuyện, lúc này mới biết chuyện trên biển cũng không đơn giản. Vùng biển này nhìn như bình lặng, thực chất sóng ngầm cuộn trào, vô số yêu thú dưới nước tụ tập ở các ngóc ngách, số lượng xa không thể so với trên đất liền. May mà ý thức lãnh địa của những yêu thú này rất mạnh, ít khi rời khỏi lãnh địa của mình, cho nên chỉ cần tìm hiểu rõ tập tính của chúng, muốn tránh né cũng không phải chuyện khó. Nhưng lời này nói thì dễ, làm thì khó. biển cả mênh mông không có tận cùng, không biết sâu cạn, cho dù kim đan cảnh đại tu sĩ cũng không dám mạo hiểm lặn quá sâu. Húng chi yêu thú trong biển chém giết không ngừng, thường xuyên sẽ có vương giả mới ra đời, kéo theo lãnh địa tự nhiên cũng sẽ thay đổi. Để đảm bảo an toàn hàng hải, thuyền trưởng thường sẽ sắp xếp trúc cơ cảnh thậm chí kết đan cảnh tu sĩ trấn giữ, đề phòng có bất trắc xảy ra. Nhưng cho dù đã làm nhiều biện pháp bảo đảm như vậy, cũng không nhất định có thể an toàn đến bờ bên kia. Cho đến ngày nay, mỗi một tuyến đường hàng hải đều là vô số người dùng máu tươi đổ ra, cho nên mọi người thà đi đường vòng cũng không muốn đi một số khu vực nguy hiểm. Diệp Phàm nghe xong những điều này càng thêm lo lắng cho sự an toàn của Vân Ly, nhưng hiện tại ngoài việc cầu nguyện nàng bình an vô sự ra thì không làm được gì khác. Nếu không phải mệnh bài của Vân Ly vẫn bình an vô sự, hắn đã sớm bất chấp hậu quả trực tiếp bay sang bờ bên kia rồi. 10 ngày thời gian vốn dĩ nên trôi qua trong chớp mắt, nhưng đối với Diệp Phàm hiện tại lại vô cùng dài đằng đẵng, chỉ có thể mong thời gian trôi qua nhanh hơn một chút. Thấy 5 ngày thời gian đã trôi qua, thuyền đã đi được một nửa quãng đường, Diệp Phàm cũng không khỏi thở phào một hơi, tính toán chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Ai ngờ Diệp Phàm vừa nghĩ đến đây, bầu trời vốn trong xanh bỗng nhiên gió mây biến đổi, mặt biển yên tĩnh sóng gió nổi lên, trời đất bị bóng tối bao phủ, cảnh tượng như tận thế ập đến. Cảnh tượng đột ngột này khiến Diệp Phàm ngây người tại chỗ, thuyền trưởng càng lộ vẻ tuyệt vọng. Chết tiệt, là phong bạo linh lực. Chương 171 bao táp linh lực, chương 171 bao táp linh lực phong bạo bốn chữ vừa ra, thuyền lao đại đám người sợ tới mức toàn thân máu đều lạnh, trong ánh mắt chỉ còn lại tuyệt vọng chi sắc. Khác với ấn tượng của Diệp Phàm về phong bạo trên biển Thiên Linh Đại Lục còn đáng sợ hơn hắn tưởng tượng nhiều, phàm là người gặp phải hầu như không có khả năng sống sót. Nói tóm lại, khi linh mạch dưới đáy biển vận chuyển đến một mức độ nào đó, liền sẽ kích hoạt lôi tương tự bờ UG. Linh lực không chỗ phát tiết như núi lửa bộc phát tràn lên mặt biển, lực lượng khủng bố đủ để khiến thiên địa biến sắc, cho dù nguyên anh cảnh đại năng cũng tránh không kịp. Loại phong bạo này căn bản không có dấu vết để tìm, xuất hiện trước đó một chút dấu hiệu cũng không có. Một khi xuất hiện tình huống này hầu như là chắc chắn phải chết, thậm chí ngay cả cơ hội để lại di ngôn cũng không có. Chỉ vẹn vẹn mấy giây đồng hồ mà thôi, mặt biển yên tĩnh như nước sôi nổ tung, vô số sóng biển cao trăm trượng che trời lấp đất ập đến. Trên bầu trời càng là mây đen dày đặc, thiên lôi thô như thùng nước như mưa rơi xuống, kết đan cảnh tu sĩ chúng một cái không chết cũng trọng thương. Loại linh lực phong bạo này tuy uy lực kinh người, nhưng lại là sự kiện ngẫu nhiên có xác suất cực nhỏ, hầu như có thể nói là trăm năm khó gặp. Nhưng cố tình Diệp Phàm lần đầu tiên ra biển liền gặp phải, vận khí này cũng không còn ai. Con thuyền chở hàng vốn khổng lồ trước sức mạnh thiên địa này nhỏ bé như con kiến, chỉ trong vài giây đồng hồ đã bị sóng thần ập tới xé nát thành từng mảnh. Diệp Phàm còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị sóng lớn cuồng bạo cuốn vào đáy biển. Hắn lập tức thúc giục linh lực phá biển mà ra, nhưng sóng thần liên tiếp không ngừng căn bản không cho Diệp Phàm thời gian thở dốc. Vô số sóng thần như từng ngọn núi liên tiếp đập xuống, mạnh như Diệp Phàm cũng bị đánh cho choáng váng, liên tiếp mấy lần đều bị đánh chìm xuống đáy biển. Diệp Phàm khó khăn lắm mới xông ra mặt biển bay vút lên không trung, nhưng chờ đợi hắn lại là thiên lôi như mưa. Diệp Phàm nhịn không được chửi tục, vội vàng tế ra kim giáp tiên ý để chống đỡ. Nhưng pháp bảo chi lực tuy mạnh, nhưng so với thiên địa chi lực vẫn có chút nhỏ bé. Chỉ vẹn vẹn mấy đạo thiên lôi liền khiến kim giáp tiên ý lìa đạt đến cực hạn, Diệp Phàm càng bị đánh mạnh vào đáy biển. Trong biển lớn linh lực kích động còn hơn trên trời, Diệp Phàm mỗi ở thêm một giây liền sẽ bị tiêu hao lượng lớn linh lực. Nhưng hắn mấy lần cưỡng ép đột phá đều bị thiên lôi đánh xuống, bất đắc dĩ chỉ có thể cắn răng dùng ra sát thủ giản. Hoàng kim linh lung tháp. Giây tiếp theo tháp vàng trăm trượng phá biển mà ra, trong ngày tận thế đen kịt như mặt trời từ từ mọc lên chiếu sáng thiên địa. Đáng tiếc cảnh đẹp chẳng tày gang, hoàng kim linh lung tháp thể hình quá lớn, tự nhiên càng dễ dàng trở thành mục tiêu tấn công của thiên lôi. Buộc Diệp Phàm chỉ có thể không ngừng thu nhỏ thể hình tháp vàng, cho đến khi biến hóa thành kích thước một người mới miễn cưỡng dừng lại. Diệp Phàm với tốc độ nhanh nhất muốn thoát khỏi vùng phong bạo, dù sao hoàng kim linh lung tháp tuy mạnh, nhưng linh lực tiêu hao cũng kinh người. Cho dù tu vi của Diệp Phàm đạt đến kết đan cảnh ngũ trọng, cũng không thể duy trì trong thời gian dài. Hắn chỉ có thể vừa bay vừa nuốt đan dược, mong rằng có thể thoát khỏi vùng phong bạo trước khi linh lực cạn kiệt. May mắn Diệp Phàm lúc đi mang theo đủ đan dược, nếu không thật sự có chút không chống đỡ nổi. Diệp Phàm vốn tưởng rằng mình có thể thuận lợi thoát thân, nhưng ai ngờ bay khoảng nửa canh giờ cũng không thể rời khỏi vùng phong bạo. Dưới sự tấn công không ngừng của thiên lôi, ánh sáng của hoàng kim linh lung tháp cũng càng ngày càng ảm đạm, xem ra dường như đã đến cực hạn. Linh lực của Diệp Phàm cũng gần như khô kiệt, lượng lớn đan dược khiến hắn sản sinh kháng thuốc cực mạnh, trong thời gian ngắn hầu như không thể dựa vào đan dược khôi phục trạng thái. Gặp quỷ rồi, chuyện xui xẻo gì cũng để ta gặp phải. Diệp Phàm nhịn không được trong lòng mắng chửi, theo đà này, không quá một chén trà thời gian hắn sẽ vì linh lực cạn kiệt mà rơi xuống biển, đến lúc đó liền thật sự là cựu tử nhất sinh. Chờ chút là ánh sáng. Nhìn ánh sáng xuất hiện ở chân trời, Diệp Phàm dường như nhìn thấy hy vọng. Dưới xu thế của ý chí cầu sinh bộc phát ra lực lượng chưa từng có, hướng rắn chống đỡ vô số thiên lôi hành kích tăng tốc phi hành. Nhưng mắt thấy sắp rời khỏi vùng phong bạo, hoàng kim linh lung tháp lại vì mất đi linh lực chống đỡ mà trở về trong cơ thể Diệp Phàm, khiến hắn không có gì che chắn mà lộ ra dưới sự tấn công của thiên lôi. Diệp Phàm thầm mắng một tiếng cũng tốt, chỉ có thể vận khởi lực lượng cuối cùng thúc dục kim cương bất hoại thể thần công. Giây tiếp theo mấy đạo thiên lôi cùng lúc giáng xuống trọng thương Diệp Phàm, đánh hắn thổ huyết từng ngụm lớn, sau đó càng là một đầu rơi xuống biển hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó, trên một con thuyền khách ở xa xa, nhìn vùng phong bạo khủng bố ở chân trời, mọi người trên thuyền đều nhịn không được một trận sợ hãi. Nếu vùng phong bạo lớn hơn một chút, cả thuyền người của họ đều sẽ chôn vùi dưới biển. Chỉ có một cô gái cổ linh tinh quái mang vẻ mặt khác lạ, vẻ mặt lo lắng nhìn chân trời, trong lòng lại dâng lên cảm giác không tốt. Chuyện này là sao, cảm giác thật kỳ lạ, lẽ nào có người gặp chuyện rồi? Vân Lý âm thầm nghĩ. Diệp Phàm hôn mê không biết bao lâu, mí mắt khẽ động một chút liền nghe thấy có người ở bên tai hô hoán. cha, hắn tỉnh rồi. Diệp Phàm miễn cưỡng mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một khoang thuyền xa lạ, hắn theo bản năng muốn lật người, kết quả lại cảm thấy đau nhói thấu xương.
Đau.
Hít. Ta đây là chết rồi hay còn sống? Diệp Phàm chậm mấy giây mới tỉnh táo lại, sau khi nội thị cơ thể cũng giật mình. Toàn thân kinh mạch ngũ tạng lục phủ tổn thương, xương cốt gãy gần một nửa, thế này còn sống thật không dễ dàng. Diệp Phàm vừa nghĩ đến đây, liền thấy một người đàn ông trung niên và một thiếu nữ 15-16 tuổi đi tới. Người trước có tu vi trúc cơ cảnh lục trọng, mà thiếu nữ kia lại đạt đến luyện khí cảnh bát trọng, đặt ở Tây Nam đại lục tuyệt đối là tồn tại như tông môn tiên tiêu. Thiếu nữ vẻ mặt hưng phấn chỉ vào Diệp Phàm hô, "Cha hắn sống lại rồi, cha mau nhìn." Thấy Diệp Phàm thật sự còn sống, người đàn ông trung niên này cũng giật mình, sau đó lộ ra vẻ mặt tươi cười hiền lành. "Hoàng Thiên không phụ người có lòng, không hưởng công ảnh nhi chăm sóc ngươi nhiều ngày như vậy." Người đàn ông trung niên nhịn không được cười nói. Diệp Phàm chầm nửa ngày mới mơ hồ nhớ ra điều gì, mình mất ý thức rơi xuống biển trôi dạt, cuối cùng hình như được ai đó cứu lên thuyền, xem ra chính là cặp cha con trước mắt này. Diệp Phàm muốn đứng dậy hành lễ, nhưng cơn đau nhói thấu xương lại khiến hắn không thể động đậy. "Đại ca ca đừng lộn xộn nữa, vết thương sẽ bung ra đó." Mai Ảnh Nhi vội vàng nói. Diệp Phàm lúc này mới phát hiện mình bị băng bó như một xác ướp, xem ra phần lớn là do Mai Ảnh Nhi này làm. Hai bên sau đó lại trò chuyện rất nhiều, hóa ra cha con nhà họ Mai là người trung ương đại lục, lần này là đi Nam đại lục buôn bán trở về, vô tình trên mặt biển cứu được Diệp Phàm đang hôn mê bất tỉnh. Mai Trường Lạc vốn không muốn quản chuyện bao đồng này, lo lắng Diệp Phàm là kẻ xấu không rõ lai lịch, nhưng không chịu nổi Mai Ảnh Nhi tâm địa thiện lương, cầu xin cha mình nửa ngày mới cứu Diệp Phàm, còn tự mình chăm sóc mấy ngày. "Đại ca ca ngươi không biết đâu, lúc đó làm ta sợ muốn chết, may mà thuyền của chúng ta cách vùng phong bạo đủ xa, nếu không thì chết chắc rồi." Diệp Phàm nghe đến đây cũng vẻ mặt sợ hãi, thẳng thắn nói mình vận khí không tệ, chỉ ở rìa vùng phong bạo, nếu không chắc chắn cũng không sống nổi.